hoa. Trả lời Lương Trường Nghiệp chính là một mảnh thanh âm kinh dị. Mặc dù trong chốn võ lâm nữ tử địa vị đã so với người bình thường đề cao thật lớn, nhưng cũng không thể cùng nam tử đánh đồng, lấy nam lấn nữ, còn là làm người khinh thường. Lương Trường Nghiệp lại có tính toán của mình, vẫn quỷ lệ không dậy nổi. Đi thôi. Đỗ Phi Vân đối Lương Trường Nghiệp lúc đầu cũng không có cái gì chờ mong chi tâm, liền tùy hắn đi. Tạ sư phụ. Lương Trường Nghiệp mừng thầm, hắn tính định trước ra sân nhất định võ công không đủ, mình đánh xong hai trận có thể nghỉ ngơi tốt lâu, cuối cùng dĩ giật đãi lao, cũng liền có tranh đoạt trưởng môn đệ tử cơ hội. Thật tình không biết, đối diện Trử Phi Hồng cũng là nghĩ như vậy, cái kia Trử Tú Vân lại là ái nữ của nàng, tại đệ tử của nàng bên trong, là võ công tốt nhất một cái. Đỗ Phi Vân đệ tử nàng không biết như thế nào, Hà Phi Long lại có hai người đệ tử võ công tại Trử Tú Vân phía trên, nàng cũng chỉ có thể mang lòng cầu gặp may, nghĩ ra biện pháp này. Trử Tú Vân cùng Lương Trường Nghiệp riêng phần mình rút ra trường kiếm, chỉ hơi hơi lễ nhượng, liền động lên tay. Hai người làm võ công đều là lưu vân kiếm pháp, công lực cũng sắp xỉ như nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không thể phân ra thắng bại. Lương sư huynh võ công không tệ, có thể cùng đối diện sư tỷ đánh cái ngang tay đâu. Vậy thì có cái gì dùng, Lương sư huynh cũng chính là phá hôi, cuối cùng thu thập tràng diện còn phải là cao sư huynh. Vậy cũng chưa chắc, Lương sư huynh đánh xong hai trận, có thể nghỉ ngơi, chờ lấy quyết chiến. Ngươi cảm thấy Lương sư huynh có thể chống đến quyết chiến cục? Ta không coi trọng hắn. Trừ sư tỷ võ công tốt như vậy, dáng dấp cũng không tệ, nếu có thể lưu tại Lưu Vân Sơn liền tốt. Có ý đồ gì đâu? Liền là thông gia cũng là mấy vị đệ tử nhập thất sự tình, sao có thể đến phiên ngươi? Lệ Trường Sinh thấy tốt không có ý nghĩa, hai người này công lực cũng bất quá bị kịp được Lệ Trường Sinh một thành, chỉ có tương đương với hơn 20 năm công lực, trên giang hồ cũng bất quá là nhị lưu. Hàn Vô Tả võ công tại Lệ Trường Sinh điều giáo phía dưới, đã có thể đủ thắng quá hai người này. Lệ Trường Sinh trong mắt phế vật, hết lần này tới lần khác ở trong mắt Đỗ Phi Vân lại là biểu hiện không tệ. Trường nghiệp bản lĩnh rất vững chắc, nếu như có thể bảo trì bản tâm, tương lai thành tựu đều có thể. Đỗ Phi Vân khẽ gật đầu, đối với mình đệ tử biểu hiện rất là hài lòng. Bên kia Trử Phi Hồng cũng âm thầm đắc ý, nữ nhi của mình hiện tại cùng đối thủ đánh cái lực lượng ngang nhau, chỉ muốn xuất ra nàng chuyển thụ cho bộ kiếm pháp kia, liền có thể tùy tiện thắng được. Hai người lại giao thủ mấy chục cái hiệp, Lương Trường Nghiệp đã không có chiêu thức có thể dùng, hắn bản lĩnh mặc dù coi như vững chắc, nhưng lại không có học được càng nhiều kiếm pháp, chỉ có thể lăn qua lộn lại sử dụng Lưu Vân kiếm pháp. Loại tình huống này Trử Phi Hồng đã sớm ngờ tới, cho nên trước khi lên đường liền đem tự mình sáng chế bộ kia Tỏa Vân kiếm pháp chuyển cho Trử Tú Vân. Cái này Tỏa Vân kiếm pháp chưa hẳn có bao nhiêu cao minh, nhưng là ẩn ẩn khắc chế Lưu Vân kiếm pháp, là Trử Phi Hồng chuyên môn sáng tạo ra đối phó Đỗ Phi Vân đệ tử. Đương nhiên, cũng chỉ có thể đối phó Đỗ Phi Vân đệ tử, muốn dùng bộ kiếm pháp kia tới đối phó Đỗ Phi Vân, đó là không có khả năng. Trử Tú Vân gặp Lương Trường Nghiệp chiêu thức ra hết, thầm nghĩ quả nhiên không ra mẫu thân sở liệu, bộ kiếm pháp kia có thể xuất ra. Trử Tú Vân sử xuất Tỏa Vân kiếm pháp, Lương Trường Nghiệp cảm thấy khắp nơi bị quản chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời, Trử Tú Vân thanh phong vân đạm, Lương Trường Nghiệp mồ hôi đầm địa. Đỗ Phi Vân nhìn ra mánh khỏe, cả giận nói, "Tốt, nghĩ ra loại này chiêu số, đối phó mình môn phái, ta thật bội phục các ngươi." Trử Phi Hồng vẫn yêu kiều cười lấy, nói, "Sư huynh tức cái gì à, bất quá là đệ tử chi tranh, nếu như ngươi cảm thấy đệ tử không được, liền tự mình hạ chẳng chứ sao?" Đỗ Phi Vân đương nhiên không thể tự mình hạ chẳng làm đồ đệ vãn hồi mặt mũi. Sắc mặt không ngờ mà nói, loại thủ đoạn này cũng không thể coi là cái gì, xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Trử Phi Hồng cười nói, ta nhìn đâu, xem ai một mực tại cười. Chương 48, liên tiếp bại hai trận. Lệ Trường Sinh khinh thường nhìn Trử Phi Hồng một chút, trong mắt hắn, cái kia Tỏa Vân kiếm pháp đơn giản trăm ngàn chỗ hở, không đáng giá nhắc tới. Cũng chỉ có Lương Trường Nghiệp loại này chết dùng kiếm người sẽ trúng chiêu, chỉ cần hơi hiểu chút kiếm đạo, minh bạch gặp chiêu phá chiêu đơn giản lý luận, cái kia Tỏa Vân kiếm pháp liền tự sụp đổ. Nếu là có thể làm đến hoạt học hoạt dụng, cái kia Tỏa Vân kiếm pháp ngược lại thành đối phương mình công xiềng, so sử dụng Lưu Vân kiếm pháp bị bại còn nhanh hơn. Dù sao Lưu Vân kiếm pháp đi qua Lưu Vân phái mấy trăm năm rèn luyện, trên cơ bản không có cái gì lỗ thủng, mà Tỏa Vân kiếm pháp ngoại trừ có thể nhằm vào Lưu Vân kiếm pháp chiêu thức, lại trăm ngàn chỗ hở, dùng trừ ra Lưu Vân kiếm pháp bất luận cái gì một bộ kiếm pháp đều có thể tùy tiện phá đi. Bất quá, Lương Trường Nghiệp hiển nhiên không hiểu những đạo lý này, mười mấy chiêu qua đi hắn liền không chịu nổi. Không tốt, Lương sư huynh phải thua. Cái này, mất mặt. Lương sư huynh bại bởi đối phương nữ đệ tử, về sau Lương sư huynh không có mặt mạo xưng lớn. Bất quá cái kia Trử sư tỷ kiếm pháp thật kỳ quái a, thế nào thấy tựa như là chúng ta Lưu Vân phái khắc tinh giống như. Chớ nói nhảm, Trử sư tỷ cũng là khiến cho Lưu Vân phái kiếm pháp, nói không chừng sư phụ cũng đã biết, không, có chuyển thừa thôi. Có thể thắng lợi liền là hảo kiếm pháp, Lương sư huynh đều bại, hẳn là chỉ có Cao sư huynh có thể diễn chính. Còn có Lệ sư huynh cái kia. Lệ sư huynh thì khỏi nói, sư phụ xem trọng là Cao sư huynh. Sư phụ coi trọng cũng được, bản thân có bản lĩnh mới được, dù sao hiện tại là luận võ luận thắng thua, Lệ sư huynh chưa chắc sẽ thua ở Cao sư huynh. Trần Trương Phàm, ngươi đi. Đỗ Phi Vân nghe được lửa cháy, xanh mặt đạo, Cao Trường Chí hắn là dự định thả ở phía sau áp trục, phía bên mình cũng chỉ có Trần Trường Phàm có thể chịu được đánh một trận. Trần Trường Phàm thế cho Lương Trường Nghiệp, đối Trử Tú Vân nói, "Trử sư muội, hữu lễ." Xem kiếm. Trử Tú Vân không khách khí chút nào động thủ. Trần Trường Phàm mặc dù niên kỷ so Lương Trường Nghiệp còn lớn hơn vài tuổi, nhưng là hắn tư chất kém một bậc, võ công một đạo so Lương Trường Nghiệp còn phải kém hơn chút. Trử Tú Vân dù sao đánh qua một trận, công lực có chút hao tổn, ngược lại cũng không thể tốc thắng Trần Trường Phàm. Thế là, hai người lại đánh cái ngang tay. Cuối cùng, Trử Tú Vân không thể không lại tế ra nàng bản lĩnh giữ nhà tỏa vân kiếm pháp đến. Bất quá, lần này hiệu quả lại không hiểu rõ lắm lộ ra. Trần Trường Phàm mặc dù võ công so Lương Trường Nghiệp thua một bậc, nhưng là tính cách của hắn bình thản, mỗi một chiêu đều khiến cho không nhanh không chậm, dù cho kiếm chiêu bị tỏa vân kiếm pháp khắc chế, hắn cũng không hoảng hốt, chỉ là phối hợp đem chiêu kiếm của mình xuất ra. Trần Trường Phàm loại này đối địch thái độ, Trử Tú Vân cố nhiên không tốt thủ thắng, nhưng là Trần Trường Phàm muốn thủ thắng lại là càng thêm không có khả năng. Trử Tú Vân đối với kiếm pháp lý giải không thể nghi ngờ tại Trần Trường Phàm phía trên, thấy hắn như thế đối chiêu, liền sử xuất khoái kiếm, một chiêu nhanh giống như một chiêu, không ngừng nghỉ chút nào. Trần Trường Phàm đối mặt khoái kiếm, vẫn bảo trì vốn có thái độ, bất quá kiếm chiêu ngăn không được liền là ngăn không được, cái này cùng thái độ không quan hệ. Không có qua mấy hiệp, Trần Trường Phàm liền bị Trử Tú Vân khoái kiếm đâm trúng, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng là so kiếm không thể nghi ngờ là thua. Đỗ Phi Vân sắc mặt đừng đề cập nhiều khó coi, mình hai người đệ tử đều đưa tại bộ này tỏa vân kiếm pháp lên. Nếu là tỏa vân kiếm pháp tinh diệu dị thường thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác trong mắt hắn, tỏa vân kiếm pháp là trăm ngàn chỗ hở một bộ kiếm pháp, đệ tử của hắn lại nhìn không ra, chỉ có thể không công chúng chiêu, thật sự là mất hết hắn mặt mo. Ngươi bại. Làm Trử Tú Vân kiếm chỉ hướng Trần Trường Phàm ngực, Trần Trường Phàm tránh cũng không thể tránh thời điểm, Đỗ Phi Vân hai mắt nhắm nghiền, hắn thật không có mặt mũi nhìn lại cái này hai tên đệ tử thờ ơ. Trử Tú Vân thắng được hai trận về sau, vui vẻ về đơn vị, Trử Phi Hồng tinh thần phấn chấn tiếp nhận nàng. Con gái tốt, thật cho mẫu thân tranh mặt mũi. Trần Trường Phàm trở về đệ tử trong đám, mình cho mình băng bó vết thương, trên mặt hắn không vui không buồn, tựa như phát sinh sự tình không có quan hệ gì với hắn. Đây cũng là trong đó điệp. Lệ Trường Sinh cho hắn hạ định nghĩa. Môn phái vinh dự cảm giác, một thiếu niên ít nhiều cũng sẽ có chút. Liên la Lệ Trường Sinh, hắn mặc dù cùng Đỗ Phi Vân trở mặt thành thủ, nhưng là ở bên ngoài hắn vẫn là tâm hướng Lưu Vân phái. Mà giống Trần Trường Phàm loại này, một điểm môn phái vinh dự cảm giác đều không có người, ngoại trừ gián điệp, Lệ Trường Sinh nghĩ không ra còn có cái gì thân phận phù hợp hắn. Hà Phi Long nhìn thoáng qua đắc ý tràn đầy Trử Phi Hồng, cũng không có để ý, hắn tâm lý nắm chắc, Trử Tú Vân so với đệ tử của hắn kém xa đâu, muốn tại quyết chiến bên trong may mắn thắng lợi, đó là ý nghĩ hao huyền. Mà lại Trử Tú Vân đi qua hai trận khổ chiến, dù cho có thể nghỉ ngơi, tại quyết chiến tiến đến thời điểm có thể hay không khôi phục công lực còn khó nói đâu. Tiểu sư muội, nên chúng ta phái đệ tử ra sân. Hà Phi Long đối Lăng Phi Yên nói. Lăng Phi Yên nhíu mày, Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà phái cái nào ra sân, nàng đều không có lòng tin, mà Lệ Trường Sinh nàng cũng là nghĩ giữ lại áp chủ. Sư nương, liền để ta lên đi. Lệ Trường Sinh nói. Lăng Phi Yên nói, lên trước ngươi cần đánh hai trận, như thế hao phí công lực, gây bất lợi cho ngươi. Lệ Trường Sinh ha ha cười nói, sư nương quá lo, ta từ đầu đánh tới đuôi lại như thế nào. Ta cùng bọn hắn đã không lại một cái cấp độ bên trên. Lăng Phi Yên nói, theo ta được biết, người cao sư đệ đã tu thành chân khí, trong võ lâm cũng được cho nhất lưu cao thủ. Phi Long sư huynh đã dám đến tranh đoạt hạ nhâm trường môn, đệ tử của hắn cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Sư nương không cần lo lắng, nhất lưu cao thủ ta có thể đánh 10 cái. Lệ Trường Sinh thoải mái mà nói. Lăng Phi Yên lông mày bỗng nhiên sáng sủa, Lệ Trường Sinh lời nói nàng vẫn tin tưởng, đánh 10 cái nhất lưu cao thủ có lẽ khoa trương chút, nhưng là Lệ Trường Sinh tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng Cao Trường Chí loại này mới vào nhất lưu cao thủ. Lăng Phi Yên nhoẻn miệng cười, nói, liền ngươi có thể, vậy ngươi đi đi, đừng cho người ta quá khó nhìn. Lệ Trường Sinh vừa muốn đi ra, Lăng Phi Yên lại kéo hắn lại, nói, ngươi còn cầm kiếm gỗ. Dùng ta kiếm đi. Lăng Phi Yên bảo kiếm, ngoại trừ chính nàng, người khác còn không có chạm qua, Lệ Trường Sinh không muốn nhiều sinh không phải là, nhân tiện nói, sư nương không cần phải lo lắng, kiếm gỗ kiếm sắt với ta mà nói đều đã không có gì khác nhau. Kiếm pháp của ngươi vậy mà đến loại tình trạng này. Lăng Phi Yên nghe có chút chấn kinh, không thể tin nói. Không sai, lần này sư nương ngươi yên tâm đi. Lệ Trường Sinh nói, ta đối với ngươi là yên tâm, đáng tiếc ta không có dạy qua ngươi võ công cao thâm, để ngươi chịu khổ. Lăng Phi Yên có chút áy náy địa đạo. Lúc này Trử Phi Hồng lại nói, khá lắm sư đồ tình thâm a. Ngươi đồ đệ tốt chú quý, đi ra đánh một trận đỡ cần phải như thế ngàn căn dặn vạn dặn dò. Đỗ Phi Vân sắc mặt không nở, Hà Phi Long lại xem kịch giống như chỉ là cười lạnh. Lăng Phi Yên giận dữ, đang muốn bác bỏ Trử Phi Hồng, Lệ Trường Sinh lại nói, sư nương không cần phải để ý đến nàng, ta đi đánh bại bọn hắn tự nhiên không có lời gì để nói. Tốt, ngươi đi đi. Lăng Phi Yên nói. Lệ Trường Sinh tay cầm kiếm gỗ, đi vào trên đất trống, nói, ai đến? Chương 49, lật về hai trận. Lệ Trường Sinh cầm trên một kiếm trận, ngoại trừ Lăng Phi Yên bên ngoài, người khác cũng không có coi hắn là thứ gì to tát. Hà Phi Long đối bên cạnh hắn một người đệ tử nói, Hà Tây Lưu, ngươi đi, đừng đem hắn thương quá hung ác, ngươi sư cô trên mặt không dễ nhìn.
Vâng.
Sư phụ. Ta nhất định đánh cho hắn tè ra quần, lại lưu hắn một cái mạng nhỏ. Hà Tây Lưu lớn tiếng nói.
Ha 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 ha.
Hà Phi Long đệ tử hống cười lên. Hà Phi Long cũng cười, trong lòng hắn nghĩ đến, Hà Tây Lưu chiến thắng Lệ Trường Sinh đã là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua cái gì. Đỗ Phi Vân hai người đệ tử đều đã bại bởi Trử Tú Vân, Lăng Phi Yên có cái gì đệ tử có thể so ra mà vượt Đỗ Phi Vân đệ tử. Đệ tử của mình, võ công thế nhưng là so Trử Tú Vân muốn cao hơn nhiều.
A, sư huynh ra sân.
Hàn Vô Tà thanh âm từ Vân Yên các đằng sau truyền tới. Hàn sư tỷ không cần lo lắng. Bọn hắn không phải nhị sư huynh đối thủ. Hồ Trường Vi nói. Nguyên lai bọn hắn bị Lệ Trường Sinh bỏ rơi, nhưng là sợ bỏ qua trò hay, liền thi triển khinh công, lúc này cũng đi tới trong phái. Cười chết rồi, muốn thắng qua Tây Lưu sư huynh, thật đúng là dám nói a. Chỉ là hai cái chưa thấy qua máu người thổ lão mạo mà thôi, bọn hắn biết cái gì. Hà Phi Long sau lưng vang lên một trận chế rêu thanh âm. Các sư đệ, ta đi. Hà Tây Lưu làm một cái đẹp trai một chút động tác, ra sân, giống như thắng lợi đã là của hắn rồi. Lệ Trường Sinh lạnh lùng nhìn hắn biểu diễn, giống như là nhìn một tên hề. Hà Tây Lưu đối với Lệ Trường Sinh có thái độ như vậy cảm thấy rất là nghi hoặc, hắn làm sao dám nhìn ta như vậy? Không sợ ta nhiều đâm hắn mấy kiếm? Vẫn là trời sinh xí ngốc. Hà Tây Lưu rút ra kiếm, cũng chỉ là rút ra kiếm. Bởi vì cổ tay của hắn không biết lúc nào đã bắt đầu đổ máu. Hắn không có thấy rõ Lệ Trường Sinh là thế nào xuất kiếm, nhưng là Lệ Trường Sinh nhất định xuất kiếm, bởi vì cổ tay của hắn trúng kiếm chảy máu. Một sát na, hắn hiểu được vì cái gì Lệ Trường Sinh sẽ dùng ánh mắt ấy nhìn mình, nguyên lai mình thật sự là một tên hề a. Lệ Trường Sinh xuất kiếm tốc độ xác thực rất nhanh, nhanh đến Hà Phi Long cùng Trử Phi Hồng đều chỉ thấy kiếm ảnh lóe lên, chỉ có Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên thanh thanh sở sở thấy được Lệ Trường Sinh kiếm là như thế nào đâm ra, như thế nào thu tay lại. Đỗ Phi Vân hừ một tiếng, chỉ luận xuất kiếm tốc độ, Lệ Trường Sinh tuyệt đối đã vượt qua Cao Trường Trí. Lăng Phi Yên đối với Lệ Trường Sinh kiếm pháp đã vui mừng lại khổ sở, nếu như mình có thể truyền thụ cho Lệ Trường Sinh cao thâm kiếm pháp, Lệ Trường Sinh cũng không cần đi khổ luyện loại này lấy tốc độ thủ thắng kiếm pháp. Hà Phi Long cùng Trử Phi Hồng đều là không hiểu chấn kinh, Lăng Phi Yên lại có đệ tử như vậy. Hà Phi Long còn tốt chút, mình lại đệ tử tại phương diện tốc độ kém Lệ Trường Sinh một bậc, nhưng là kiếm pháp lại rất mạnh, chưa chắc sẽ thua ở Lệ Trường Sinh. Trử Phi Hồng lại biết, Trử Tú Vân là vô luận như thế nào cũng ngăn không được Lệ Trường Sinh một kiếm. Cái này cũng là Lệ Trường Sinh bất đắc dĩ, hắn không dám bại lộ quá nhiều nội tình, chỉ có thể lấy khoái kiếm thủ thắng. Nếu là để người ta biết hắn một thân công lực so Đỗ Phi Vân bọn người còn phải thâm hậu, hắn phiền phức liền quá lớn. Dù cho bại lộ một bộ phận, tại công lực bên trên có thể so sánh Hà Phi Long bọn người, cũng là thật to không ổn. Kế tiếp, Lệ Trường Sinh lạnh lùng thốt. Hà Phi Long đưa ánh mắt chuyển hướng Trử Phi Hồng, Trử Phi Hồng làm bộ nhìn không thấy, đem đầu khoanh ở một bên. Hà Nam Lưu, người bên trên. Hà Phi Long chỉ có thể gọi là đồ đệ của mình. Hà Nam Lưu vẻ mặt đau khổ ra sân, thầm nghĩ, sư phụ quá bất công, rõ ràng đem mình làm phá hôi. Đem cơ hội lưu cho đại sư huynh. Hà Nam Lưu tiếp nhận Hà Tây Lưu giáo huấn, không có lơ là sơ suất, còn chưa đi gần Lệ Trường Sinh, liền rút ra trường kiếm, như giẫm trên băng mỏng mà đối diện Lệ Trường Sinh. Lệ Trường Sinh lần này không có đánh mặt quá ác, mà là liên tiếp đâm ra thất kiếm, tốc độ cũng chậm lại không ít. Hà Nam Lưu chật vật tiếp nhận cái này thất kiếm, mỗi tiếp một kiếm, hắn đều lùi lại một bước, lui xong bảy bước, cũng tiếp nhận Lệ Trường Sinh thất kiếm. Tiếp xong Lệ Trường Sinh thất kiếm, Hà Nam Lưu đã mồ hôi lạnh lâm ly, tựa hồ cảm giác tử vong một mực quấn quanh ở bên người. Nhìn thấy Lệ Trường Sinh thế công dùng hết, Hà Nam cảm cúng cảm giác vui như lên trời, hẳn là mình có thể lật bàn. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều, đang lúc hắn muốn bắt đầu lúc phản công, Lệ Trường Sinh lại đâm ra thất kiếm. Hà Nam Lưu manh thế đã suy, muốn lui cũng lui không được nữa, tại hắn do dự thời khắc, trên thân đã trúng kiếm. Lại nhìn lúc, Lệ Trường Sinh đã lui bước, Hà Nam Lưu trên thân nhưng lưu lại bảy cái huyết động. Hà Phi Long lệ quát một tiếng, còn không lui xuống đến, muốn phải đổ máu lưu chết người sao? Hà Nam Lưu tâm cảnh đã trải qua từ sợ hãi đến kinh hỉ. Lại đến kinh khủng, sớm đã sợ ngây người, bị Hà Phi Long một tiếng này giống, mới tỉnh ngộ lại, tập tễnh bước chân trở về. Có thể lường trước, Hà Nam Lưu cả đời này đều sẽ sống vào lúc này bóng ma phía dưới, võ công một đạo cả đời khó có tiến triển. Lệ Trường Sinh thu hồi kiếm gỗ, quay người đi hướng Lăng Phi Yên. Sư huynh thật là lợi hại, ta liền biết bọn hắn tuyệt đối không phải sư huynh đối thủ. Hàn Vô Tà nhảy cả tương nói. Nhị sư huynh võ công đương nhiên lợi hại, bọn hắn những này tôm tép nhại nhép làm sao so ra mà vượt. Hồ Trường Vi cũng kinh hỉ địa đạo. Hắn mang trên mặt định nọ tiêu dung, để cho người ta coi là Lệ Trường Sinh cùng hắn có bao nhiêu thân cận giống như. Duyện Lăng Phi Yên vui mừng nói, không sai, không cho sư nương mất mặt. Đỗ Vô Song cũng gật gật đầu, rất có đại sư tỷ phong phạm nói, sư đệ biểu hiện rất tốt. Sư huynh kiếm của ngươi múa thật nhanh a. Luyện thế nào? Lăng Vô Hà một mặt hâm mộ nói: "Ngươi mỗi canh giờ đâm 3000 kiếm, mỗi ngày đâm 5 canh giờ, kiên trì 5 năm, cũng có thể có cái tốc độ này." Lệ Trường Sinh nửa đùa nửa thật nói:
"A,
khổ cực như vậy, ta nhưng kiên trì không tới." Lăng Vô Hà dọa đến hoa dung thất sắc, thất vọng nói: "Lệ Trường Sinh đương nhiên cũng không phải như thế luyện, bởi vì hắn phần lớn thời gian đều đang tự hỏi Quy Nguyên Chân Kinh cùng Cửu Duyên Kiếm Pháp cùng Thiên Ma Bí Quyển bên trong võ học cao thâm, lưu cho hắn luyện kiếm thời gian cũng không có nhiều như vậy. Đương nhiên vì luyện chiêu, Lệ Trường Sinh vẫn là xuống một phen khổ công, chỉ là không có hắn nói khoa trương như vậy mà thôi." Lương Trường Nghiệp đi tới, cung kính nói: "Chúc mừng nhị sư huynh kiếm pháp có thành tựu."
"Không cần khách khí, ngươi cũng không tệ."
Lệ Trường Sinh bình thản nói. Lương Trường Nghiệp tự biết trưởng môn đệ tử là không có phần của hắn, chỉ có thể lựa chọn một cái cường nhân đầu nhập vào, Cao Trường Chí một mực là hắn đuổi theo đối tượng, nếu như túi đầu trước Cao Trường Chí, hắn lại cảm thấy ngượng nghịu mặt. Mà bây giờ phát hiện Lệ Trường Sinh kiếm pháp như quỷ mị, tựa như mạnh hơn Cao Trường Chí rất nhiều, Lương Trường Nghiệp trong lòng rộng mở trong sáng, kiên định hắn tâm lý đầu hàng. Lương Trường Nghiệp mấy cái tiểu đệ nhìn đến đại ca cúi đầu, đương nhiên cũng cùng một chỗ biểu thị hướng Lệ Trường Sinh hiệu chung. Lệ Trường Sinh nhìn thấy Phong Trường Trúc cũng xen lẫn trong mấy người này bên trong, trong lòng cười lạnh. Đối với Phong Trường Trúc cùng Trần Trường Phàm hai cái này gián điệp, Lệ Trường Sinh biểu thị có cơ hội vẫn là thu thập hết tương đối tốt, hiện tại trước để bọn hắn mừng thầm mấy ngày đi. Chương 50, gà nhà bôi mặt đá nhau. Nhìn thấy Lệ Trường Sinh được hoan nghênh, Cao Trường Chí cùng Đỗ Phi Vân đều không cao hứng, nhưng là cái này hai trận luận võ lại là vì Lăng Phi Yên kiếm mặt mũi, bọn hắn cũng không thể lúc này gây sự. Cao Trường Chí ngang Lệ Trường Sinh một chút, thầm nghĩ, liền để ngươi cao hứng một hồi, chờ ta làm tới trưởng môn đệ tử, xem ta như thế nào chỉ ngươi. Nếu để cho Lệ Trường Sinh biết Cao Trường Chí ý nghĩ, nhất định sẽ cười đến rụng răng, thét hỏi hắn, ai cho ngươi tự tin, để ngươi cảm thấy mình có thể lên làm trưởng môn đệ tử. Lăng Phi Yên nhìn thấy Đỗ Phi Vân không có đánh phát Cao Trường Chí kết quả ý tứ, liền minh bạch trượng phu ý nghĩ, hắn còn là muốn cho Cao Trường Chí tiếp mặc cho chức trưởng môn. Vô Song, Vô Hà, các ngươi hai cái ai lên trước? Lăng Phi Yên chỉ có thể phái nữ nhi của mình ra sân. Ta bên trên. Lăng Vô Hà không chút nào luống cuống nói. Đi thôi, nếu như đánh bất quá đối phương, liền chủ động nhận thua, đừng thụ thương liền tốt. Lăng Phi Yên dặn dò. Yên tâm đi. Mẫu thân, ta không có ngu như vậy. Lăng Vô Hà cười duyên nói. Người dùng ta kiếm. Lăng Phi Yên đem bảo kiếm trong tay đưa cho Lăng Vô Hà. Tạ ơn mẫu thân, ta đã sớm muốn cầm lấy ngải kiếm đùa giỡn một chút. Lăng Vô Hà hì hì cười nói. Bay khói kiếm, chiều dài 3 thước 3 tấc, chiều rộng 2 chỉ nửa, trôi kiếm từ tơ lụa quấn quanh, màu trắng vỏ kiếm, điêu khắc lượn lờ mây khói, màu hồng phấn kiếm xuyết, toàn bộ thân kiếm nhìn mười phần mỹ quan. Cong. Lăng Vô Hà rút ra bảo kiếm, trong chốc lát bốn phía hàn quang bắn ra bốn phía, bước người hai mắt. Quả nhiên là một thanh bảo kiếm, liền ngay cả Lệ Trường Sinh cũng không nhịn được có chút tâm động. Đến a, các ngươi phái ai bên trên? Lăng Vô Hà đối Hà Phi Long cùng Trử Phi Hồng nói. Trử sư muội, phái đệ tử của ngươi bên trên. Hà Phi Long nói. Hà sư huynh vì cái gì không phái đệ tử của ngươi lên a? Trử Phi Hồng nói. Ta bên này đã bị đào thải hai người đệ tử, chỉ còn sót lại một người đệ tử áp trụ. Trử sư muội nhìn chung một cái đại cục đi, bằng không lưu lại con gái của ngươi một cái có thể hay không chống đến cuối cùng cũng khó mà nói a. Hà Phi Long đau lòng nhức óc nói. Trử Phi Hồng lần này tới bản thân liền là vì giúp Hà Phi Long một tay, về phần muốn cho con gái nàng tranh đoạt hạ nhâm trưởng môn vị trí, cũng là nàng trong lòng còn có may mắn chi nghĩ, trên thực tế tỷ lệ thành công không lớn. Tốt, liền phái đệ tử của ta ra sân. Trử Phi Hồng nhận lấy cái này gian khổ nhiệm vụ. Trử Phi Hồng hai người nữ đệ tử, võ công so Trử Tú Vân kém một mảng lớn, liên tiếp tại Lăng Vô Hà trong tay bại trận. Lăng Vô Hà mặc dù thiên tính chơi vui, nhưng là tư chất bất phàm, lúc này cũng có tiếp cận nhất lưu cao thủ trình độ. Trừ Phi Hồng hai người nữ đệ tử bất quá tam lưu trình độ, tại Lăng Vô Hà trong tay căn bản đi không lên mấy chiêu liền duy trì không được. Trừ Phi Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, đối Hà Phi Long nói, lần này nên phái ngươi đại đệ tử ra sân đi. Hà Phi Long nói, chúng ta bên này còn lại hai người, đối phương còn lại bốn người, dạng này không có cách nào đánh. Bất quá lần này tỷ võ mục đích là tranh đoạt trưởng môn đệ tử, chính bọn hắn cũng phải tranh đoạt mới phù hợp hiện thực, cho nên trận tiếp theo chúng ta đều không cần phái người xuất chiến. Trừ Phi Hồng nói, Đỗ Sư Minh sẽ đồng ý sao? Hắn có đồng ý hay không không trọng yếu, ta không tin đệ tử của hắn không muốn tranh đoạt trưởng môn đệ tử chi vị. Hà Phi Long nói. Lăng Vô Hà đánh hai trận, không hề nghi ngờ, trận tiếp theo đến phiên Đỗ Vô Song ra sân. Đỗ Vô Song tiếp nhận Lăng Vô Hà bảo kiếm trong tay, nhanh nhẹn đi ra. Hoa! Đại mỹ nữ! Hà Phi Long đệ tử nhao nhao kêu lên. Lăng Vô Hà cùng Đỗ Vô Song là song bảo thai, dáng dấp cũng giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất của các nàng tuyệt không giống nhau. Lăng Vô Hà hoạt bát đáng yêu, tựa như tiểu muội nhà bên. Mà Đỗ Vô Song cao ngạo lạnh lùng, tựa như núi tuyết nữ thần đồng dạng. Đại mỹ nữ ai, ai bỏ được cùng nàng động thủ? Ta cũng muốn đi, để nữ thần đánh bại đó là may mắn dường nào sự tình. Đáng tiếc sư phụ không cho a. Tiểu sư muội quả nhiên giáo đồ có phương pháp, mỗi người đệ tử đều rất ưu tú, không biết tiểu sư muội đệ tử cùng Đỗ sư huynh đệ tử, cái nào ưu tú hơn chút? Hà Phi Long nói. Lăng Phi Yên gặp Hà Phi Long không có phái đệ tử ra sân, liền biết có chút kỳ quặc, nói, Phi Long sư huynh, ngươi nói lời này ý gì? Hà Phi Long nói, chúng ta trận luận võ này mục đích là tuyển ra bản phái hạ nhâm trường môn, tiểu sư muội đệ tử cũng có thể cùng Đỗ sư huynh đệ tử tỉ thí một chút ta. Lăng Phi Yên nói, cái này tại sao có thể? Hà Phi Long nói, này làm sao không thể? Tức làm đệ tử của chúng ta đều bị đào thải, chẳng lẽ tiểu sư muội đệ tử cùng Đỗ sư huynh đệ tử liền không cần tỉ thí sao? Cái này trưởng môn đệ tử đến cùng là luận võ luận thắng bại, vẫn là Đỗ sư huynh một lời mà quyết. Lăng Phi Yên nói, đương nhiên là luận võ luận thắng bại. Hà Phi Long nói, vậy thì tốt, tiểu sư muội đệ tử liền cùng Đỗ sư huynh đệ tử tỉ thí một chút đi. Đỗ Phi Vân nói, cái này không cần dựng lên, đệ tử của ta ta tâm lý nắm chắc, vô song không phải là đối thủ của trưởng trí. Lăng Phi Yên nhẹ gật đầu, thừa nhận trưởng phu nói lời là thật. Đỗ Vô Song nghe đến đó, thu hồi bảo kiếm, trở về bản đội, nhưng là trên mặt lại có chút dáng vẻ không phục. Bất quá Đỗ Vô Song vẫn tương đối hiếu thuận, cũng không có phản đối Đỗ Phi Vân quyết định. Hà Phi Long nói, đây coi là một trận, đệ tử của ngươi còn có một trận, không biết nên đào thải cái nào. Ha 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 ha. Đỗ Phi Vân quay đầu nhìn một chút Lệ Trường Sinh, đang muốn mở miệng, Lăng Phi Yên lại nói, Vô Hà cũng không phải là đối thủ của Trường Chí, trận này xem như đào thải Vô Hà. Lăng Vô Hà ngược lại là không có sinh khí, bởi vì nàng vốn là không có nghĩ qua làm trưởng môn đệ tử, cũng rất nghe lời mẹ nàng, cho nên liền vô cùng cao hứng tiếp nhận. Hà Phi Long vẫn cười nói, rất tốt. Lần này mỗi người còn lại một người đệ tử, có thể tiếp tục sò không bằng. Lăng Phi Yên nói, Phi Long sư huynh đệ tử còn có một cái không có xuống trận, vậy thì mời Phi Long sư huynh đệ tử ra đi. Hà Phi Long không chút nào yếu thế mà nói, đã như vậy, để Đỗ sư huynh đệ tử cũng ra đi. Đỗ Phi Vân mặc dù đối đề nghị này không đồng ý, nhưng là Lệ Trường Sinh cùng Trử Tú Vân đều là đã đánh qua hai trận, công lực phải chăng khôi phục còn khó nói, lại để bọn hắn ra sân, Trử Phi Hồng cùng Lăng Phi Yên đều sẽ kiên quyết phản đối. Thôi được, Trường Chí, ngươi đi đi. Đỗ Phi Vân nói. Vâng, sư phụ. Ta nhất định đem trưởng môn đệ tử lấy xuống. Cao Trường Chí lòng tin tràn đầy nói. Hà Phi Long nghe ha ha cười nói, trưởng môn đệ tử không phải ngươi nói lấy xuống liền có thể đưa cho ngươi, gì chạy về hướng đông, đi cho ngươi vị sư đệ này lên lớp. Vâng, sư phụ. Hà Phi Long bên cạnh thân một cái vóc người khôi ngô, sắc mặt hắc vàng thiếu niên đi ra. Hắn có 20 tuổi, sắc mặt cương nghị, hai mắt mang sát, xem xét biết ngay là cái giết người không chớp mắt nhân vật. Kiếm trong tay hắn so với bình thường người chiều rộng một chỉ, tăng thêm 3 phần, đã tiếp cận trung đẳng vũ khí hạng nặng. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Cao Trường Chí cùng gì chạy về hướng đông trên thân, bọn hắn đại biểu cho Đỗ Phi Vân cùng Hà Phi Long đệ tử nhất cao cấp, trận này luận võ là mỗi người đều chờ mong kết quả trọng yếu chiến đấu. Còn Lệ Trường Sinh, bọn hắn cảm thấy kiếm của hắn nhanh thì nhanh vậy, nhưng ở Lưu Vân phái cao đẳng võ công trước mặt lại không nhất định có hiệu quả. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, thế lực ngang nhau. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Cao Trường Chí cùng Hà Đông Lưu trên thân, bọn hắn đại biểu cho Đỗ Phi Vân cùng Hà Phi Long đệ tử nhất cao cấp, trận này luận võ là mỗi người đều chờ mong kết quả trọng yếu chiến đấu. Còn Lệ Trường Sinh, bọn hắn cảm thấy kiếm của hắn nhanh thì nhanh vậy, nhưng ở Lưu Vân phái cao đẳng võ công trước mặt lại không nhất định có hiệu quả. Cao Trường Chí cùng Hà Đông Lưu một bước một cái dấu chân đi thẳng về phía trước, mỗi đi một bước, bọn hắn đều dừng lại mấy tức, điều trị thể nội công lực. Dưới chân bọn hắn mỗi cái dấu chân đều tràn đầy nửa tức, cái này tại trên núi đá lưu lại dấu chân công lực, để đệ tử khác cảm thấy nhưng sợ đáng sợ. Mau nhìn, thật sâu dấu chân. Đây là dẫm tại trên tảng đá a, nếu là dẫm tại trên thân người, cái kia. Cao sư huynh bọn hắn đến tình trạng kia sao? Vừa rồi gặp Lệ sư huynh khoái kiếm, ta coi là liền khó lường, không nghĩ tới Cao sư huynh công lực càng hơn một bậc a. Không sai, tại công lực bên trên, Cao sư huynh cùng cái kia Hà Đông Lưu đều tựa hồ đạt đến nhất lưu cao thủ tình trạng, xem ra trưởng môn đệ tử thuộc về liền tại bọn hắn bên trong sinh ra. Lương Trường Nghiệp ánh mắt lấp lóe, Hồ Trường Vi cũng lo lắng bất an, bọn hắn sâu vì chính mình quá sớm lựa chọn mà cảm thấy hối hận, bọn hắn đều là người thông minh, đã đoán được Cao Trường Chí công lực thâm hậu như vậy, nhất định là Đỗ Phi Vân mở cho hắn tiểu táo. Lương Trường Nghiệp đối Đỗ Phi Vân cách làm cảm thấy bất mãn, cùng là đệ tử nhập thất, hắn cũng quá bất công, mình có chỗ nào so ra kém Cao Trường Chí. Cao Trường Chí cùng Hà Đông Lưu khí thế trên người càng ngày càng thịnh, quanh người lá rụng cũng bị bọn hắn tràn ra chân khí đánh vỡ vụn bay tán loạn, chúng đệ tử cảm thấy một cô áp lực vô hình như chính mình đánh tới. Cái này là chân khí xuất thể, nhất lưu cao thủ lớn nhất đại biểu tính biểu tượng. Cao sư huynh đã là nhất lưu cao thủ, thật hâm mộ, ta ngay cả tam lưu vẫn còn không tính là, người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Về sau hảo hảo đi theo Cao sư huynh đi, nói không chừng Cao sư huynh sẽ dạy cho chúng ta mấy chiêu đâu. Nói đúng vậy à, sư phụ không truyền cho chúng ta võ công, chúng ta lại không cố gắng theo sát Cao sư huynh, vậy liền thật xong. Cao Trường Chí luận võ còn chưa bắt đầu, chúng đệ tử đã bắt đầu đứng đội, ngoại trừ mấy người nữ đệ tử, tuyệt đại đa số nam đệ tử đều lựa chọn phải thuộc về phụ Cao Trường Chí. Hà Phi Long đệ tử cũng không ngoại lệ, bọn hắn mặc dù biết Hà Đông Lưu lợi hại, nhưng là thấy biết qua hắn thật người có bản lĩnh lại không có mấy cái, bình thường cũng đều dự định tranh tài cùng hắn. Lần này Hà Đông Lưu còn không động võ, chỉ là lộ ra một cỗ khí thế, liền khuất phục sư đệ của hắn nhóm. Hai người ra sân cùng những người khác kiên quyết khác biệt, đối với hai người lạnh lùng túc sát, Lệ Trường Sinh đám người ra sân nhìn cũng có chút trò đùa. Không phải liền là đã luyện thành chân khí sao? Nhị sư huynh cũng sẽ nha. Lại thêm nhị sư huynh nhanh như vậy kiếm pháp, Cao Trường Chí Y Lý Nguyên không phải nhị sư huynh đối thủ. Hàn Vô Tà là duy nhất biết Lệ Trường Sinh một chút nội tình người. Lăng Phi Yên nhìn nàng một cái, cũng không có hoài nghi nàng, bất quá có thể luyện thành chân khí, nhất định phải có cao thâm nội công pháp quyết. Nàng có chút vì Lệ Trường Sinh lo lắng, phải biết tu luyện nội công, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, không có cao thâm nội công tâm pháp chỉ đạo, luyện cái tẩu hỏa nhập ma là thường sự tình. Lệ Trường Sinh một mặt bình tĩnh, Lăng Phi Yên cảm thấy mình có chút nhìn không thấu cái này đệ tử. Cao Trường Chí cùng Hà Đông Lưu đối các sư đệ lấy lòng đàm phán hòa bình luận bừng tỉnh như không nghe thấy, bọn hắn đã đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người đối thủ. Cong, cong. Hai người cách xa nhau 7 bước đồng thời dừng bước, đồng thời rút ra trường kiếm. Bất quá bọn hắn chỉ là giằng co, nhưng không có ra chiêu, bởi vì bọn họ khí thế khó phân trên dưới, lẫn nhau tìm không nhiều nhược điểm của đối phương. Thế là, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tăng lên khí thế, muốn áp đảo đối phương. Thế lực ngang nhau, Đỗ Phi Vân sư huynh đệ cùng bọn hắn chúng đệ tử, nhìn ra hai người tình huống. Toàn bộ Lưu Vân Sơn đỉnh giống như đã dừng lại thời gian, ngoại trừ Lệ Trường Sinh tất cả mọi người tại toàn tâm chú ý trận này giằng co, liền ngay cả một mực đối Lệ Trường Sinh sùng bái tới cực điểm Hàn Vô Tà, cũng bị không khí này kéo theo đi vào. Ô bá. Hà Đông Lưu kiếm lại dày vừa rộng, cùng Cao Trường Chí kiếm phát ra thanh âm hoàn toàn khác biệt. Hai người gần như đồng thời xuất kiếm, bởi vì hai người khí thế so đấu từ đầu đến cuối không thể phân ra thắng bại, lại rằng co xuống dưới cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ hao phí công lực. Đương 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 đương. Đồng dạng là Lưu Vân kiếm pháp, Cao Trường Chí cùng Hà Đông Lưu kiếm thế cũng có chút tương tự, đều là đi tấn mãnh đường đi. Chỉ là Cao Trường Chí chú trọng hơn mau lẹ, mà Hà Đông Lưu càng khuynh hướng uy mãnh. Hai kiếm chạm nhau, kiếm khí khuấy động, trung quanh một trượng phương viên lá rụng đều bị quấy đến vỡ nát. Hai người thân ảnh giao thoa, vị trí trao đổi, lấy lưng tương đối, bất quá đều là bình yên vô sự, ai cũng không có làm gì được ai. Chậm rãi quay người, hai người đều ở trong lòng tăng lên đối thủ độ cao. Nhìn thấy Cao Trường Chí cùng Hà Đông Lưu vận công xúc thế, Đỗ Phi Vân lớn tiếng nói, đều hướng lui về phía sau mấy bước, kiếm khí của bọn hắn sẽ làm bị thương đến các ngươi. Chúng đệ tử tranh thủ thời gian lui lại, đồng thời trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc, kiếm khí đã thương người, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới a. Hai người lần nữa bổ nhào vào một chỗ, chém giết. Phúc. Xoẹt. Lần này có vết thương, hai người riêng phần mình bị thương, nhưng là hai người nhưng không có dừng lại, vẫn toàn lực vung động trong tay lợi kiếm. Đây cũng không phải là phổ thông luận võ, mà là một trận sinh tử chi đấu. Gần 100 cái hiệp, hai người lại một lần nữa tách ra, kiếm pháp của bọn hắn sáo lộ cũng dùng gần hết rồi, lần tiếp theo giao kích bọn hắn liền sẽ xuất ra bản lĩnh cuối cùng. Cao Trường Chí sắc mặt nghiêm túc, nhưng là vẫn 10 phần tự tin, chỉ có hắn tự mình biết sư phụ chuyển cho hắn dạng gì tuyệt học, liền là sư nương Lăng Phi Yên cũng không biết bí mật này. Hà Đông Lưu một mặt trang nghiêm, hắn biết tại võ công chỗ tinh diệu muốn thấp Cao Trường Chí một đầu, bởi vì trưởng môn nhất hệ nắm giữ bí kíp võ công là bọn hắn không thể so sánh mô phỏng. Bất quá, hắn đã lập xuống tử chí, tại báo đáp sư ân đồng thời, cũng là vì mình có thể đoạt được trưởng môn đệ tử vị trí. Cao Trường Chí cùng Hà Đông Lưu hai người lẫn nhau trừng mắt hai mắt, ánh mắt tựa hồ muốn đem đối phương ăn hết. Đỗ Phi Vân cùng Hà Phi Long cũng có chút khẩn trương, dù sao đánh nhau chết sống chính là bọn hắn nhất yêu quý đệ tử, nói không chừng một giây sau, liền sẽ tại trước mặt bọn hắn ngã xuống, mà bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lăng Phi Yên cũng nhìn thấy cảm xúc chập trùng, mặc kệ hắn đối Cao Trường Chí như thế nào đối đãi, cái này dù sao cũng là hắn trượng phu yêu quý đệ tử, nàng cũng hy vọng Cao Trường Chí có thể chiến thắng, để Đỗ Phi Vân có thể kiếm về mặt mũi. Trừ Phi Hồng thì thấy mất hết cả hứng, hai người kia võ công quá cao, Trừ Tú Vân hoàn toàn liền không thể sánh bằng, cùng bọn hắn đối đầu 10 chiêu, Trừ Tú Vân không chết cũng phải thụ thương. Lăng Vô Hà thấy cao hứng bừng bừng, nàng thế nhưng là một mực không tim không phổi, chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi, ai thắng ai thua nàng đều không quan tâm. Mà Đỗ Vô Song trong lòng bất bình chi khí cũng không có, nàng biết mình so lấy bọn hắn kém một bậc, đương nhiên võ công của nàng chưa hẳn so với bọn hắn thấp nhiều ít, chỉ là loại kia liều mạng tư thế nàng lại là chưa từng có. Chương 52, có át chủ bài cũng thảm bại. Cao Trường Chí bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nhún người nhảy lên, trường kiếm hóa thành một con ngân long hướng Hà Đông Lưu vào tới. Đầu này ngân long trên không trung trầm đồng chập trùng, biến ảo khó lường, Hà Đông Lưu thất kinh, hắn căn bản không có khe hở chống đỡ, chỉ có thể trái lui phải tránh, hết sức duy trì lấy bất bại. Cái gì? Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức. Hà Phi Long nhìn Cao Trường Chí kiếm pháp, giật nảy cả mình nói, Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức. Sư huynh chuyện này là thật. Trừ Phi Hồng nghe Hà Phi Long cũng chấn kinh, nàng chỉ là nghe nói Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức là trưởng môn người mới có thể tu luyện kiếm pháp, thế nhưng là ngay cả nàng đều chưa từng gặp qua bộ kiếm pháp kia. ta có thể lừa ngươi sao? Lần trước nhìn thấy cái này kiếm pháp hay là tại 30 năm trước, sư phụ cùng Quy Nguyên phái tiền bối luận kiếm thời điểm dùng đến, ta suốt đời khó quên. Hà Phi Long mang theo cảm khái hồi ức nói. Đỗ sư huynh quá phận, trưởng môn đệ tử còn không có định ra đến, liền truyền thụ không phải trưởng môn không thể luyện sư môn bí truyền, đem Lưu Vân phái môn quy trở thành cái gì? Trừ Phi Hồng tức giận nói. Phi Vân, người Lăng Phi Yên cũng bị chấn sợ nói không ra lời, nàng không nghĩ tới Đỗ Phi Vân đã đem tượng trưng cho trưởng môn nhân võ công truyền cho Cao Trường Trí. Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức là Lưu Vân phái trưởng môn mới có thể luyện kiếm pháp, mức thấp nhất độ cũng phải là trưởng môn đệ tử mới có thể học. Truyền cho trưởng môn đệ tử mặc dù cũng không hợp môn quy, nhưng là trưởng môn đệ tử liền là tương lai trưởng môn, đây là mọi người có thể tiếp nhận. Nhưng là truyền cho không phải trưởng môn đệ tử người, liền ngay cả Lăng Phi Yên cũng không thể lý giải Đỗ Phi Vân. Lăng Phi Yên năm đó mặc dù từ sư phụ nơi đó cũng học được Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức, đó là bởi vì sư phụ nàng chính là nàng cha ruột ta. Nàng học được bộ kiếm pháp kia, sư các huynh đệ tỷ muội mặc dù đỏ mắt, nhưng cũng không có phản đối. Vì giữ gìn môn quy uy nghiêm, nàng một mực cũng chưa từng dùng qua, đương nhiên càng không dám tùy tiện truyền thụ ra ngoài, chính là nàng mười phần thưởng thức Lệ Trường Sinh, cũng không có truyền thụ cho ý nghĩ của hắn, chỉ là tại thường ngày cầm bộ kiếm pháp kia đến dẫn Đô Vô Song cùng Lăng Vô Hà luyện nhiều biết võ công mà thôi. Bất quá này lại xoắn suýt vấn đề này không có gì dùng, chiến cuộc còn không có kết thúc, vấn đề này muốn áp sau. Cao Trường Trí bằng vào Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức chiếm hết thượng phòng, trên mặt tinh thần phấn chấn, thầm nghĩ, quả nhiên là trưởng môn nhân mới có thể truyền thừa thần công tuyệt học, vừa ra tay liền đem thế lực ngang nhau đối thủ ép tới chật vật không chịu nổi. Bất quá Cao Trường Trí tại bộ kiếm pháp kia bên trên hỏa hầu quá nhỏ bé, Hà Đông Lưu dù cho lộ ra sơ hở, hắn cũng không thể kịp thời công phá, dẫn đến chiến cuộc giằng co. Cao Trường Trí nhất thời không thể thủ thắng, trong lòng cũng lo lắng. Liên vận đủ công lực, thỏa thích huy sái. Chỉ gặp một mảnh ngân quang che trời, phương viên hai trượng đều bị Cao Trường Trí kiếm quang bao phủ, Hà Đông Lưu tại kiếm dưới ánh sáng ngã trái ngã phải, kết lực chèo trống. Chúng đệ tử đều coi là Cao Trường Trí tất thắng, kết cục đã chỉ định. Hà Phi Long trên mặt thống hận chi sắc, đồng thời cũng vì đệ tử của mình tiếc hận, mình liền không có loại này võ công cao thâm nhưng truyền thụ a, cái này thật đúng là liều tra thời đại. Đỗ Phi Vân nhìn xem Cao Trường Trí trương dương mặt lộ vẻ vui mừng, đệ tử này rốt cục vì hắn kiếm về ra mặt. Đối với Lăng Phi Yên chất vấn, hắn căn bản cũng không coi ra gì, đệ tử của mình thắng lợi liền dễ nói, còn lại có cái gì? Hắn là trưởng môn nhân, hắn liền làm như vậy, ngươi có thể thế nào? Lệ Trường Sinh cũng âm thầm nghiêng qua Đỗ Phi Vân một chút, cái này là chân ái a? Ta cho là hắn yêu hắn nhất nữ nhi đâu, nguyên lai cũng là ngụy quân tử a. Đương 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 đương. Dồn dập kiếm sắt giao kích âm thanh qua đi, Cao Trường Trí ngừng thân hình, hai tay của hắn cầm kiếm, ưỡn ngực thân, hai mắt nhìn lên trời, một bộ hơn người một bậc bên thắng bộ dáng. Mà Hà Đông Lưu trên thân tràn đầy vết thương, trên mặt xấu hổ chi sắc, cầm kiếm hai tay cũng run nhẹ nhẹ, chật vật thân hình quằn lưng, giống như phải lập tức liền ngã xuống bộ dáng, muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Thắng bại đã phân, Hà sư đệ có cái gì muốn nói sao? Đỗ Phi Vân mang theo mặt mũi tràn đầy nụ cười chiến thắng nhìn xem Hà Phi Long nói. Không có gì muốn nói. Hà Phi Long mặt đen lại nói. Đã như vậy, Đỗ Phi Vân đang muốn tuyên bố trận luận võ này kết thúc, lại bị một tiếng thanh âm yếu ớt đánh gãy. Chậm rãi, ta còn có thể đánh. Hà Đông Lưu nói, ngươi bại, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, vẫn là trở về chữa thương đi. Đỗ Phi Vân nói, ai nói ta thua rồi? Ta ngã xuống sao? Ta nhận thua sao? Hà Đông Lưu nói, Đỗ Phi Vân sắc mặt lập tức khó coi, nếu là đệ tử của mình dám phách lối như vậy, hắn tuyệt đối sẽ hảo hảo sửa chữa một phen. Hà Đông Lưu làm Lưu Vân phái đệ tử, ấn nói cũng về Đỗ Phi Vân quản, nhưng là người ta sư phụ ở đây, hắn cũng không tốt báo nổi. Đã ngươi không nhận thua, vậy liền đánh tiếp đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Đỗ Phi Vân nói. Lệ Trường Sinh ánh mắt như đuốc, đã nhìn ra Hà Đông Lưu mặc dù nhìn chật vật, kỳ thật thụ thương không nặng. Hà Đông Lưu vết thương trên người phần lớn vừa trà phá ra mà thôi, không có tiếp tục đổ máu điểm báo, cũng không cần băng bó. Loại thương thế này, đối với bọn hắn loại này nhất lưu cao thủ mà nói, cái kia căn bản cũng không gọi chuyện gì. Cao Trường Trí nhất thời phong quang vô hạn, cũng không đem Hà Đông Lưu nhìn ở trong mắt, hắn cầm kiếm mà đứng, đối Hà Đông Lưu nói, còn muốn thử xem trưởng môn kiếm pháp. Đi, ta thành toàn ngươi. Siêu. Thân hình lắc lư, Cao Trường Trí lần nữa tế ra Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức, muốn phải nhanh áp chế Hà Đông Lưu. Hà Đông Lưu vẫn tránh trái tránh phải, chật vật tương đối. Hảo tâm cơ a. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, Cao Trường Trí kiếm pháp mặc dù sắc bén, nhưng là hỏa hầu quá nhỏ bé, lúc này mặc dù có thể chiếm hết thượng phong, lại là hao phí công lực quá lớn. Nếu như Cao Trường Trí cẩn thận lời nói, cùng Hà Đông Lưu chậm rãi giữ lẫn nhau, thừa cơ thuần thục kiếm pháp của mình, còn có thủ thắng hy vọng. Thế nhưng là Cao Trường Trí ý chí lớn đầy, tùy ý huy sái công lực của mình, hào không tiếc rẻ, đó chính là hắn lấy bại chi đạo. Một lúc sau, Cao Trường Trí vẫn chưa bắt lại Hà Đông Lưu, Đỗ Phi Vân cũng nhìn ra không ổn tới. Bất quá, Đỗ Phi Vân coi như muốn mặt, không có mở miệng nhắc nhở Cao Trường Trí. Nếu là hắn dám mở miệng tương trợ, Hà Phi Long bọn người nhất định phải vỡ tổ không thể, dù sao Cao Trường Chí sử dụng trưởng môn nhân chuyên dụng bí truyền võ công đã phạm vào tối kỵ. Tiếp qua trăm chiêu, Cao Trường Chí đã kiệt lực, Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức là phi thường hao phí công lực chiêu thức, hiện tại công lực của hắn hao hết, đã không sử ra được. Nhưng là Hà Đông Lưu vẫn là như cũ, mặc dù chật vật không chịu nổi, lại một mực ngật đứng không ngã. Cao Trường Chí cũng cảm giác ra việc lớn không tốt, thế nhưng là cảm giác của hắn tới quá muộn, muốn lật bàn đã hữu tâm vô lực. Hà Đông Lưu nhìn thấy Cao Trường Chí công lực hao phí không sai biệt lắm, Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức cũng không thi triển ra được, liền biết mình cơ hội tới. Mọi người thấy Hà Đông Lưu bỗng nhiên tinh thần đại chấn, chiêu thức cũng từ thủ thế biến thành thế công, mà Cao Trường Chí lại bị bức phải từng bước rút lui, giống nhau lúc trước Hà Đông Lưu thế thái. Nhưng là cả hai hoàn toàn khác biệt, trước đó Hà Đông Lưu là giả vờ thế bại, mà Cao Trường Chí lại là thật không tiếp nổi Hà Đông Lưu chiêu thức, chỉ có thể rút lui tránh né. Chương 53, đánh trước đó trang cái bức. Cao Trường Chí bại cục đã định, phản ứng của mọi người cũng lật ra cái rơi ngọn nguồn. Đỗ Phi Vân âm thầm tiếc nuối, Cao Trường Chí vận khí làm sao lại kém như vậy đâu? Cái này Hà Đông Lưu công lực làm sao thâm hậu như vậy? Muốn là bình thường nhất lưu cao thủ, căn bản đỡ không nổi Cao Trường Chí hai vòng đả kích. Hà Phi Long nước mắt tuôn đầy mặt, đệ tử của mình quả nhiên tâm tính cứng cỏi, muốn là người bình thường tại vòng thứ nhất Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức đả kích phía dưới, đã sớm nhận thua, đâu còn có thể kiên trì đến cuối cùng, thậm chí là bản. Trừ Phi Hồng ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, lần này tới kiếm chuyện, vốn chính là giúp Hà Phi Long một tay. Nàng đấy lòng chủ yếu vẫn còn nghĩ cho Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên tìm một chút phiền phức, để bọn hắn trôi qua không vui vẻ như vậy. Hiện tại Hà Phi Long đệ tử chiến thắng Đỗ Phi Vân đệ tử, nàng ngược lại có chút đáng thương Đỗ Phi Vân, nàng thế nhưng là biết Đỗ Phi Vân là luôn luôn rất hiếu thắng, mạnh hơn người đệ tử thua, có thể không khó qua sao. Lăng Phi Yên mặc dù khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không có khổ sở, Hà Đông Lưu mặc dù thắng, nhưng là nàng bên này còn có Lệ Trường Sinh đâu. Đối với nàng mà nói, Cao Trường Chí kém xa Lệ Trường Sinh tới thân cận. Đỗ Phi Vân bên này đệ tử đều là ủ rũ, Cao Trường Chí mặc dù bình thường ngang ngược tàn rỡ, nhưng là hiện tại dù sao đại biểu sư môn xuất chiến, hắn thất bại để chúng đệ tử mặt mũi mất hết. Mà Hà Phi Long đệ tử lại quần tình cao, nhao nhao hô to, đại sư huynh, tốt, đại sư huynh, làm trưởng môn. Nói thật giống như Hà Đông Lưu đã là trưởng môn đệ tử giống như. Hà Đông Lưu lúc này dùng đoạn vân kiếm pháp, Cao Trường Chí mặc dù cũng đối cái này kiếm pháp quen thuộc phi thường, làm sao hắn tay chân đều là mềm, căn bản là không có cách chống cự. Hà Đông Lưu gặp Cao Trường Chí đã hết biện pháp, liền vận đủ công lực, nhún người nhảy lên, sử xuất đoạn vân kiếm pháp bên trong uy lực to lớn một chiêu, đồng thời hét lớn một tiếng. Giết! Khoan hậu đại kiếm, giống như đại đao, hướng Cao Trường Chí chém tới. Cao Trường Chí mềm nhũn giơ lên kiếm đến, bất kỳ người nào đều biết hắn không cách nào ngăn cản một kiếm này. Đang! Trường kiếm rơi xuống đất. Phốc xích! Hà Đông Lưu đại kiếm cắt vào Cao Trường Chí đầu vai, Cao Trường Chí lảo đảo quỳ xuống, triệt để tuyên cáo hắn thất bại. Hà Đông Lưu rút ra đại kiếm, khinh thường nhìn Cao Trường Chí một chút, nói, rắc rưởi, lãng phí một bộ hảo kiếm pháp. Cao Trường Chí cúi đầu, chờ Hà Đông Lưu quay người rời đi, mới một lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt đều là phẫn hận, lại không động thân mà lên dũng khí. Kết cục cứ việc đã được quyết định từ lâu, nhưng là vẫn không thể thiếu một phen quái. Đỗ Phi Vân xanh mặt không nói lời nào, Hà Phi Long đi thăm dò nhìn Hà Đông Lưu thương thế, trừ Phi Hồng không có việc gì, Lang Phi Yên để nam đệ tử đi trợ giúp Cao Trường Chí xử lý vết thương. Chờ đợi chàng diện yên tĩnh trở lại, Lang Phi Yên nói, phía dưới liền là Trử Tú Vân cùng Hà Đông Lưu tỷ võ. Trử Phi Hồng lập tức phản kích nói, ngươi tại sao không nói để ngươi nam đệ tử bên trên? Lăng Phi Yên nói, Trử Tú Vân cùng Lệ Trường Sinh đều là đánh hai trận, nhưng là Trử Tú Vân thời gian nghỉ ngơi dài, luận đạo lý là nên nàng ra sân. Trử Phi Hồng nhìn thoáng qua đống máu Cao Trường Chí, trong lòng vì Trử Tú Vân lo lắng, nhân tiện nói, trận này chúng ta nhận thua, Tú Vân không phải là đối thủ của Hà Đông Lưu. Đã như vậy, Lăng Phi Yên quay đầu đối Lệ Trường Sinh nói, ngươi đến cùng Hà Đông Lưu tỷ thí. Lệ Trường Sinh nguyên địa không động, nói, Hà sư huynh công lực chưa hồi phục, ta chờ hắn nửa canh giờ. Lăng Phi Yên hơi có kinh dị, lại vì Lệ Trường Sinh hành vi gọi tốt, tán thưởng nói, không sai, chúng ta hiệp nghĩa chi sĩ không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi là tốt. Ngốc bức. Đây là đại đa số người đối Lệ Trường Sinh đánh giá. Ngươi tốt nhất đánh bại đối thủ liền xong rồi, còn không phải các loại đối thủ khôi phục công lực. Ngươi là não tàn A. Ngươi không biết dạng này sẽ có thất bại nguy hiểm. Lại nói ngươi để cho chúng ta các loại nửa canh giờ. Qua không quá phận cái kia. Bất quá, đây không phải Lệ Trường Sinh chỗ muốn cân nhắc vấn đề, chờ Hà Đông Lưu khôi phục công lực, Lăng Phi Yên không có phản đối, Hà Phi Long cùng Trử Phi Hồng đương nhiên là giơ hai tay tán thành, Đỗ Phi Vân mặc dù cảm thấy Lệ Trường Sinh quá tự đại, cũng không có nhiều lời. Đối với bọn hắn những cao thủ này mà nói, đứng lên nửa canh giờ, coi như luyện công. Khổ chỉ là những đệ tử này, đứng nửa canh giờ thật rất vất vả a. Cái gì? Ngươi muốn chạy một bên ngồi đi. Thế nhưng là sư phụ ngươi đều tại cái này đứng đấy. Ngươi có cái kia gan đổi tư thế thay cái. Lệ Trường Sinh là cố ý trang cái này ép. Bọn hắn đương nhiên không hiểu Lệ Trường Sinh ý nghĩ, Lệ Trường Sinh muốn Hà Đông Lưu khôi phục công lực, chính là muốn để bọn hắn biết mình chiến thắng Hà Đông Lưu sát lại là bản lĩnh thật sự. Đã hắn có thể chiến thắng Hà Đông Lưu, chiến thắng Cao Trường Chí cũng liền không nói chơi. Đến lúc đó Lệ Trường Sinh làm trưởng môn đệ tử, liền sẽ có vẻ danh chính ngôn thuận, bọn hắn cũng liền không có cái gì có thể nói ra. Nửa canh giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Hà Phi Long vì để cho Hà Đông Lưu mau chóng khôi phục công lực, hắn buông xuống thân đỡ, tự mình cho Hà Đông Lưu vận công, giúp hắn khôi phục thực lực. Đối Hà Đông Lưu tới nói, nửa canh giờ có lẽ thời gian quá ngắn, không thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Bất quá được sự giúp đỡ của Hà Phi Long, Hà Đông Lưu dùng nửa canh giờ đến khôi phục thực lực đã dư xài. Ta tốt. Hà Đông Lưu nhìn về phía Lệ Trường Sinh. Đối với Lệ Trường Sinh, Hà Đông Lưu vẫn là rất bội phục. Nhìn ra được, Lệ Trường Sinh ở trong mắt Đỗ Phi Vân là không bằng Cao Trường Chí. Như vậy Lệ Trường Sinh võ công có cao hay không lại khác nói, nhưng là hắn học được võ học là nhất định không bằng Cao Trường Chí học được cao tuyệt. Mặc kệ hắn là như thế nào nhận vì võ công của mình cao đến qua Cao Trường Chí, có thể làm cho Hà Đông Lưu khôi phục thực lực tái chiến, tuyệt đối là làm cho người bội phục. Như vậy, bắt đầu đi. Lệ Trường Sinh vẫn dẫn theo cái kia thanh kiếm gỗ nói. Ngươi có muốn hay không đổi vũ khí? Hà Đông Lưu nghiêm túc nói. Không cần. Lệ Trường Sinh cũng rất chân thành trả lời. Rất tốt. Ta sẽ không thả lỏng. Hà Đông Lưu nói. Cứ việc phóng ngựa tới, ta đồng dạng sẽ xuất toàn lực. Lệ Trường Sinh nói. Bất quá Lệ Trường Sinh nhất định nuốt lời, nếu là hắn ra toàn lực, đừng nói là Hà Đông Lưu, liền sư phụ hắn Hà Phi Long cũng không phải cái. Không riêng như thế, Đỗ Phi Vân sư huynh đệ tỷ mỗi bốn cái cộng lại cũng không đủ Lệ Trường Sinh đánh. Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên sớm đã đả thông hai mạch nhâm đốc. Bọn hắn hợp lực tại Lệ Trường Sinh trước mặt có lẽ có thể đi đến 100 chiêu, Hà Phi Long cùng Trừ Phi Hồng loại này không có đả thông hai mạch nhâm đốc võ lâm cao thủ tại Lệ Trường Sinh trong tay bất quá là bị miểu sát nhân vật. Đương nhiên, vì tê liệt càn khôn thần giáo, Lệ Trường Sinh lúc này sẽ không bại lộ nhiều như vậy thực lực. Hắn dự định hiện tại bại lộ hai thành công lực, hắn hai thành công lực thả trên giang hồ, liền có hơn 40 năm công lực, tại nhất lưu cao thủ bên trong cũng là đã trên trung đẳng tồn tại. Hà Đông Lưu nhìn qua Lệ Trường Sinh khoái kiếm, biết Lệ Trường Sinh không đơn giản. Cũng liền không cần thăm dò, đi lên liền là hắn sở trường nhất đoạn vân kiếm pháp. Hắn dùng bộ kiếm pháp kia thắng qua sử dụng Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức Cao Trường Chí, trong lòng càng là tràn đầy tự tin, hào tình vạn trượng, cảm thấy chỉ cần đem bộ kiếm pháp kia thi triển ra, hắn liền có thể tung hoành giang hồ, hắn hưu địch thủ. Chương 54, đại cục đã định. Cao Trường Chí thống hận Lệ Trường Sinh, cũng thống hận Hà Đông Lưu. Hắn cùng Hà Đông Lưu đánh thời điểm là trừng mắt hai mắt, hận không thể đối phương đi chết, mà Lệ Trường Sinh cùng Hà Đông Lưu nhưng thật giống như cùng chung chí hướng. Tốt có thể quan hệ mật thiết. Thật mẹ nó vô nghĩa, các ngươi thật tốt như vậy, lẫn nhau nhường một chút không xong sao? Còn đánh cái gì? Rồi trá. Hai cái đáng chết ngụy quân tử. Lệ Trường Sinh cùng Hà Đông Lưu đánh nhau không có chút nào kích động nhân tâm, bởi vì mặc kệ Hà Đông Lưu làm dùng chiêu thức gì, đều sẽ bị Lệ Trường Sinh dùng kiếm gô đánh trúng kiếm tích, mà dẫn đến chiêu thức nghiêng. Đây là có chuyện gì? Hai vị này tại đùa giỡn đi. Đúng vậy a. Chiêu thức không có chút nào huyễn khốc, làm khô cằn, ngay cả vừa mới bắt đầu người học võ cũng không bằng a. Chúng đệ tử tại nôn rầm rĩ Lệ Trường Sinh cùng Hà Đông Lưu luận võ, sư phụ của bọn hắn nhóm lại thấy mở rộng tầm mắt. Bởi vì Lệ Trường Sinh mỗi một chiêu đều có thể tùy tiện bài trừ Hà Đông Lưu kiếm chiêu, liền là bọn hắn tự mình hạ chẳng cũng chưa chắc có thể làm đến như thế lưu loát. Còn không dễ nhìn, tốt kiếm pháp có thể lấy có đẹp hay không đến luận sao? Vậy thì thật là rất là buồn cười. Mấy chục chiêu về sau, Hà Đông Lưu cũng biết mình tại kiếm chiêu bên trên là thắng không nổi Lệ Trường Sinh, chỉ có thể khánh đem hết toàn lực, định dùng công lực ép bại đối thủ. Nhìn xem Hà Đông Lưu kình khí phóng đại kiếm chiêu, Lệ Trường Sinh khỏe miệng cười lạnh. Muốn tại công lực bên trên vượt trên mình, thật sự là si tâm vọng tưởng a. Lệ Trường Sinh cũng dần dần tăng lên công lực, đem hạn mức cao nhất tăng lên tới hai thành. Mặc dù công lực duy trì tại hai thành tả hữu, nhưng là Lệ Trường Sinh vẫn là phải đem tiên thiên nguyên khí biến thành hậu thiên chân khí mới được, bằng không tiên thiên nguyên khí đẳng cấp quá cao, Lệ Trường Sinh dự định cũng sẽ thất lạc. Lệ Trường Sinh trên một kiếm cũng tràn ra từng tia kiếm khí, uy thế chi thịnh còn muốn tại Hà Đông Lưu phía trên. Hà Đông Lưu sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên, hắn tại kiếm pháp cùng công lực bên trên đều đã bị Lệ Trường Sinh vượt qua, muốn thủ thắng đã muôn vàn khó khăn. Hà Phi Long hừ lạnh một tiếng, nói: "Đỗ sư huynh quả nhiên có phúc lớn, có bực này đệ tử ưu tú." Hắn nhưng không biết Đỗ Phi Vân cùng Lệ Giải Sinh sự tình, coi là Lệ Trường Sinh là Đỗ Phi Vân át chủ bài đâu. Đỗ Phi Vân mặc dù không thích Lệ Trường Sinh, nhưng Lệ Trường Sinh tốt xấu trong mắt người ngoài vẫn là đồ đệ của hắn, lúc này hắn cũng không thể hủy đi mình đài, nhân tiện nói, dễ nói, Hà sư đệ phúc khí cũng không nhỏ. Chạy về hướng Đông võ công mặc dù so Trường Sinh thấp chút, nhưng trên giang hồ cũng coi như một tay hảo thủ. Từ khi Lệ Trường Sinh hiển lộ công lực vượt qua Hà Đông Lưu, bọn hắn công thủ chi thế liền lật ra từng cái, Lệ Trường Sinh kiếm gỗ thế công lăng lệ, tuyệt không tại sắt dưới thân kiếm. Hà Đông Lưu nghiêm trận đối đãi, không dám có một tia sơ sẩy, bọn hắn cấp độ này cao thủ, kiếm khí cũng có thể giết người, cho dù Lệ Trường Sinh sử dụng chính là kiếm gỗ cũng không thể coi thường. Lúc này, Lệ Trường Sinh sử dụng kiếm pháp là Phi Yên kiếm pháp, mặc dù có mình cải biến, nhưng là kiếm chiêu đại thể không thay đổi, để Lăng Phi Yên thấy ý mừng rỡ. Trừ Phi Hồng nhìn thấy Lăng Phi Yên dáng vẻ đắc ý, ghen tuông đại sinh, nhân tiện nói, Đỗ sư huynh đệ tử quả nhiên không sai, cùng tiểu nữ tu Vân ngược lại là một đôi, không biết Đỗ sư huynh như thế nào nhìn a. Đỗ Phi Vân nói, nếu là sư muội cố ý, chuyện này có thể thương lượng. Trừ Phi Hồng mang theo thắng lợi ánh mắt nhìn Lăng Phi Yên một chút, nói, còn cần thương lượng cái gì, ngươi là sư phụ hắn, chuyện của hắn còn không phải ngươi một lời mà quyết. Đỗ Phi Vân đang muốn mở miệng, Lăng Phi Yên lại đoạt trước một bước nói, Phi Hồng sư tỷ muốn làm mai mối, chúng ta bên này nam đệ tử không ít, chỉ là ngươi nữ đệ tử không đủ nhiều a. Lăng Phi Yên cắm xuống nói, liền đem Đỗ Phi Vân coi là đàng hoàng một sự kiện biến thành sẽ bước đại chiến. Quả nhiên, Trừ Phi Hồng sắc mặt khó coi, cũng không đề cập tới nữa cái gì thông gia chuyện. Trừ Tú Vân nghe được vừa thẹn lại giận, nàng thế nhưng là đối võ công cao cường lại trang bức hù người Lệ Trường Sinh có hảo cảm hơn. May mắn Lệ Trường Sinh lúc này cùng Hà Đông Lưu đại chiến, không có chú ý các nàng nói chuyện hành động, bằng không Trừ Tú Vân coi như khó coi. Bất quá chuyện này cho Trừ Tú Vân lưu lại bóng ma, trong nội tâm nàng quyết định muốn câu dẫn Lệ Trường Sinh, mình quyết không thể thua với Lăng Phi Yên hai cái nữ nhi. Thật sự là có mẹ tất có con gái hắn, Trừ Tú Vân thụ Trừ Phi Hồng ảnh hưởng quá sâu. Một mực đem Lăng Phi Yên mẫu nữ coi là cửu nhân đối đãi. Luận võ đã qua trăm chiều, Lệ Trường Sinh cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, không cần thiết lại kéo dài thêm, liền sử Phi Yên kiếm pháp bên trong một chiều, nghiêng cắm vào Hà Đông Lưu kiếm võng. Hà Đông Lưu mặc dù thấy rõ Lệ Trường Sinh chiêu thức, nhưng là phương diện tốc độ thấp một bậc, cuối cùng hữu tâm vô lực, không cách nào ngăn cản Lệ Trường Sinh tiến công. Xoẹt. Hà Đông Lưu trước ngực quần áo phá cái lỗ hổng lớn, là Lệ Trường Sinh kiếm gỗ mở ra. Ta nhận thua. Hà Đông Lưu thỏa thích địa đạo, trong lòng của hắn minh bạch, Lệ Trường Sinh đã thủ hạ lưu tình, bằng không cái kia thanh kiếm gỗ liền có thể xuyên thủng trái tim của hắn. Đa tạ. Lệ Trường Sinh thu hồi kiếm gỗ, khẽ mỉm cười nói, là lệ kiếm pháp của sư huynh cao minh. Hà Đông Lưu cũng thanh trường kiếm trở vào bao, cười khổ nói, Hà Đông Lưu niên kỷ muốn so Lệ Trường Sinh lớn, nhưng là Lệ Trường Sinh muốn làm trưởng môn đệ tử, Hà Đông Lưu lại không tốt gọi hắn sư đệ. A, sư huynh thắng. Hàn Vô Tà hưng phấn mà kêu lên, ngay cả chạy mang nhảy đi vào Lệ Trường Sinh trước mắt. Chúc mừng sư huynh trở thành trưởng môn đệ tử. Cái thứ hai kêu lại là Hồ Trường Vi. Chúc mừng sư huynh. Một đám đệ tử cũng hướng Lệ Trường Sinh nói chúc, lúc này đại cục đã định, đám người cũng không cần cân nhắc cái gì đứng đội vấn đề. Đối mặt đông đảo sư đệ sư muội vui mừng, Lệ Trường Sinh chỉ là cười nhạt một tiếng, đi vào Lăng Phi Yên trước mặt, nói, sư nương, ta trở về. Tốt. Không cho sư nương mất mặt, về sau ngươi chính là trưởng môn đệ tử, những sư đệ này sư muội ngươi muốn bao nhiêu quan tâm. Lăng Phi Yên nét mặt tươi cười đuổi ra nói, trợ giúp sư nương là hẳn là, bất quá ta còn trẻ, nhưng quản không giải quyết tình. Lệ Trường Sinh nói, ngươi liền chớ khiêm nhường, trưởng môn đệ tử cố định, ngươi không thể chối từ, coi như là đối ngươi ma luyện. Lăng Phi Yên nói, đệ tử tuân mệnh. Lệ Trường Sinh nói, một bên khác, Hà Đông Lưu đi tới mặt mũi tràn đầy tiếc nuối Hà Phi Long trước mặt, nói, sư phụ, thật xin lỗi, Lệ sư huynh võ công cao hơn ta được nhiều, ta để ngài thất vọng. Được rồi, những năm này cố gắng của ngươi sư phụ đều nhìn ở trong mắt, chỉ có thể trách thời vận không đủ. Ai biết cái kia Lệ Trường Sinh thiên phú là tốt như vậy chứ? Hà Phi Long nói. Trừ Phi Hồng nói, Hà sư huynh, sự tình xong, chúng ta có phải hay không liền trở về? Hà Phi Long nói, trở về đi, ở lại chỗ này làm gì? Hà Phi Long cùng Trừ Phi Hồng chính muốn dẫn dắt các đệ tử rời đi, Lăng Phi Yên lại đi tới, nói, Phi Long sư huynh, Phi Hồng sư tỷ, các ngươi chớ đi. Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử hiện đã định dưới, ngày mai liền muốn cử hành chính thức trao tặng nghi thức, còn cần các ngươi hai vị này sư môn trưởng bối lưu lại xem lễ. Thôi được, rời đi Lưu Vân Sơn nhiều năm, ta liền nhiều tại cựu địa nhớ lại một ngày. Hà Phi Long mặc dù sắc mặt khó coi, lại vẫn đáp ứng Lăng Phi Yên. Trừ Phi Hồng mặc dù không muốn lưu lại, nhưng là Hà Phi Long đều đáp ứng, nàng nếu không đáp ứng lộ ra quá không có nhân tính ngủi, cũng miễn cưỡng lưu lại. Lưu Vân Sơn bên trong còn có thật nhiều cũ bỏ, đều là Hà Phi Long bọn người năm đó ở qua, ngược lại không cần lo lắng không chỗ an thân. Chương 55, đêm tối khách đến thăm. Lăng Phi Yên lưu lại Hà Phi Long cùng Trừ Phi Hồng, quả thật là vì Lệ Trường Sinh dự định. Lệ Trường Sinh mặc dù thắng qua Hà Đông Lưu, nhưng là Đỗ Phi Vân không lập hắn làm trưởng môn đệ tử, ai cũng không có cách, dù sao Đỗ Phi Vân là trưởng môn, hắn định đoạt. Lăng Phi Yên mười phần hiểu rõ trượng phu của mình, hắn cũng không phải là có ý xấu, mà là tử tâm nhãn, quyết định một sự kiện liền sẽ không quay đầu. Cao Trường Chí mặc dù ở trong mắt người ngoài nhìn so Lệ Trường Sinh kém xa, nhưng là tại Đỗ Phi Vân trong lòng, Cao Trường Chí địa vị nhất định là cao hơn Lệ Trường Sinh. Lưu lại Hà Phi Long cùng Trừ Phi Hồng, tại bọn hắn chứng kiến hạ lập trưởng môn đệ tử. Đỗ Phi Vân là không thể nào lập Cao Trường Chí, bởi vì như vậy hắn không thể phục chúng. Nếu như Hà Phi Long cùng Trừ Phi Hồng đi, Đỗ Phi Vân lập Cao Trường Chí vì trưởng môn đệ tử không phải là không có khả năng, Lăng Phi Yên không thể bởi vì chuyện này cùng Đỗ Phi Vân trở mặt. Mà Hà Phi Long cùng Trừ Phi Hồng dù cho không phục, đến thu được về tính sổ sách, cũng không cải biến được kết quả. Cao Trường Chí đi theo Đỗ Phi Vân luyện võ, ngày sau vượt qua Hà Đông Lưu cũng là có khả năng, dù sao Hà Đông Lưu không có khả năng tiếp xúc đến Lưu Vân phái nhất võ công thượng thừa. Lăng Phi Yên phá hỏng Đỗ Phi Vân đường lui, trong lòng của hắn đương nhiên không cao hứng, nhưng hắn vì bảo trì một phái chi tôn mặt mũi, lúc này không thể không làm được công bằng chút. Huống chi Lệ Trường Sinh võ công là tại Cao Trường Chí phía trên, hắn cũng có thể thoáng tiếp nhận. Tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết quả, Cao Trường Chí lại không tiếp thụ được. Tại mọi người an giấc về sau, Cao Trường Chí lại tìm đến Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân tại thư phòng an giấc, Lăng Phi Yên muốn chiếu khán hai cái nữ nhi, bọn hắn thời gian rất lâu không có ở cùng một chỗ. Sư phụ đã ngủ chưa? Đệ tử bài kiến. Cao Trường Chí nhìn thấy Đỗ Phi Vân trong thư phòng vẫn sáng đèn nói. Là Trường Chí A, ngươi vào đi. Đỗ Phi Vân nói. Vâng, sư phụ. Cao Trường Chí nghe vậy đại hỉ, hắn còn đối trưởng môn đệ tử thuộc về ôm lấy may mắn. Nhìn thấy Cao Trường Chí mừng rỡ sắc mặt, Đỗ Phi Vân âm thầm cảm thán, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Về sau ngươi phải thật tốt luyện võ công. Đỗ Phi Vân nói. Yên tâm đi, sư phụ, Trường Chí lúc nào để ngài thất vọng qua. Cao Trường Chí dõng dạc nói. Nếu có một ngày, võ công của ngươi thắng qua Trường Sinh, ta đổi lập ngươi vì trưởng môn đệ tử cũng không phải là không thể được. Đỗ Phi Vân nói. Cái gì? Muốn tại võ công bên trên thắng qua Lệ Trường Sinh. Cao Trường Chí có chút mắt trợn tròn, mặc dù đối Lệ Trường Sinh có 100 cái không phục, nhưng là Cao Trường Chí biết mình so Lệ Trường Sinh võ công kém xa. Đúng vậy a. Bằng không ngươi làm sao có thể phục chúng? Đỗ Phi Vân nói. Cao Trường Chí bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận cái này phán quyết. Đỗ Phi Vân nhìn thấy Cao Trường Chí có chút thất vọng nản chí, nhân tiện nói, nhất thời thất ý cũng không thể nói rằng cái gì, ngươi phải tỉnh lại. Cao Trường Chí nói, sư phụ, ta hiểu rồi. Đỗ Phi Vân nói, tốt. Ngươi đi đi. Nha. A. Để cho ta đi. Cao Trường Chí gấp, lớn tiếng nói, sư phụ. Đỗ Phi Vân nói, đi thôi, hảo hảo luyện công. Mời sư phụ truyền thụ thượng thừa võ công. Cao Trường Chí ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đỗ Phi Vân nói. Ta truyền cho ngươi Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức liền đã vi phạm với môn quy, lại truyền ngươi võ công là không thể nào. Lại nói ta truyền cho ngươi võ công đều là Lưu Vân phái tinh hoa, chỉ cần ngươi dụng tâm tu luyện, làm đến dung hội quán thông, tự nhiên là có thể thắng được Trường Sinh. Đỗ Phi Vân nói. Thế nhưng là, sư phụ Cao Trường Chí vẫn không cam lòng khẩn cầu nói. Ngươi đi đi, chỉ cần ngươi có thể ổn định lại tâm thần luyện võ, cái kia Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức chỉ cần thời gian 2 năm liền có thể có nhỏ xong rồi. Chỉ cần ngươi có thể đem Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức luyện đến tiểu thành, mặc cho đối phương công lực lại cao hơn, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh tan, căn bản sẽ không xuất hiện Hà Đông Lưu loại kia thương mà không bại tình huống. Đỗ Phi Vân nói. Vâng, sư phụ. Cao Trường Chí mặt mũi tràn đầy hôi bại, lảo đảo thối lui ra khỏi Đỗ Phi Vân thư phòng. Rời đi Đỗ Phi Vân thư phòng, Cao Trường Chí mặt lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ. Lệ Trường Sinh, hôm nay ngươi đoạt ta trưởng môn đệ tử chi vị, ngày sau ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cao Trường Chí âm thầm thề, muốn cùng Lệ Trường Sinh không đội trời chung. Đối với Đỗ Phi Vân, hắn không có chút nào để ở trong lòng. Hắn cùng Đỗ Phi Vân chỗ tương tự ở chỗ đều có tranh làm đệ nhất hùng tâm, nhưng không có Đỗ Phi Vân cái kia cước đạp thực địa khắc khổ luyện võ thái độ. Lệ Trường Sinh là ôm bụng ngủ, Lăng Phi Yên cùng ba vị sư tỷ muội từng cái muốn cho hắn khánh công, dùng sức hướng trong miệng hắn nhét ăn, không phải sao? Chống. Bất quá, cái này đều không phải là trọng yếu chính là mình đoạt được Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử chi vị. Cái kia Càn Khôn Thần Giáo sau đó phải có hành động gì? Mình muốn làm sao phối hợp mới có thể khiến ích lợi của mình tối đại hóa? Càn Khôn Thần Giáo mặc dù cường đại, nhưng là cùng toàn bộ võ lâm so sánh, còn là ở vào yếu thế địa vị. Lệ Trường Sinh muốn tại bại lộ thân phận về sau có thể an toàn sinh tồn, liền muốn trắng trợn suy yếu võ lâm lực lượng của môn phái. Cụ thể đến Lệ Trường Sinh nơi này, chính là muốn Lưu Vân phái tử quang chết hết, mới phù hợp lợi ích của hắn. TERUISNCUATUINET. Hà Phi Long, Trừ Phi Hồng bọn người cùng đệ tử của bọn hắn, nên chết như vậy liền chết như thế nào, Lệ Trường Sinh là không hiểu ý mềm nửa điểm. Thậm chí Đỗ Phi Vân cùng hắn những đệ tử kia, Lệ Trường Sinh cũng có chuẩn bị tâm tư, không thể nói trước muốn tự tay đưa bọn hắn đoạn đường. Lăng Phi Yên, Đỗ Vô Song, Lăng Vô Hà cùng Hàn Vô Tà lại là Lệ Trường Sinh trong lòng bị bệnh. Nói cho cùng, Lệ Trường Sinh không phải một cái lanh khốc vô tình đồ tể, chỉ là một cái lâm vào cục diện bế tắc quân cờ, ai đối tốt với hắn, hắn sẽ ghi ở trong lòng, châm đối với các nàng kết cục Lệ Trường Sinh sẽ có dãy rủa. Đỗ Vô Song, Lăng Vô Hà cùng Hàn Vô Tà còn dễ nói chút, võ công của các nàng quá thấp, đối Lệ Trường Sinh sinh ra không được uy hiếp, Lệ Trường Sinh muốn cải biến các nàng kết cục cũng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Lăng Phi Yên dạng này một cái đả thông hai mạch nhâm đốc tuyệt đỉnh cao thủ, nếu như Đỗ Phi Vân phát sinh chuyện gì đó không hay, làm Đỗ Phi Vân thế tử, nàng nhất định sẽ biến thành một cái lực phá hoại lớn vô cùng địch đối với nhân vật. Lệ Trường Sinh võ công đã tại Lăng Phi Yên phía trên, nhưng là muốn bắt sống nàng nhưng không dễ dàng. Không sống bắt lời nói liền muốn tương ái tương sát, sao mà khó a. Lệ Trường Sinh mười phần phiền não, một mực kéo dài quy nguyên thần công cũng gây mất tu luyện. Nhìn xem ánh trăng chính minh, hắn liền rời đi Vân Yên Các, chậm rãi hướng sau núi đi đến, muốn chân chính yên lặng một chút. Vân Yên Các đã xa dần, Lệ Trường Sinh mở mịt tiến lên. Phần phật. Cái gì? Lệ Trường Sinh sợ hãi mà kinh, một đầu bóng đen từ bên cạnh lướt qua, tốc độ kia nhanh chóng, đã đạt đến tuyệt đỉnh cao thủ tình trạng. Lệ Trường Sinh kẻ tài cao gan cũng lớn, suýt tại bóng đen đằng sau, bay vút đi. Người nào dám len lén tiến vào Lưu Vân phái? Hắn có cái gì dự mưu? Lệ Trường Sinh vẫn duy trì cẩn thận thái độ, lần này sử xuất ba thành công lực, mặc dù tại phương diện tốc độ vẫn không vượt qua được bóng đen kia, nhưng cũng có thể đuổi theo bóng đen kia đại khái phương hướng. Bóng đen kia tốc độ chậm lại, giống như là chuyên môn chờ lấy Lệ Trường Sinh giống như, Lệ Trường Sinh liền tới gần bóng đen kia, muốn biết rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Chương 56, Càn Khôn đại pháp thứ tư trọng. Lệ Trường Sinh đi vào bóng đen bên người, bước chân cũng chậm lại. Chỉ gặp bóng đen này là một cái vóc người khôi ngô người, được khăn đen, mặc áo đen, lưng đeo trường kiếm, chỉ có hai mắt bại lộ bên ngoài. Người áo đen đối mặt Lệ Trường Sinh, hai con mắt giống như hai đạo địa quang, xạ trên người Lệ Trường Sinh, để Lệ Trường Sinh cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hô! Không đợi Lệ Trường Sinh áp sát quá gần, người áo đen xuất thủ, hắn cũng không có rút kiếm, mà là lấy trưởng công về phía Lệ Trường Sinh. Lệ Trường Sinh dùng Lưu Vân phái trưởng pháp đối địch, cảm giác được áo đen công lực của người ta cũng không có cao bao nhiêu, chỉ là đối phương chiêu thức ngạc nhiên, cũng không tại Lưu Vân phái chiêu thức phía dưới. 7-8 chiêu về sau, đồng nhiên người áo đen kia trưởng pháp phía trên công lực đại tăng, Lệ Trường Sinh cũng tranh thủ thời gian vận công ngăn cản. Nguyên lai hắc y ghi nhân kia công lực cũng không phải là không cao, mà là vẫn luôn không có xuất ra mà thôi. Lệ Trường Sinh ngầm nghĩ đối phương nhất định là muốn thăm dò võ công của mình, liền hạ quyết tâm muốn đem công lực hạn chế tại ba thành trở xuống. Lại qua mấy chiêu, người áo đen kia gặp Lệ Trường Sinh vẫn có thể ngăn cản, trong tay công lực lại tăng lên rất nhiều. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, quả nhiên là đến sò xét ta võ công, không biết là thần thánh phương nào, có mục đích gì. Áo đen công lực của người ta càng gia tăng càng nhiều, đã gia tăng đến Lệ Trường Sinh ba thành công lực. Lệ Trường Sinh thấp thỏm bất an trong lòng, không biết là có hay không muốn bại lộ càng nhiều át chủ bài. Trước duy trì một trận, nhìn xem hắc y nhân kia đến cùng muốn làm gì, Lệ Trường Sinh quyết định ứng đối ra sao. 3-3-3-3. Người áo đen cùng Lệ Trường Sinh liên tiếp đối trưởng, lại lẫn nhau không tổn thương được đối phương. Người áo đen nhìn thấy Lệ Trường Sinh vẫn có thừa lực, trong tay không khỏi lại tăng lên mấy phần công lực. Lần này Lệ Trường Sinh liền khó qua, lấy hắn ba thành công lực, sử dụng Lưu Vân phái trưởng pháp, lập tức đã rơi vào hạ phong. Mỗi lần ngăn cản người áo đen chiêu thức, Lệ Trường Sinh chẳng những muốn tránh trái tránh phải, còn muốn liên tiếp lui lại, chỉ cần người áo đen tiếp tục công bên trên một trận, Lệ Trường Sinh nhất định được lại nghĩ biện pháp. Không sai. Không sai. Người áo đen rút lui mấy bước, vậy mà bên trong gãy mất thế công của hắn. Hả? Giọng điệu này rất quen thuộc. Không phải là Phó Thúc Thúc ở trước mặt. Lệ Trường Sinh nói. Ha ha. Khá lắm tiểu thất, không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra ta tới. Người áo đen nói. Nguyên lai người áo đen chính là Càn Khôn Thần Giáo Tả Sứ, võ lâm 15 đại cao thủ một trong, chính nghĩa tuyệt mệnh kiếm khách Phó Tông Bạch. Phó Tông Bạch mặc dù ý cười giặt rào, nhưng là Lệ Trường Sinh lại mồ hôi lạnh lâm ly, cái này Càn Khôn Thần Giáo quả nhiên một mực tại giám thị bí mật, người chấp hành lại là trong giáo cao tầng, thật là khiến người ta như giẫm trên băng mỏng. Phó Thúc Thúc sao lại tới đây, nghĩa phụ bọn hắn đều tốt sao? Lệ Trường Sinh cưỡng chế lấy mình cười nói. Nghĩa phụ của ngươi võ công cái thế, đương nhiên được. Ta lần này là cố ý đến ban thưởng ngươi. Phó Tông Bạch nói. Ban thưởng ta? Tiểu chất ta cũng không có cái gì thành tích ta. Lệ Trường Sinh nói. Đoạt được Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử chi vị chính là đại công. Phó Tông Bạch nói. Đoạt được trưởng môn đệ tử sự tình là hôm nay mới phát sinh, Phó Thúc Thúc làm sao mà biết được nhanh như vậy? Lệ Trường Sinh nói. Ha ha. Hà Phi Long bọn hắn trước đây không lâu muốn về Lưu Vân phái tranh quyền, bị thần giáo đệ tử trinh chi, tin tức một chuyển đến ta nơi đó, ta liền không sai biệt lắm biết kết quả. Cho nên mới bẩm báo giáo chủ, liền tới tìm ngươi. Phó Tông Bạch nói. Thì ra là thế. Lệ Trường Sinh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, không phải Phó Tông Bạch giám thị mình liền tốt, hiện tại võ công của mình đã không kém Phó Tông Bạch, nhưng là tùy tiện bại lộ thực lực lại không hợp Lệ Trường Sinh dự định. Đây là Càn Khôn đại pháp đệ tứ trọng khẩu quyết, làm ngươi đoạt được trưởng môn đệ tử ban thưởng. Phó Tông Bạch xuất ra một cái cuộn giấy, đối Lệ Trường Sinh nói. Lệ Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng nhận lấy, nói, tạ Phó Thúc Thúc. Đố. Thế đây là ngươi nên được, không cần cảm ơn ta. Phó Tông Bạch nói. Phó Thúc Thúc, nếu như ta không có đoạt được trưởng môn đệ tử vị trí, phần thưởng này chẳng phải là bạch đái rồi. Lệ Trường Sinh nói. Ha ha. Bản này pháp quyết là ta trên đường lặng yên viết ra tới. Càn Khôn đại pháp ngươi Phó Thúc Thúc ta cũng luyện đến đệ thất trọng. Ngươi cho rằng cái gì? Phó Tông Bạch cười to nói. Nghĩa phụ quả nhiên đối Phó Thúc Thúc tín nhiệm có thừa. Lệ Trường Sinh cũng cười nói. Cái này lại không sai, ngươi Phó Thúc Thúc ta tuyệt không độc quyền, còn có thể gánh chịu trách nhiệm, giáo chủ lão nhân gia ông ta là công bằng nhất. Cái kia Hướng Phi Vũ có nội đường thập trưởng lao chỗ dựa lại như thế nào, không hảo hảo vì thần giáo lập công, Càn Khôn đại pháp loại này tuyệt thế võ học, hắn nhưng không có nhìn lên một cái tư cách. Phó Tông Bạch thẳng tắp lồng ngực, vô cùng tự hào nói. Không biết Phó Thúc Thúc lần này tới, đối tiểu chất có dặn dò gì sao? Lệ Trường Sinh hỏi.
Không có, ta Càn Khôn Thần Giáo xuất thế cơ hội còn chưa tới, ngươi liền tiếp tục gần nút tốt.
Phó Tông Bạch nói.
Đó là dạng gì cơ hội đâu?
Lệ Trường Sinh nói.
Ngươi đây liền đừng suy nghĩ nhiều, ngươi biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt, phá hủy nghĩa phụ của ngươi kế hoạch trăm năm, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi hảo hảo luyện công chính là, bước kế tiếp hành động ta sẽ thông chi ngươi. Về sau cũng là ta tự mình liên lạc với ngươi, người khác ngươi đều không cần để ý tới, bao quát cái kia hữu sứ Hướng Phi Vũ.
Phó Tông Bạch nói.
Phía bên phải làm chẳng lẽ sẽ làm ra đối thần cấp chuyện bất lợi đến?
Lệ Trường Sinh nghi hoặc nói.
Hừ, bọn hắn kéo bè kết phái, muốn đoạt được hạ nhậm giáo chủ chi vị truyền thừa, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Giáo chủ nếu không phải xem ở bọn hắn đối thần giáo coi như trung tâm phân thượng, đã sớm đối phó bọn hắn.
Phó Tông Bạch nói.
Hạ nhậm giáo chủ vị trí, đương nhiên là nghĩa phụ lão nhân gia ông ta định đoạt mới đúng, người khác có ý nghĩ gì đều là loạn thần tặc tử.
Lệ Trường Sinh nói.
Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá giáo chủ lão nhân gia ông ta nhớ tình bạn cũ, còn không có định ra đối phó Hướng Phi Vũ quyết tâm của bọn hắn.
Ngươi muốn hảo hảo luyện công, nói không chừng cũng có thể tranh một chuyến hạ nhậm giáo chủ vị trí.
Phó Tông Bạch nói.
Tiểu chất nào dám muốn a?
Chỉ cần nghĩa phụ lão nhân gia ông ta có thể sống lâu trăm tuổi liền tốt, ta cũng không có lớn như vậy trái tim.
Lệ Trường Sinh tranh thủ thời gian bỏ qua một bên mình nói.
Trên thực tế trong lòng hắn cũng không phải là không có loại này dự định, Càn Khôn Thần Giáo làm trong chốn võ lâm đệ nhất đại thế lực, mặc dù là giấu giếm không ra, người giáo chủ kia chi vị cũng là cố có không gì sánh nổi sức hấp dẫn a. Chỉ là, lúc này bộc lộ ra dã tâm đến, có thể hay không bị giết chết diệt khẩu.
Thần giáo truyền thừa luôn luôn muốn, giáo chủ lão nhân gia ông ta một ngày nào đó sẽ thoái vị, chúng ta đều sẽ giả, tiếp xuống liền nhìn các ngươi.
Phó Tông Bạch nặng nề mà vỗ vỗ Lệ Trường Sinh bả vai.
Hắn đến cùng là cảnh cáo ta, vẫn là lôi kéo ta.
Lệ Trường Sinh cảm thấy mình não mạch kín không đủ dùng, đối với lòng người suy đoán không hề có một chút niềm tin.
May mắn, Lệ Trường Sinh có võ công đặt cơ sở, cũng không quá e ngại người khác tính toán.
Càn Khôn Đại Pháp đệ tứ trọng, lấy hiện tại Lệ Trường Sinh võ công đến xem, đã không phải là nhất định, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Bất quá làm tuyệt thế võ học Càn Khôn Đại Pháp một bộ phận, nó còn là có trọng yếu tác dụng, điều kiện tiên quyết là nối liền nó còn lại cái kia lục trọng. Vì Càn Khôn Đại Pháp, Lệ Trường Sinh quyết định cái kia Càn Khôn Thần Giáo hạ nhậm giáo chủ chi vị vẫn là phải tham dự tranh đoạt.
Chương 57, truyền công.
Phó Tông Bạch rời đi về sau, Lệ Trường Sinh liền tu luyện Càn Khôn Đại Pháp đệ tứ trọng, mà lại một lần liền tu luyện thành công.
Đối với Lệ Trường Sinh tới nói, Càn Khôn Đại Pháp đệ tứ trọng là không có bất kỳ cái gì khó khăn, bởi vì Lệ Trường Sinh công lực quá cao.
Nhìn xem trở thành bột phấn của giấy, Lệ Trường Sinh sinh ra rất nhiều khát vọng, Càn Khôn Đại Pháp bản đầy đủ có phải hay không so ra mà vượt Quy Nguyên thần công.
Một ngày kia, mình muốn làm đủ Càn Khôn Đại Pháp.
Biết Càn Khôn Thần Giáo gần đây cũng không có xuất thế tin tức, Lệ Trường Sinh tâm lý thư thản không ít.
Mặc dù không có từ trên căn bản giải quyết vấn đề, nhưng là trong ngắn hạn không cần lo lắng cái gì.
Mà lại thời gian càng dài, Lệ Trường Sinh võ công liền càng cao, hắn phá cục cơ hội lại càng lớn.
Lập xuống trưởng môn đệ tử chi vị đại lễ, đơn giản là muốn tại lịch đại tiên sư bài vị trước mặt đập mấy cái đầu, để cho người đã chết biết.
Dập đầu xong, Đỗ Phi Vân tuyên bố Lệ Trường Sinh vì trưởng môn đệ tử, việc này liền xong rồi.
Bất quá có Hà Phi Long cùng Trử Phi Hồng chứng kiến, Đỗ Phi Vân muốn phế bỏ Lệ Trường Sinh trưởng môn đệ tử chi vị, cũng liền không như vậy dễ dàng.
Dân hương.
Đỗ Phi Vân tay nâng tam trụ dài hương, cắm vào lịch đại tiên sư trước bài vị mặt lư hương, cũng bái lại bái.
Thuốc lá lượn lờ, để Lệ Trường Sinh cảm thấy người tổ sư này từ đường có một loại tiên gia khí phái.
Hành lễ.
Lệ Trường Sinh quỳ rạp xuống đất, lấy đầu đụng, thầm nghĩ trong lòng, xem ở các ngươi đều chết đi phân thượng, ta liền không so đo.
Làm người chủ trì Hà Phi Long, trong lòng là sụp đổ. Trưởng môn đệ tử không phải là của mình đồ đệ, đời này hắn cũng không cam chịu tâm.
Nghỉ.
Hà Phi Long cắn nói.
Lệ Trường Sinh đứng dậy, xoay người lại, mặt đối người còn lại.
Thu kiếm.
Hà Phi Long thoáng bình tĩnh tâm thần nói.
Đỗ Phi Vân hai tay dâng một thanh trường kiếm đứng vững, Lệ Trường Sinh đầu gối trái quỳ xuống đất, hai tay giơ cao, tiếp nhận trường kiếm.
Kết thúc buổi lễ.
Hà Phi Long nói.
Lệ Trường Sinh đứng dậy, hai tay cầm kiếm, nâng ở trước ngực.
Thanh kiếm này chẳng qua là phổ thông kiếm sắt, Lệ Trường Sinh âm thầm nôn rầm rĩ. Nếu như đạt được chức trưởng môn chính là cao trưởng trí, Đỗ Phi Vân nhất định sẽ đưa cho hắn một thanh bảo kiếm đi.
Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Lệ Trường Sinh chính là ta Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử.
Trưởng môn nhân không có ở đây thời điểm, hắn có thể thay mặt trưởng môn đi quyền, đệ tử khác không được chống lại.
Đỗ Phi Vân mặt không thay đổi tuyên bố.
Bái kiến Lệ sư huynh.
Bái kiến trưởng môn đệ tử.
Bái kiến nhị sư huynh.
Bao quát Hà Phi Long cùng Trử Phi Hồng đệ tử cũng hướng Lệ Trường Sinh hành lễ, làm đối tương lai trưởng môn kính ý.
Chư vị mời lên. Đều là người trong nhà, không cần đa lễ.
Lệ Trường Sinh khiêm tốn nói.
Tạ Lệ sư huynh.
Tạ trưởng môn đệ tử.
Chúng ta cũng đi. Trừ Phi Hồng nói. Hà Đông Lưu hướng Lệ Trường Sinh ôm quyền, quay người rời đi. Trừ Tú Vân cũng thật sâu nhìn thoáng qua Lệ Trường Sinh, về phần cái kia là có ý gì, cũng không biết. Đệ tử khác nhưng không có nhiều chuyện như vậy, một phần Phật đều đi theo sư phụ đi. Đỗ Phi Vân nhìn một chút hai mắt đờ đẫn Cao Trường Trí, khó chịu trong lòng, đối Lăng Phi Yến nói, ngươi đi bàn giao một phen Trường Sinh đi, ta mệt mỏi. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi một cái đả thông hai mạch nhâm đốc tuyệt đỉnh cao thủ, đứng cái này một hồi liền mệt mỏi. Người ta không biết võ công tất cả chớ động, cả ngày ngủ ổ chăn tốt, bằng không cả đám đều đến mệt chết. Lăng Phi Yên không có ngăn cản Đỗ Phi Vân rời đi, liền đối với Lệ Trường Sinh nói, ngươi đi theo ta. Là sư đương. Lệ Trường Sinh nói. Lăng Vô Hà nói, mẫu thân có lời gì? Không thể làm mọi thuyết, ta đi nghe một chút. Lăng Phi Yên nhìn xem Lăng Vô Hà, suy nghĩ chốc lát nói, ngươi cùng đi theo có thể, nhưng là không thể đem nghe được sự tình nói ra. Tốt ta, người ta cũng không phải miệng rộng. Lăng Vô Hà quyết miệng nói. Đỗ Vô Song lôi kéo Hàn Vô Tà. Nói, chúng ta qua bên kia, không nên quấy rầy các nàng. Chỉ có Lăng Phi Yên, Lăng Vô Hà cùng Lệ Trường Sinh ba người thời điểm, Lăng Phi Yên liền thần sắc trang nghiêm mà nói, Trường Sinh, ngươi sau này sẽ là Lưu Vân Phái trưởng môn đệ tử, đem đến còn phải làm Lưu Vân Phái trưởng môn, Lưu Vân Phái vốn liếng hôm nay ta cũng phải giao cho ngươi. Tạ sư đương. Lệ Trường Sinh cũng không có chối từ. Lưu Vân Phái võ công, cao minh nhất đương nhiên là khai phái tổ sư một đời kiếm tiên Lưu Vân Tử chuyển xuống võ công. Trong đó lại lấy Lưu Vân Yên Hà khí công, Lưu Vân Phi tụ, Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức cái này ba loại võ công là nhất. Cái này ba loại võ công liền bao hàm tại Lưu Vân Ca quyết bên trong, ta cái này chuyển thụ cho ngươi Lưu Vân Ca quyết khẩu quyết, ngươi phải thật tốt nhớ kỹ. Lăng Phi Yên nói. Vâng, sư nương. Lệ Trường Sinh nói. Lăng Phi Yên lại quay đầu đối Lăng Vô Hà nói, ngươi có thể nhớ nhiều ít liền nhớ nhiều ít đi, về sau không cần loạn dùng liền tốt. Tạ ơn mẫu thân. Lăng Vô Hà nói. Lưu Vân Ca quyết có hơn 3000 chữ, Lệ Trường Sinh học được 10 ngày qua mới hoàn toàn học được, Lăng Vô Hà đi theo nghe, cũng học được cái 7-8 phần. Ở giữa Đỗ Vô Song cũng đi theo học được, chỉ là cũng không có học hết. Các nàng hai tỷ muội mặc dù là Lăng Phi Yên nữ nhi, nhưng là Lăng Phi Yên cũng không có chuyên môn đem Lưu Vân Ca quyết dạy cho các nàng, bởi vì đó là trái với môn quy sự tình. Lệ Trường Sinh cầm Lưu Vân Yên Hà khí công cùng Quy Nguyên Thần công dựng lên một cái, phát hiện Lưu Vân Yên Hà khí công tại chỗ cao thâm rõ ràng so Quy Nguyên Thần công thấp một bậc. Về phần cái kia Lưu Vân phái sáng lập ra môn phái tổ sư có thể vô địch thiên hạ, đoán chừng là hắn có kỳ ngộ khác, hoặc là bản thân hắn thiên phú dị bẩm. Bình thường trời mới tu luyện Lưu Vân Yên Hà khí công nhưng làm không được vô địch thiên hạ tình trạng, có thể luyện thành tiên thiên cương khí đều là rất không dễ dàng. Lưu Vân Phi tụ cái này võ công có lấy nhu thắng cường, cách sơn đả lưu võ học nguyên lý, đối Lệ Trường Sinh tới nói cũng có chút tác dụng. Quy Nguyên chân kinh mặc dù bao hàm toàn diện, nhưng là lấy nhu thắng cương công phu lại không kịp Lưu Vân Phi tụ. Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức, chỗ tinh diệu so Quy Nguyên kiếm pháp thấp một bậc, càng là khó đạt đến cửu duyên kiếm pháp, bất quá có thể cùng Thiên La kiếm pháp khó phân cao thấp, cũng là một loại hiếm có kiếm pháp. Lệ Trường Sinh nhãn lực cao tuyệt, đương nhiên biết Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức cũng không phải Cao Trường Trí sử dụng cái dạng kia, bộ kiếm pháp kia đến cực điểm chỗ cũng là có thể liều tiến võ lâm trước mấy tên. Lưu Vân Yên Hà khí công, Lệ Trường Sinh tại Tiên Tiên Nguyên khí trợ giúp dưới, chỉ dùng một ngày liền hoàn thành tu luyện. Lưu Vân Phi tụ cùng Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức, so Lệ Trường Sinh có võ công thấp một cái cấp độ, đoán chừng cũng không dùng đến mấy tháng liền có thể luyện thành. Một ngày này, Lệ Trường Sinh chính tại Hậu Sơn luyện kiếm, Hàn Vô Tà lại tới. Sư huynh, sư phụ sư nương tìm ngươi. Hàn Vô Tà chạy đầu đầy mồ hôi nói: "Sao ngươi lại tới đây? Chuyện nhờ vả giao cho Hồ Trường Vi bọn hắn chính là." Lệ Trường Sinh nói: "Mới không đâu, xem sớm gặp một khắc sư huynh, ta liền sớm cao hứng một hồi." Hàn Vô Tà cười nói: "Đây là thổ lộ đâu." Lệ Trường Sinh âm thầm thở dài: "Bất quá người trong cuộc, nhưng không có phúc khí tiếp nhận phần này chân thành tha thiết tình yêu. Chúng ta đi thôi." Lệ Trường Sinh thản nhiên nói. Hàn Vô Tà sớm đã thành thói quen Lệ Trường Sinh tác phong trước sau như một, cũng không có chán ngán thất vọng. Vẫn lanh lợi đi tại Lệ Trường Sinh bên người. Chương 58, anh hùng tiếp. Vân Yên các chính đường, Đỗ Phi Vân một mặt tái nhợt, Lăng Phi Yên lại có khẽ cười ý Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà buồn bực ngán ngẩm dựa vào sau lưng Lăng Phi Yên, chờ lấy Lệ Trường Sinh trở về. "Sư huynh ngươi đi đi, ta chờ ngươi ở ngoài." Hàn Vô Tà nói. "Được." Lệ Trường Sinh nhẹ gật đầu, cất bước bước vào chính đường. "Bái kiến sư phụ, sư nương." Lệ Trường Sinh ôm quyền nói. "Ừm, cùng sư mẫu của ngươi nói chuyện." Đỗ Phi Vân nói. "Sư nương, thế nào?" Lệ Trường Sinh nói, hiển nhiên Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Lệ Trường Sinh nhìn ra. Lăng Phi Yên xuất ra một cái thiệp, đưa cho Lệ Trường Sinh, nói, "Ngươi xem một chút đi." "Anh hùng thiếp. Thần Quyền Sơn trang trang chủ Tạ Ôn Đình, ngày 10 tháng 10, 60 đại thọ, mời anh hùng thiên hạ đến chúc." "Sư nương là để cho ta đi sao?" Lệ Trường Sinh nói. "Không sai." Lăng Phi Yên nói. "Muốn hay không chuẩn bị bên trên hậu lễ?" Lệ Trường Sinh nói. "Không cần." Đỗ Phi Vân chen lời nói, vẫn là mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Lệ Trường Sinh giật mình, liền biết cái này thiếp mời có vấn đề. Lăng Vô Hà hồn nhiên ngây thơ, không thông thế sự, liền hỏi: "Cha, người ta xin ngươi đi ăn cơm, ngươi không đi, để nhị sư huynh thay ngươi đi thì thôi, còn không cho tặng lễ, ngươi quá mức à?" Đỗ Phi Vân nói: "Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Là cái này họ Tạ vô lễ, cha không quá phận." Lăng Vô Hà vẫn nói: "Cha ngươi mới chỉ phần, họ Tạ đều đi ra. Người ta tốt xấu là muốn qua 60 đại thọ, ngươi cũng không biết tốn lão." Đỗ Phi Vân đang muốn mở miệng, Lăng Phi Yên chặn đứng nói: "Tốt, ta cho nàng nói. Vừa vận Trường Sinh cũng ở nơi đây, ta liền nói một chút trên giang hồ quý củ. Mời người đâu, chia làm thiếp mời cùng triệu thiếp. Bình thường cử hành hôn lễ, thọ lễ muốn cho hạ thiếp mời, đặc biệt là cho người có thân phận. Chúng ta Lưu Vân phái cũng là thất đại môn phái một trong, luận thân phận không tại cái kia Thần Quyền Sơn trang trang chủ phía dưới, hắn cử hành thọ lễ hẳn là hạ thiếp mời." Lăng Phi Yên nói đến đây ngừng một chút, Lệ Trường Sinh nhận lấy câu chuyện nói: "Cái kia triệu thiếp liền là có chuyện thương lượng mới có thể phát thiếp mời rồi, mà lại nhằm vào chính là thân phận không cao. Anh hùng thiếp liền là một loại triệu thiếp, lợi dụng chủ nhân hy vọng, gọi đến người trong võ lâm cho mình sử dụng." "Không sai, Trường Sinh lý giải đúng, ngoại trừ anh hùng thiếp, còn có lục lâm tiễn cái gì, đối với tiếp vào người đều là không có chút nào kính ý. Nếu như ngươi là đại phái trưởng môn có thể đối võ lâm nhân sĩ phát anh hùng thiếp cái gì, nhưng là ngươi đối thân phận bình đẳng người hoặc là thân phận cao hơn ngươi người phát loại này triệu thiếp liền là khiêu khích người." Lăng Phi Yên nói. Lăng Vô Hà nói: "Thì ra là thế, cái kia Thần Quyền Sơn trang trang chủ xem thường cha nha. Cha đi đánh cho hắn một trận, cho hắn biết cha lợi hại. Đạo lý là như thế này không giả, bất quá ta Lưu Vân phái cùng Thần Quyền Sơn trang xưa nay không có coi ân oán, chúng ta không đáng mở ra chiến sự." Lăng Phi Yên nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Lăng Vô Hà nói: "Cho nên, cha ngươi là không thể đi, đi liền biểu thị túi đầu trước Thần Quyền Sơn trang. Bất quá chúng ta cũng không cần thiết đắc tội hắn, để sư huynh của ngươi đi là có thể. Sư huynh của ngươi hiện tại là Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử, đã không ngẩng cao Thần Quyền Sơn trang thân phận, cũng không có tính rèm pha hắn." Lăng Phi Yên nói. Đỗ Phi Vân nói: "Mặc dù như thế, vẫn là đắc tội Thần Quyền Sơn trang. Tạ Ôn Đình đã cho ta phát anh hùng thiếp, liền biểu thị hắn không đem ta để vào mắt, ta phái người đệ tử đi, hắn đương nhiên càng sẽ không hài lòng." Lăng Phi Yên nói: "Cái kia cũng không quản được nhiều như vậy, chúng ta làm như vậy, về sau tại võ lâm đồng đạo trước mặt nói lý lẽ, bất kể nói thế nào, cũng không tính là thất lễ." "Thôi được, nếu quả thật không được, đến lúc đó cũng chỉ có thể làm qua một trận." Đỗ Phi Vân nói. "Ngươi có nắm chắc không?" Lăng Phi Yên nói. Đỗ Phi Vân cười một tiếng, nói: "Thần Quyền Sơn trang Tạ Ôn Đình, không tính là gì. Nếu như hắn thật giỏi, cũng sẽ không để Thần Quyền Sơn trang lăn lộn không nổi danh đường tới. Thần Quyền Sơn trang trong võ lâm cũng là uy danh hiển hách, độc bá nhất phương. Nhưng là cùng thất đại môn phái, tứ đại thế gia so sánh, cũng không coi là cái gì." Lăng Phi Yên nói: "Cũng không nên khinh thường, Tạ Ôn Đình đã danh xưng quyền bên trong song thần một trong, Kim Cang quyền thần, nghĩ đến quyền pháp của hắn cũng là có chút uy lực. Quyền bên trong song thần bọn hắn năm đó một trận chiến, Tạ Ôn Đình thua ở Ti Mã Huy trong tay. Tứ đại thế gia võ công cùng chúng ta Lưu Vân phái có thể khó phân trên dưới, quyền bên trong song thần một trong Bách Bộ Thần Quyền Ti Mã Huy, là Tư Mã thế gia người, hẳn là không thể coi thường. Cái kia Thần Quyền Sơn trang võ công là cái gì Kim Cương thần quyền, nghe xong liền biết dở dở ương ương, không phải võ công cao thâm, chí ít so với chúng ta Lưu Vân phái võ công thấp một bậc." Đỗ Phi Vân tràn ngập tự tin nói. Lăng Phi Yên lại đối Lệ Trường Sinh nói: "Đã Thần Quyền Sơn trang đối với chúng ta Lưu Vân phái bất kính, ngươi đi liền phải cẩn thận, lấy lớn hiếp nhỏ đoán chừng Tạ Ôn Đình sẽ không làm, nhưng cũng không thể cam đoan hắn không làm khó dễ ngươi." Lệ Trường Sinh nói: "Yên tâm đi, sư nương, chỉ cần Tạ Ôn Đình không tự mình động thủ, hắn những cái kia đồ tử đồ tôn ta đều không để vào mắt." Lăng Phi Yên cười nói: "Đừng tự đại, nên biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên hạ cũng không chỉ có ngươi một người thông minh." Hiển nhiên, Lăng Phi Yên đem Lệ Trường Sinh biến thái quy công cho thiên phú, thông minh là học võ đường tắt. "Sư huynh muốn ra ngoài chơi, ta cũng muốn đi theo." Lăng Vô Hà nói. "Ngươi liền chờ đi, lần này nói không chừng sẽ có chút phiền phức." Lệ Trường Sinh trong lòng tự có tính toán, sao có thể để cho người khác đi theo làm dối đâu. "Mẫu thân." Lăng Vô Hà cải biến khẩn cầu đối tượng. "Sư huynh của ngươi nói không sai, lần này ngươi liền chờ đi." Lăng Phi Yên nói. "Người sư huynh kia một người đi nhiều cô đơn a?" Lăng Vô Hà nói. "Để sư huynh của ngươi chọn mấy cái sư đệ đi theo là được rồi." Lăng Phi Yên nói. "Sư đệ sao? Cũng đủ phiền phức, không bằng tạo chết." Lệ Trường Sinh đã bắt đầu dự định thanh tràng. "Vậy ta ngày mai liền xuất phát." Lệ Trường Sinh nói. "Cũng không cần vội vã như vậy, thời gian còn sớm, ngươi nhiều thuần thục mới học võ công." Lăng Phi Yên nói. "Võ công ta luyện đến không sai biệt lắm, ta muốn đi sớm mấy ngày, trên giang hồ hỏi thăm một chút, nhìn xem Thần Quyền Sơn trang đến cùng tình huống gì, cái kia Tạ Ôn Đình cho môn phái khác cũng có phải hay không phát anh hùng thiếp." Lệ Trường Sinh nói. Lăng Phi Yên nói. "Cũng tốt, ngươi liền đi điều tra một chút đi, trong này nói không chừng có âm mưu gì. Nếu như ngươi tra ra cái gì, liền mau trở về, đừng lỗ mãng làm việc." "Vâng, sư nương."
Lệ Trường Sinh nói. Lệ Trường Sinh ra chính đường, Hàn Vô Tả còn đang chờ hắn.
Sư huynh, sư phụ sư nương tìm ngươi có chuyện gì?
Cũng không có chuyện gì, liền là để cho ta xuống núi một chuyến.
Lệ Trường Sinh nói.
Xuống núi, không bằng ta đi theo sư huynh xuống núi tốt, sư huynh không tại, ta một người tốt không có ý nghĩa.
Hàn Vô Tả nói.
Ngươi sẽ nghe lời sao?
Lệ Trường Sinh thầm nghĩ mang theo một cái muốn diệt khẩu sư đệ, thật đúng là không bằng mang cái nghe lời sư muội.
Cứ việc ai cũng không mang theo là lựa chọn tốt nhất, nhưng là từ sư môn trưởng bối ở đâu tới giảng, nhất định phải có người lẫn nhau nhìn xem mới là lựa chọn tốt nhất, đầu năm nay một người ra ngoài phản bội nhiều cách hồ.
Chương 59, đại hiệp sao nhưng không có tiền.
Ta cam đoan sẽ nghe lời của sư huynh, ta có thể thề.
Hàn Vô Tà giơ tay lên, liền muốn thề.
Được rồi, ta tin ngươi.
Lệ Trường Sinh nói.
Vẫn là sư huynh hiểu ta.
Hàn Vô Tà thâm tình nói.
Rời núi hành lý cũng không phức tạp, chỉ có mấy món đổi tắm giặt quần áo mà thôi.
Mấy năm qua này Hàn Vô Tà tựa hồ biến thành Lệ Trường Sinh tiểu tức phụ, giặt quần áo nấu cơm cái gì nàng toàn bao, còn phụ trách an ủi tâm tình của hắn.
Đối với Hàn Vô Tà, Lệ Trường Sinh chỉ có thể biểu thị tại không thể khống sự tình phát sinh trước, tận lực đối nàng rất nhiều.
Lưu Vân Phái là thất đại môn phái một trong, nhưng là cũng không phải một cái giàu có môn phái.
Rời núi trước đó, Lệ Trường Sinh đạt được chuyến này vào mèo.
Nhìn xem cái này đáng thương một chút bạc vụn, Lệ Trường Sinh biểu thị cái này không đủ hắn một ngày tiền cơm, chớ nói chi là ở cái gì đại khách sạn.
Lệ Trường Sinh lúc đầu không phải xa xỉ người, nhưng là đã có năng lực hưởng thụ, vì sao còn cam tâm nhỏ khó.
Lệ Trường Sinh đương nhiên là có biện pháp đạt được tiền tài, không phải trộm không phải đoạn, mà là người khác đưa tới cho hắn.
Ma giáo trưởng lão lệnh, Thiên La giáo chủ lệnh, Càn Khôn thần giáo khách khanh lệnh, dùng cái nào tốt đâu.
Lệ Trường Sinh lựa chọn cũng không phải là duy nhất.
Ma giáo trưởng lão lệnh là Đạm Đài Tĩnh Du cho Lệ Trường Sinh, Thiên La giáo chủ khiến là Lệ Trường Sinh tại Vũ Thần Sơn nhận được, mà Càn Khôn thần giáo khách khanh khiến là đoạn thời gian trước Phó Tông Bạch lưu cho hắn.
Đầu tiên sắp xếp trừ đi Thiên La giáo chủ lệnh, Lệ Trường Sinh cảm thấy lúc này Thiên La giáo giáo chủ mất tích rắn mất đầu, Thiên La giáo đồ nhìn thấy Thiên La giáo chủ khiến ý nghĩ đầu tiên hẳn là đoạt tới, mình làm giáo chủ, mà không phải đem hắn phụng như khách quý.
Cái lệnh bài này liền là một cái đại phiền toái, mà lại Thiên La giáo phạm vi thế lực ở nơi nào Lệ Trường Sinh là không biết, ở chỗ này Thiên La giáo chủ khiến rất có thể cũng mảy may vô dụng.
Ma giáo trưởng lão lệnh, Lệ Trường Sinh nghĩ nghĩ cũng loại bỏ, ma giáo là so Càn Khôn thần giáo còn muốn tà ác tổ chức khủng bố.
Thị sát
là cái tổ chức này cơ bản hình tượng.
Muốn giết người tìm cái tổ chức này có thể, muốn tiền, tìm bọn hắn không đại sự.
Càn Khôn thần giáo khách khanh lệnh, hẳn là dùng tốt đi.
Lệ Trường Sinh nhớ kỹ Lưu Vân Sơn phụ cận tựa như là Thanh Long Đường phạm vi thế lực, đến Thần Quyền Sơn Trang, hẳn là Huyền Vũ Đường phạm vi thế lực.
Càn Khôn thần giáo khách khanh, địa vị không ở bên ngoài đường đàn chủ phía dưới, ngoại trừ không có trực tiếp quyền lực, tiền tài phương diện đãi ngộ cũng không thấp.
Rời đi Lưu Vân Sơn đã rất xa, Lệ Trường Sinh cảm thấy có thể làm dùng một chút đặc quyền đến thay đổi sinh sống.
Vừa vặn có một chỗ thành phố lớn chấn, Lệ Trường Sinh tìm được một cái đại tiểu lâu, trực tiếp đi lên.
Hàn Vô Tà theo ở phía sau, có chút bận tâm, tiểu lâu này bên trong đồ ăn nhất định rất đắt, ăn không nổi à.
Leo lên tầng 2, trông thấy gần cửa sổ địa phương trống không, Lệ Trường Sinh đi tới, ngông nên ngồi xuống.
Hàn Vô Tà cùng đi qua, cũng không dám nhập tọa.
Tọa hạ a.
Lệ Trường Sinh nói.
Được không?
Hàn Vô Tà hơi sợ nói.
Ngươi nhìn xem, so nhiều lời.
Lệ Trường Sinh nói.
Tốt.
Ta nghe sư minh.
Hàn Vô Tà nói.
Lệ Trường Sinh đem đũa ống cầm tới, đem đũa trúc toàn bộ đổ ra, chỉ lưu 10 chi đũa trúc ở bên trong, Lệ Trường Sinh lại từ cái này 10 chi đũa trúc bên trong lấy ra 5 chi, vượt qua cái đến đặt ở trong ống trúc, lần này trong ống trúc 10 chi đũa trúc liền có một nửa là chạy đến cắm.
Lệ Trường Sinh đem ống trúc để lên bàn, tới gần cửa sổ vị trí.
Hàn Vô Tà rất nghi hoặc nhìn Lệ Trường Sinh, nhưng là nàng rất nghe lời không hỏi một câu.
Thời gian trôi qua có một khắc đồng hồ, Hàn Vô Tà ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lệ Trường Sinh, hắn cảm giác có chút xấu hổ. Chẳng lẽ nơi này không có Càn Khôn thần giáo phân đàn?
Trong túi vòng vèo không đủ ăn một bữa tiệc lớn, hẳn là lần thứ nhất tiến cao cấp địa phương liền muốn ăn cơm chùa.
Đang lúc Lệ Trường Sinh không đợi được nhịn thời điểm, một cái quần áo lộng lẫy, tướng mạo phúc hậu trung nhân từ cửa thang lầu đi tới, nhìn Lệ Trường Sinh trước mặt đũa ống một chút, trực tiếp thẳng hướng bên này đi tới.
Lệ Trường Sinh ngồi ngay ngắn bất động, trung nhân nhân kia ôm quyền hành lễ nói, thiếu hiệp hữu lễ, không biết là thiếu khuyết vòng vèo, vẫn là tìm việc tìm người.
Lệ Trường Sinh nghe liền biết đối phương coi hắn là làm người giang hồ.
Càn Khôn thần giáo lôi kéo giang hồ hào kiệt, tổng cũng trốn không thoát đưa tiền hoặc hỗ trợ hai con đường này.
Móc ra khối kia bằng bạc khách khanh lệnh bài, ba.
Một tiếng đập vào trên mặt bàn, Lệ Trường Sinh vẫn không nói gì.
Trung niên nhân mắt mở thật to, tựa hồ có chút không thể tin được, hai tay nâng lên ngân bài xem đi xem lại, cuối cùng cung kính đưa đến Lệ Trường Sinh trước mắt.
Thiếu hiệp mời nhận lấy đi.
Lệ Trường Sinh nhìn trung niên nhân kia một mặt vẻ cung kính, thân eo cong đến như cái tê dại tôm, liền biết đối phương tại Càn Khôn thần giáo vị trí thấp hơn nhiều phân đàn đàn chủ. Ngân bài khách khanh cùng địa phương phân đàn đàn chủ chi vị bằng nhau, nhưng là bởi vì không có trực tiếp quyền lực, ngân bài khách khanh so địa phương phân đàn đàn chủ địa vị liền hơi thấp như vậy một chút. Nhìn trung niên nhân này đối ngân bài khách khanh khiến một mực cung kính bộ dáng, Lệ Trường Sinh liền biết hắn tối đa cũng liền là một chỗ phân đàn phía dưới hương chủ thôi. Lệ Trường Sinh nhận lấy ngân bài, cũng không để ý tới Hàn Vô Tà cái kia trừng lớn hai mắt vẻ nghi hoặc, chỉ là thản nhiên nói, ta cùng đồng bạn muốn đi Thần Quyền Sơn Trang, dọc theo con đường này hành trình, ngươi có thể an bài đi. Trung niên nhân kia vui vẻ ra mặt nói, đương nhiên có thể, thiếu hiệp yên tâm, tiểu khả nhất định an bài đến thỏa đáng. Tiểu khả tiền một quý, không biết thiếu hiệp là Mây Trôi đệ tử Lệ Trường Sinh. Lệ Trường Sinh cũng không có giấu giếm thân phận, bởi vì cái này thân phận là minh, người ta hơi sau khi nghe ngóng liền có thể biết nhất thanh nhị sở. Còn Mây Trôi đệ tử làm sao thành Càn Khôn Thần Giáo khách hành, đối phương chỉ là một cái địa phương nho nhỏ phân đàn hương chủ, còn không có quyền lực hỏi đến. Nguyên lai là Lưu Vân phái cao nhân, ngài mời. Ta xuống dưới chuẩn bị, sẽ không quấy rầy ngài. Tiên một quý ôm quyền nói. Tốt. Ngươi đi đi. Lệ Trường Sinh nói. Tiên một quý đi xuống lầu, Hàn Vô Tà mới hỏi lên tiếng đến, sư minh, đây là chuyện ra sao? Lệ Trường Sinh nói, nha. Đây bất quá là trên giang hồ một loại giúp đỡ cho nhau sự tình thôi, ta dùng đũa ống đặt ở cửa sổ, liền là phát một cái tín hiệu, ý là yêu cầu trợ. Hôm nay bọn hắn giúp ta, ngày sau ta thấy có người cũng phát tín hiệu xin giúp đỡ, ta cũng giúp bọn hắn. Kể từ đó, tất cả mọi người có thể giúp đỡ cho nhau, hành tẩu giang hồ liền sẽ hài lòng hơn nhiều. Thì ra là thế. Hàn Vô Tà nói. Bất quá loại chuyện này, ngươi nhưng đừng nói cho sư nương các nàng. Lệ Trường Sinh nói. Vì cái gì? Loại này giúp đỡ cho nhau sự tình không thật là tốt sao? Hàn Vô Tà nói. Chúng ta Lưu Vân Phái là thất đại môn phái một trong, sư phụ sư nương bọn hắn rất thanh cao, loại này khách giang hồ thủ đoạn, bọn hắn chưa hẳn ưa thích. Cho nên, cuối cùng không muốn nói cho bọn hắn biết phần lớn cũng phải gian dạy ta. Lệ Trường Sinh nói. Đã sư nương các nàng có khả năng không thích chuyện này, ta liền sẽ không nói cho các nàng. Hàn Vô Tà mười phần vì Lệ Trường Sinh dự định nói. Thật sự là cái hảo hải tử. Lệ Trường Sinh cách cái bàn, nắm tay đưa tới, sờ lên Hàn Vô Tà đầu. Sư Minh. Lại tới, người ta trưởng thành á. Hàn Vô Tà giận trách. Ha 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 ha. Biết, chúng ta Vô Tà trưởng thành. Lệ Trường Sinh cười nói. Chương 60, thích khách. Thật sự là cái hảo hải tử. Lệ Trường Sinh cách cái bàn, nắm tay đưa tới, sờ lên Hàn Vô Tà đầu. Sư Minh. Lại tới, người ta trưởng thành á. Hàn Vô Tà giận trách. Ha 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 ha. Biết, chúng ta ngây thơ trưởng thành. Lệ Trường Sinh cười nói. Đồ ăn rất nhanh hơn tới, Lệ Trường Sinh kêu gọi Hàn Vô Tà ăn nhiều, dù sao tiền một quý đã đem tiền thanh toán, bọn hắn cũng không cần ăn cơm chùa. Dù sao cũng là địa phương nhỏ, Lệ Trường Sinh điểm tay gấu báo thai đều không có, bất quá trái cây coi như phong phú. Chủ yếu có tứ hỷ càn quả, da hổ đậu phộng, mùi lạ lớn dẹp, trắng sữa bồ đào, núi tuyết mai, bốn ngọt ngào tiễn, mức hoa quả quả táo, mức hoa quả cây long nhãn, mức hoa quả tươi đào, mức hoa quả cây mơ. Gọi nhiều như vậy trái cây chúng ta làm sao ăn đến xong? Hàn Vô Tà nói. Ăn không hết, cầm làm bao lá sen, trên đường ăn. Lệ Trường Sinh nói. Mặc dù sơn chân hải vị ăn không được, nhưng là địa phương đồ ăn coi như không tệ, kim chân đốt tròn cá, xảo thủ đốt nhạn riêng, đào nhân gà rừng đinh, thịt cua song mang sợi. Điếm tiểu nhị đem một bàn bàn đồ ăn để xuống, Lệ Trường Sinh lại phải mở điểm. Hàn Vô Tà ngăn trở Lệ Trường Sinh nói, có thể, sư huynh, dù sao đường còn rất dài đâu, bữa sau lại điểm đi. Tốt. Hôm nay trước đơn giản ăn, địa phương nhỏ cũng không có thứ gì tốt. Lệ Trường Sinh nói. Điếm tiểu nhị sắc mặt khó coi, nhưng là người ta là quý khách, hắn cũng không dám nổ gai. Lúc buổi tối, Lệ Trường Sinh cùng Hàn Vô Tà ở đến trên trấn khách sạn lớn nhất, đơn độc bao hết một cái sân. Cái gì phòng chữ thiên phòng trên, nghe cao đại thượng, nhưng là sao có thể cùng một cái viện so sánh. Đương nhiên đơn độc viện lạc tốn hao cũng là rất cao, điểm ấy Lệ Trường Sinh lại không đi cân nhắc, dù sao hoa cũng không phải tiền của hắn. Tháng cong như câu, gió thu lạnh dần. Hàn Vô Tà đã nghỉ ngơi, trong sân chỉ còn lại có Lệ Trường Sinh một người. Lệ Trường Sinh ngồi tại một cái ghế gỗ bên trên, ánh trăng tung xuống, cả người hắn giống như một tôn ngọc thạch pho tượng, cao quý mà lạnh lùng, kiên cường mà cô độc. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng bóng loáng nhu hòa, một đôi sáng tỏ mà tú mỹ con mắt, dường như mỹ nhân tiêu hồn thức cốt, là hắn tu luyện ma giáo thần công tiêu hồn ma âm mà để lại vết tích. Ánh mắt của hắn thâm trầm mà sắc bén, phản phất mang theo một loại biển cả thâm bất khả chắc cùng như lưới đao duệ không thể đỡ. Đi vào thế giới này đã 15 năm, Lệ Trường Sinh vẫn không có thoát khỏi sắp gặp tử vong hiện cảnh. Hắn muốn thời thời khắc khắc lập mưu tương lai, vì cái mạng nhỏ của mình giữ lại một đầu vạn toàn đường lui. Lệ Trường Sinh lặng lặng mà ngồi một hồi, ánh mắt đột nhiên nhìn hướng tường vây, thản nhiên nói, hiện tại bản bên người thân đã không có người khác, các hạ tựa hồ nên đi ra gặp mặt một lần. Nhưng gặp nhánh cây có chút lay động, tường vây bên cạnh cây kia cao lớn cây lá rậm rạp bụi bên trong đột nhiên bọt người kế tiếp tới. Người này thế tới thật nhanh, đảo mắt đã đến Lệ Trường Sinh trước mặt. Lệ Trường Sinh chưa phát giác khen một tiếng, thật nhanh thân pháp. Người kia cười lạnh nói, Lệ Trường Sinh, ngươi còn không chết đi. Dưới ánh trăng hàn quang lóe lên, trong tay người kia bỗng nhiên nhiều một thanh kiếm, một thanh hàn quang bốn phía lợi kiếm. Người này tốc độ rút kiếm đúng là nhanh đến mức dọa người, Lệ Trường Sinh cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp người kia quần đen áo đen mặt đen khăn, lại không thể che hết uyển chuyển dáng người, cái kia sáng tỏ hai mắt cũng cùng cặp kia lộ ra tay, đẹp mị mà thanh tú, cái kia phảng phất toán khí cực sâu thanh âm, thanh lãnh bên trong cũng lộ ra uyển chuyển. Nữ nhân này là ai? Lệ Trường Sinh nghĩ không ra nữ nhân nào cùng mình có thủ. Nguyên lai là vị cô nương, lại không biết cô nương vì sao muốn giết bản nhân không thể. Lệ Trường Sinh cười nói, mặc dù đối phương được khăn đen, nhưng là Lệ Trường Sinh cảm giác đối phương nhất định là cái mỹ nhân. Nữ tử kia ánh mắt chớp động, nghiêm nghị nói, họ Lệ, chuyện chính ngươi làm mình rõ ràng, chớ có biết rõ còn cố hỏi. Lệ Trường Sinh khẽ giật mình, cười nói, không phải là bản nhân làm có lỗi với cô nương sự tình, khiến cho cô nương thương tâm gần chết. Không biết bản nhân thiếu cô nương nợ máu vẫn là tình nợ. Miệng lưỡi chân trù. Nữ tử kia cắn răng nói. Lời nói còn chưa rơi, nàng đã vọt tới, trong chốc lát đã đâm ra 17 kiếm, như nước chảy mây trôi, vẩy hướng Lệ Trường Sinh các loại yếu hại, coi là thật lăng lệ chi cực. Nhưng dạng này lăng lệ kiếm chiêu, lại đều rơi vào khoảng không. Lệ Trường Sinh khoan thai ngồi tại chiếc ghế bên trên, giống là căn bản không có né tránh, nhưng nữ tử kia như thế nhẹ nhàng nhanh trong kiếm chiêu, lại ngay cả hắn một chéo áo cũng không có dính vào. Nữ tử kia cổ tay hơi rung, kiếm thế lập tức biến, lập tức càng nhanh ác hơn, giống như một con rắn độc, tật cắn Lệ Trường Sinh bộ ngực yếu hại. Nhìn nàng bén nhọn như vậy kiếm pháp, Lệ Trường Sinh hai tay chấn động, hô một tiếng, đã lướt lên bàn gỗ. Nữ tử kia trường kiếm tật gọn hắn hạ bàn, vẫn là lại độc lại hung ác. Lệ Trường Sinh gặp nàng kiếm pháp không tầm thường, nhưng cũng không đả thương được mình, liền cũng không ngại cùng nàng chơi đùa. Lệ Trường Sinh đông nhảy lên tây nhảy, nữ tử kia kiếm pháp mặc dù lăng lệ, nhưng là cũng không đả thương được Lệ Trường Sinh một phân một hào. Hừ. Nữ tử kia gặp không làm gì được Lệ Trường Sinh, kiếm trong tay pháp lại biến, trở nên càng thêm tinh kỳ quỷ lừa dối. Liền ngay cả Lệ Trường Sinh đều có mấy phần nhìn không thấu dáng vẻ. Ồ, Lệ Trường Sinh phát giác cái này kỳ quỷ kiếm pháp tựa như hết sức quen thuộc. Chờ một chút, ngươi đến cùng là ai? Lệ Trường Sinh hỏi. Xoẹt. Trả lời hắn vẫn là một thức kiếm chiêu. Lệ Trường Sinh tranh thủ thời gian né tránh, nhìn kỹ chiêu kiếm của nàng. Kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, Lệ Trường Sinh đông xoay tây xoay, từng cái né tránh. Ngươi nếu có gan thì đừng tránh. Nữ tử kia cả giận nói. Ừm. Đây không phải Thiên Ma đại cửu chiếu cách dùng. Lệ Trường Sinh nhìn ra đầu mối. Nhìn ra cũng vô dụng, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Nữ tử kia gia tăng trong tay thế công. Đạm Đài Tĩnh Du, có phải hay không là ngươi? Lệ Trường Sinh lui ra phía sau một bước, kêu lên. Ta không phải nàng. Nữ tử kia phủ nhận nói. Không cần nói dối, ta nhận ra ngươi đã đến. Lệ Trường Sinh nói. Nhận ra thì sao? Ta vẫn còn muốn giết ngươi. Nữ tử kia vung trong tay lợi kiếm nói. Tĩnh Du, mấy năm không gặp, làm gì chém chém giết giết, vung kiếm đến. Chúng ta tự ôn chuyện tình như gì? Lệ Trường Sinh nói. Đúng vậy a, là tình cũ. Phòng ngươi bên trong cái kia là mới tỉnh. Đạm Đài Tĩnh Du cắn răng nói, lại đem mũi kiếm nhắm ngay Lệ Trường Sinh. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Nàng bất quá là tiểu sư muội của ta. Lệ Trường Sinh liên tục khoát tay nói. Ta mới không tin đâu. Muốn sống. Liền muốn tại ta dưới kiếm chạy trốn. Muốn ta nhường cũng không thể. Đạm Đài Tĩnh Du gần từng chữ nói. Hắc hắc. Ngươi đây là muốn thăm dò một cái võ công của ta. Lệ Trường Sinh nói. Đạm Đài Tĩnh Du cũng không đáp lời, vẫn thanh lợi kiếm múa đến mưa gió đại tác, chụp vào Lệ Trường Sinh diện mạo. Lệ Trường Sinh sử xuất Thiên La bước đến, dễ dàng liền tránh rơi mất Đạm Đài Tĩnh Du kiếm chiêu. Đạm Đài Tĩnh Du thở hừng hộp, trong miệng kêu lên, ngươi lại loạn chạy, liền không thể để cho ta đâm một cái. Để ngươi đâm một cái còn có thể sống. Lệ Trường Sinh nói. Lệ Trường Sinh gặp Đạm Đài Tĩnh Du trong miệng thở mạnh, liền biết nàng hai mạch nhâm đốc chưa thông, loại này tấn mãnh công kích thật to hao phí công lực của nàng. Chương 61 Ma giáo bí mật. Lệ Trường Sinh gặp Đạm Đài Tĩnh Du trong miệng thở mạnh, liền biết nàng hai mạch nhâm đốc chưa thông, loại này tấn mãnh công kích thật to hao phí công lực của nàng. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, lại chơi tiếp tục, ta ngược lại không có việc gì, ngươi sẽ mệt chết. Lệ Trường Sinh nói. Không cần ngươi lo. Đạm Đài Tĩnh Du quật cường đạo, trong tay chiêu thức vẫn không ngừng. Lệ Trường Sinh bỗng nhiên để bàn tay luồn vào Đạm Đài Tĩnh Du kiếm quang bên trong. A, ngươi làm gì? Đạm Đài Tĩnh Du cả kinh nói. Nàng không có chút nào phát hiện của mình kiếm đã bị Lệ Trường Sinh dùng ngón tay kẹp lấy, mà cái kia làm cho người phát lạnh sáng chói kiếm quang đã im bặt mà dừng. Không dạng này ngươi làm sao dừng lại thật dễ nói chuyện. Lệ Trường Sinh nói. Vậy cũng không được, ngươi liền không sợ ta đem cánh tay của ngươi chặt đi xuống. Đạm Đài Tĩnh Du chưa tỉnh hồn nói. Ngươi nếu là đem ta cánh tay chặt đi xuống, ta liền ỉ lại vào ngươi, để ngươi chiếu cố ta cả một đời. Lệ Trường Sinh cười nói. Ai chiếu cố ngươi cả một đời? Chó ghẻ. Đạm Đài Tĩnh Du hơi đỏ mặt, tức giận nói. Lệ Trường Sinh đưa tay bóc Đạm Đài Tĩnh Du khăn mặt màu đen, Đạm Đài Tĩnh Du cũng không có ngăn cản. Ngươi trở nên càng đẹp. Lệ Trường Sinh con mắt hơi có vẻ ngốc trệ. Còn cần ngươi nói, bản cô nương thiên sinh lệ chất. Đạm Đài Tĩnh Du tự tin nói. Dưới ánh trăng, Đạm Đài Tĩnh Du lộ ra mông lung mà cao quý, tiểu diễm mà vũ mị. Lệ Trường Sinh nhìn kỹ trước mắt mỹ nhân, tìm kiếm cái kia phần đã từng cảm giác quen thuộc. Muốn nói mấy năm trước nàng vẫn là một cái tiểu yêu tinh, như vậy hiện tại nàng đã trưởng thành đại ma nữ. Chỉ nàng tiêu hồn hai mắt, tự khiến người cơ hồ khó mà cự tuyệt nàng tất cả yêu cầu. Nàng khêu gợi thân thể, Lệ Trường Sinh đã không cần phải đi nhìn, đây tuyệt đối là tất cả nam nhân trong ngộng khó gặp cực phẩm. Tốt ta. Nói một chút ngươi mấy năm này sự tình. Lệ Trường Sinh trở về hoàn hồn nói. Có cái gì tốt nói. Cha ta thoái ẩn giang hồ, chính ta xông xáo giang hồ một chút ý tứ đều không có, mới tới tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi bản sự không nhỏ, người sư muội kia đối ngươi nghe quan tâm a. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Ăn ít giấm, sư muội ta sao có thể so ra mà vượt ngươi đây. Nghe nói ngươi trong giang hồ xông ra không nhỏ tên tuổi. Vẫn là võ lâm mười đại mỹ nhân một trong. Lệ Trường Sinh nói. Tốt. Ngươi cũng tới trò cười ta, cái kia Yến Phi Sương cùng Mai Ngạo Tuyết đè ép ta một đầu, ngươi cao hứng. Đạm Đài Tĩnh Du không vui nói. Có ta chuyện gì? Ta lại không biết kia cái gì Yến Phi Sương cùng Mai Ngạo Tuyết. Lệ Trường Sinh một mặt mở mịt nói. Hừ. Ngươi dám nhận biết nàng nhóm. Đạm Đài Tĩnh Du vẫn không có ngồi giận nói. Thiên Ma Cung như thế nào? Lệ Trường Sinh nói. Hừ. Những này phản đồ, bọn hắn muốn cùng ma giáo sáp nhập, ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên bá nghiệp. Đạm Đài Tĩnh Du nhớ tới Thiên Ma Cung phản đồ, sắc mặt lại khó nhìn lên. Bọn hắn có tìm người gây chuyện a? Lệ Trường Sinh nói. Phiền phức của ta có tốt như vậy tìm? Trung tâm tra người còn là không ít, bọn hắn sẽ bảo hộ ta. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Nhưng là Thiên Ma Cung cùng ma giáo sáp nhập, thế lực của bọn hắn liền sẽ trở nên chưa từng có cường đại, việc này không thể đoán được a. Lệ Trường Sinh lo lắng nói. Yên tâm đi, ma giáo giáo chủ sẽ không đối địch với ta. Mặc dù hợp tác với bọn họ, nhưng là cha ta còn tại thế, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Thiên Ma Cung thế lực tiến vào Trung Nguyên sao? Lệ Trường Sinh nói. Nào có nhanh như vậy? Ta tiếp vào tin tức, ma giáo tứ đại thiên vương đã đi tới Trung Nguyên, thăm dò Trung Nguyên võ lâm nội tình, một khi cảm thấy thời cơ chín muồi, ma giáo giáo chủ cùng Thiên Ma Cung thế lực cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Ồ! Ma giáo tứ đại thiên vương. Đây chẳng phải là ma giáo đại đa số thế lực đều tiến vào Trung Nguyên rồi. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi đối ma giáo hiểu quá ít. Ma giáo nếu là chỉ có bên ngoài những thế lực này, còn có thể trường tồn ngàn năm không suy, nhiều lần cùng Trung Nguyên võ lâm là địch. Đạm Đài Tĩnh Du liếc mắt nói. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N. E-T ma giáo thế lực còn có cái gì vô liếng? Lệ Trường Sinh nói. Thiên Ma Cung liền là ma giáo thế lực nhân tài hậu bị cơ địa chí nhất. Về phần địa phương khác thế lực những cái kia cùng ma giáo có quan hệ ta cũng không biết, đây đều là tuyệt mật. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Ngươi không phải nói Thiên Ma Cung cùng ma giáo không tướng thuộc về sao? Lệ Trường Sinh nói. Xác thực. Ngàn năm trước kia ma giáo tại võ thần trong tay bị thương nặng, rất nhiều thế lực đều sụp đổ, hoặc là độc môn lập hộ, Thiên Ma Cung cũng là một cái trong số đó. Thiên Ma Cung có thể độc lập với ma giáo, theo vẫn là dựa vào ma giáo bí quyển bên trong chí cao vô thượng thần công Thiên Ma Đại Cửu Chiếu. Đương kim ma giáo giáo chủ hùng tài đại lược, nuốt hết Thiên Ma Cung, cũng là vì cao minh đến Thiên Ma bí quyển. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Vậy hắn đến tới rồi sao? Lệ Trường Sinh nói. Cha vì bảo hộ ta không bị thương tổn, đã đem Thiên Ma bí quyển phó bản đưa cho ma giáo giáo chủ. Ma giáo giáo chủ cũng đáp ứng không còn tổn thương ta. Đạm Đài Tĩnh Du nhớ tới những sự tình này đến có chút thương cảm. Đừng thương tâm, ngươi cùng cha ngươi đều bình yên vô sự, cũng là rất hiếm thấy. Đã Thiên Ma Cung có được trong ma giáo chi cao vô thượng thần công Thiên Ma Đại Cửu Chiếu, thời gian dài tới hơn ngàn năm, vì cái gì không có đảo khách thành chủ, chiếm đoạt ma giáo đâu? Lệ Trường Sinh nói. Ai? Võ công cho dù tốt cũng phải có người luyện thành mới được, Thiên Ma Cung sở dĩ ẩn độn tại thế, chính là vì phá giải Thiên Ma Đại Cửu Chiếu trung cực bí mật. Đáng tiếc mấy trăm năm qua, Thiên Ma Cung cũng coi như nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng không có thể phá giải Thiên Ma Đại Cửu Chiếu. Đạm Đài Tĩnh Du thở dài nói. Rất khó a. Lệ Trường Sinh nói nhỏ. Đã luyện thành Quy Nguyên Thần Công, Thiên Ma Đại Cửu Chiếu bí mật Lệ Trường Sinh cũng hoàn toàn nắm giữ, lúc ấy Lệ Trường Sinh cũng không có cảm thấy đây là một bộ lợi hại cỡ nào võ công, nếu không mình làm sao lập tức liền đã luyện thành. Nghe được Đạm Đài Tĩnh Du nói như vậy, Lệ Trường Sinh mới muốn từ bản thân là cùng người khác khác biệt. Hơn 2 tuổi liền tu luyện Quy Nguyên Thần Công. Để thiên địa linh tiểu một mực bảo trì quán thông, tu luyện ra tiên thiên nguyên khí. Ma giáo bất quá là trong chốn võ lâm rất nhiều giáo phái một trong, nó tối cao kinh điển, luyện đến đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đạt tới Lệ Trường Sinh độ cao. Ma giáo mặc dù một mực là trung nguyên võ lâm hỏa lớn, nhưng lại chưa từng xuất hiện giống võ thần Lệ Càn Khôn thiên cổ kỳ tài, cho nên ma giáo kinh điển so ra kém Càn Khôn thần giáo Càn Khôn đại pháp cũng là tình có thể hiểu. Lấy Lệ Trường Sinh ánh mắt đến xem, Quy Nguyên chân kinh cùng Càn Khôn đại pháp là ngang cấp võ công. So với ma giáo võ công liền muốn cao hơn như vậy một bậc. Bất quá, ma giáo từ trước cũng không phải là dùng võ công trấn nhiếp võ lâm, nó dựa vào là độc công cùng âm mưu,
tăng thêm cực kỳ bi thảm độc các thủ đoạn. Lệ Trường Sinh cũng là vô cùng kiêng kỵ ma giáo, nhưng là cân nhắc đến tình cảnh của mình, hắn vẫn là quyết định muốn lợi dụng ma giáo một thanh, đặt tới mục đích của mình. Ma giáo thêm Càn Khôn Thần giáo, Trung Nguyên Võ Lâm ngày sau cố sự hẳn là 10 phần đặc sắc. Ma giáo tứ đại thiên vương, ngươi đều biết là ai sao? Lệ Trường Sinh hỏi. Không biết, người của ma giáo thân phận đều bí ẩn rất, chính là ta có ma giáo trưởng lao thân phận, người khác cũng không biết. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Chương 62, tiên đoán. Ma giáo tứ đại thiên vương, ngươi biết là ai sao? Lệ Trường Sinh nói. Không biết, người của ma giáo thân phận đều bí ẩn rất, chính là ta có ma giáo trưởng lao thân phận, người khác cũng không biết. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Ma giáo giáo chủ hẳn phải biết đi. Lệ Trường Sinh nói. Vậy cũng chưa chắc, ma giáo chức vị cũng không nhất định là giáo chủ bổ nhiệm, nhiều khi là sư môn tương truyền. Ai là tứ đại thiên vương, như vậy bọn hắn sau khi chết, kế thừa tứ đại thiên vương vị trí người dưới đại đa số tình huống là đệ tử của bọn hắn. Chỉ có đệ tử của bọn hắn chết hết, hoặc là năng lực quá thấp không đủ để đảm đương trách nhiệm lúc, ma giáo giáo chủ mới có thể một lần nữa bổ nhiệm. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Ngươi đã từng cho ta một cái ma giáo trưởng lão lệnh. Lệ Trường Sinh nói. Ừm. Cha ta cũng có một cái ma giáo thân phận trưởng lão. Hắn phái ẩn giang hồ không cần đến, ta liền lấy tới cho ngươi. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Cha ngươi là ma giáo trưởng lão sự tình, ma giáo giáo chủ nhất định biết rồi. Lệ Trường Sinh nói. Đúng. Nhưng là trưởng lão lệnh bài truyền cho ngươi, ma giáo giáo chủ là không biết, mà lại ngươi là tuyệt đối chắc chắn. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Ngươi ma giáo thân phận trưởng lão mặc dù không muốn người biết, nhưng là người khác cũng có thể đoán được. Lệ Trường Sinh nói. Cái kia cũng không có cách nào, ai bảo cha ta là đã từng thiên ma cung chủ đâu. Đạm Đài Tĩnh Du thẻ lưỡi. Bất đắc dĩ nói, ngươi trên giang hồ xông ra không nhỏ tên tuổi, thiên ma cung phản đồ đều không có đến tìm ngươi gây chuyện, hẳn là ngươi mang theo bảo tiêu đâu. Lệ Trường Sinh hỏi, cũng không tính được bảo tiêu, cha mấy cái cận vệ đều đối ta rất bảo vệ, cha đã thoái ẩn, bọn hắn cũng liền theo ta. Đạm Đài Tĩnh Du nói, thiên ma cung chủ cận vệ, võ công nhất định cũng rất đáng gờm rồi. Lệ Trường Sinh nói, mấy vị thúc thúc võ công mặc dù không thể tranh bá giang hồ, nhưng hộ vệ ta cũng là dư xài. Nâng lên thiên ma cung chủ cận vệ. Đạm Đài Tĩnh Du có chút tự hào nói. Mặc dù như thế, nhưng là người đều là có lý tưởng của mình, ngươi liền không sợ bọn họ về sau rời đi ngươi. Lệ Trường Sinh nói. Cái kia cũng không có cách nào, ta không thể đem mấy vị thúc thúc buộc lại cả một đời a. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Bọn hắn cũng có hậu đại cùng đệ tử đi, ngươi hẳn là nhiều vì bọn họ suy tính một chút. Lệ Trường Sinh nói. Đúng vậy, mấy vị sư huynh đệ đối ta cũng rất tốt. Nhưng là ta nên làm như thế nào đâu. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Ngươi hẳn là hảo hảo lợi dụng ma giáo trưởng lao thân phận, để bọn hắn cảm thấy đi theo ngươi có thể làm một phen sự nghiệp. Lệ Trường Sinh nói. Tranh bá võ lâm. Ta cảm thấy mình không được. Đạm Đài Tĩnh Du lắc đầu nói. Cũng chưa chắc liền là tranh bá võ lâm, vì người bên cạnh mình tranh thủ nhất định không gian sinh tồn, là một cái người lãnh đạo chuyện ắt phải làm. Lệ Trường Sinh nói. Ta tận lực đi. Đạm Đài Tĩnh Du nhữ mày nói. Ta sẽ giúp ngươi. Lệ Trường Sinh vươn tay ra, vuốt lên Đạm Đài Tĩnh Du lông mày. Cảm ơn ngươi. Đạm Đài Tĩnh Du có chút cảm kích nói. Chúng ta không phân khác biệt. Lệ Trường Sinh nói. Trong viện vang động đương nhiên đánh thức Hàn Vô Tả, có người muốn ám sát Lệ Trường Sinh, nàng đương nhiên thập phần lo lắng. Nhưng là nàng là một cái thông minh cô nương, biết mình võ công thấp, tùy tiện xuất thủ, không những không thể giúp Lệ Trường Sinh gấp cái gì, ngược lại muốn liên lụy hắn, thế là nàng liền bất động. Chuyện diễn biến vẫn là ngoài dự liệu của nàng, thích khách lại là một vị mỹ nữ, chẳng những cùng Lệ Trường Sinh bắt tay giảng hòa, hơn nữa còn cử động thân mật, làm ra nàng một mực không dám nghĩ động tác. Khi thấy Lệ Trường Sinh cùng Đạm Đài Tĩnh Du ủng cùng một chỗ lúc, Hàn Vô Tà đột nhiên cảm giác được đau lòng, trong mắt cũng ngăn không được chảy nước mắt. Cũng may nàng không có khóc ra thành tiếng, chỉ là yên lặng quay người, không muốn nhìn cái này mười điểm hài hòa hình tượng. Lệ Trường Sinh công lực đã đạt đến trăm trượng bên trong tơ đông lá rụng đều là có thể lọt vào thái cảnh giới, Hàn Vô Tà xuất hiện cùng rời đi hắn đều chú ý tới, nhưng là hắn không có khai thác bất luận cái gì biện pháp. Đẩy ra Đạm Đài Tĩnh Du, đó là vô cùng chuyện ngu xuẩn. Hàn Vô Tà theo Lệ Trường Sinh nhiều năm, tại Lệ Trường Sinh trong suy nghĩ vẫn không sánh bằng cùng Đạm Đài Tĩnh Du ngắn ngủi gặp nhau. May mắn Hàn Vô Tà tính cách nhu thuận, chỉ là về tới gian phòng của mình. Nàng không phải loại kia một có chút ít sự tình liền rời nhà ra đi cô nương, điểm ấy để Lệ Trường Sinh rất là yên tâm. Ngày thứ hai, Lệ Trường Sinh rõ ràng thấy được Hàn Vô Tà con mắt có chút sưng đỏ. Đạm Đài Tĩnh Du ở trước mắt, Lệ Trường Sinh đương nhiên không thể đi an ủi Hàn Vô Tà, chỉ là để các nàng biết nhau một cái. Ta là Đạm Đài Tĩnh Du, Lệ Trường Sinh đời này bạn lữ. Đạm Đài Tĩnh Du rất trực tiếp. Không có phổ thông cô nương ra nhăn nhăn nhó nhó. Tĩnh Du tỷ tỷ, người tốt. Ta là sư huynh tiểu sư muội. Hàn Vô Tà nói. Hàn Vô Tà phía dưới còn có sư muội, nhưng là những cái kia đều là phổ thông đệ tử. Nếu bàn về đệ tử nhập thất, Hàn Vô Tà xác thực xếp hạng cuối cùng. Tiểu sư muội thật đáng yêu a. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Hàn Vô Tà không có nói tiếp.
Đạm Đài Tĩnh Du có nhiều ý vị mà nhìn xem Hàn Vô Tà, dựa theo kịch bản, lúc này Hàn Vô Tà không phải hẳn là giả mù sa mưa tán thưởng Đạm Đài Tĩnh Du mỹ mạo sao? Hàn Vô Tà quật cường nhìn xem Đạm Đài Tĩnh Du, cũng không có bởi vì Đạm Đài Tĩnh Du lớn lên so nàng xinh đẹp liền cam tâm nhận vua. Người đi đổi nam trang. Lệ Trường Sinh đột nhiên đối Đạm Đài Tĩnh Du nói. Hừ. Đạm Đài Tĩnh Du chừng Lệ Trường Sinh một chút, lại ngoan ngoãn đổi một thân nam giả vờ. Còn nhớ rõ thân phận của ngươi sao? Lệ Trường Sinh nói. Ta là Tiêu Diêu công tử giá trước thử kiếm đồng tử Đạm Đài Kinh Vũ, hai vị hữu lễ. Đạm Đài Tĩnh Du ôm quyền cười nói. Quả nhiên anh tư bất phàm, Tiêu Diêu công tử giá trước đồng tử đều có như thế phong thái, không biết cái kia Tiêu Diêu công tử bản nhân là bực nào siêu phàm tuyệt thế. Lệ Trường Sinh cảm thán một tiếng nói. Ngươi muốn gặp công tử nhà ta. Vậy cũng dễ dàng, theo ta đi chính là. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Vẫn là ngươi đi theo ta đi, thần quyền sơn chàng ta phải đi một chuyến. Lệ Trường Sinh nói. Hàn Vô Tà ngây thơ mà nhìn xem hai người biểu diễn, nàng đương nhiên không biết Tiêu Diêu công tử là bực nào dạng người, cái kia Đạm Đài Tĩnh Du đến cùng là lai lịch ra sao Lệ Trường Sinh cũng không có nói cho nàng, nàng chỉ biết mình tiến nhập giang hồ, cái này xa lạ giang hồ, để nàng mười phần nhìn không rõ. Bất quá nàng cũng không cần minh bạch, nàng chỉ cần đi theo sư huynh của nàng là được rồi, đây hết thảy sư huynh của nàng sẽ giải quyết. Thần Quyền Sơn trang trang chủ Kim Cang Quyền Thần Tạ Ôn Đình, nghe nói võ công đã xuất thần nhập hóa, danh liệt quyền bên trong song thần một trong. Một tay kim cương thần quyền uy chấn võ lâm, khó tìm địch thủ, chỉ ở một vị khắc quyền bên trong song thần một trong bách bộ thần quyền Ti Mã Huy trong tay bại qua một chiêu, không phải cái người dễ đối phó. Đạm Đài Tĩnh Du nói, kim cương thần quyền thất bại, Tạ Ôn Đình hẳn phải chết, thần quyền sơn trang tất loạn, võ lâm tất nhiên dung chuyển, hữu tâm người tất ra, chư hùng tranh bá tất diễn, thiên hạ bình an tất về. Lệ Trường Sinh hai mắt kiên định mà thần bí nói. Chương 63, Đế Đỉnh. Lộ bộ. Lộ bộ. Gió thu điều hưu, bụi màu vàng cuồn cuộn. Trên đại đạo một chiếc xe ngựa chậm chậm mà đi, đánh xe lại là Lệ Trường Sinh. Khanh khách, ngươi người này có bệnh, hảo hảo xe ngựa không ngồi, nhất định phải đi bên ngoài ăn đất. Một tiếng yêu kiều cười từ trong xe truyền ra, màn xe mở ra, Dịch Dung Nam Trang Đạm Đài Tĩnh Du đưa đầu ra ngoài nói. Không cần nói nhiều, ta từ có đạo lý. Lệ Trường Sinh nói. Lệ Trường Sinh không đánh xe ngựa, muốn thuê cái sa phu. Trên đường đụng phải người trong võ lâm muốn chém giết làm sao bây giờ? Sa phu muốn hay không giết diệt khẩu? Húng chi Lệ Trường Sinh dự định nhớ những ngày đường đi, về sau đều có thể coi như chạy trốn vô liếng. Mặc dù nhưng thế giới này có thể đủ thắng quá Lệ Trường Sinh đã không có mấy người, nhưng là Lệ Trường Sinh từ trước đến nay là cẩn thận ổn thỏa tính tình, làm chuyện gì đều muốn phòng ngừa chú đáo. Đem mặt của ngươi biến trở về đi, đụng phải người cũng không tốt. Lệ Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Đạm Đài Tĩnh Du nói. Nhất định phải biến cái nam nhân mặt, xấu quá à. Đạm Đài Tĩnh Du khó xử nói. Có muốn hay không ta hô một cú họng? Võ lâm mười đại mỹ nhân một trong Đạm Đài Tĩnh Du liền trên xe. Lệ Trường Sinh nói. Xem như ngươi lợi hại. Đạm Đài Tĩnh Du chừng Lệ Trường Sinh một chút, vung xuống màn xe. Trở lại toa xe, Đạm Đài Tĩnh Du vận khởi Thiên Huyễn Ma Thần công phu, cải biến khuôn mặt. Hàn Vô Tà khiếp sợ nhìn xem Đạm Đài Tĩnh Du, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Đạm Đài Tĩnh Du thi triển cái này ma công, nhưng là Hàn Vô Tà y y nguyên bị kinh hãi đến trong lòng run sợ. Một cái đại mỹ nhân biến thành tiểu xuất ca, nghe đơn giản, quá trình của nó lại là nhưng sợ đáng sợ. Đạm Đài Tĩnh Du trên mặt tựa như có vô số cái tiểu trùng, đang từ từ nhúc nhích, nó chạm quái dị đến cực điểm. Hàn Vô Tà thấy ngậm chặt hàm răng, mồ hôi lạnh lâm ly, cơ hồ quên mình đặt mình vào nơi nào. Móng ngựa lộc cộc. Móng ngựa lộc cộc. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, hai con khoái mã từ phía sau xe ngựa lao vùng tới. Lệ Trường Sinh cũng không cùng người tranh chấp, vung roi đánh xe ngựa hướng ven đường tránh đi. Khoái mã lao vùng vụt mà qua, ngựa là hắc mã, lập tức người là hai người mặc đạo bào màu xanh trung nhân. Móng ngựa lộc cộc. Móng ngựa lộc cộc. Giây lát, xe ngựa về sau lại có nhanh lập tức chạy tới, tốc độ kia càng hơn trước mặt hai con ngựa. Đây là một thất đỏ thấp ngựa, lập tức ngồi một vị che đầu hắc sa mũ rộng vành, thân mặc màu đen trang phục người. Đỏ thấp ngựa vượt qua Lệ Trường Sinh xe ngựa, hướng về phía trước cái kia hai thất hắc mã đuổi theo. Đỏ thấp ngựa không biết lúc nào đuổi kịp hai thất hắc mã, làm Lệ Trường Sinh đánh xe ngựa lại đuổi kịp bọn hắn thời điểm, đỏ thấp ngựa đã ngăn ở hai thất hắc mã phía trước, lập tức người cũng riêng phần mình xuống ngựa, đang thương lượng nói chuyện. Ngày 13 tháng 5, Tôn Gia Trang bốn tên nữ tử bị mạnh diệt trí tử, về sau có 9 tên tương quan người bị diệt khẩu. Ngày 27 tháng 5, Tiểu Gia Bảo, ba tên nữ tử bị mạnh diệt trí tử, về sau có 12 tên tương quan người bị diệt khẩu. Tháng 6, tội ác tày trời, phán tử hình. Nói chuyện chính là đỏ thấp lập tức màu đen trang phục che đậy xa khách. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hai tên người mặc đạo bào màu xanh trung niên nhân một trong số đó nói. Ta không cần ngươi thừa nhận, đế đình tuần tra chỉ cần định tội, các ngươi liền chạy không được. Màu đen trang phục che đậy xa khách nói. Đế đình tuần tra. Hai tên trung niên đạo sĩ kinh hãi nói. Chịu chết đi. Màu đen trang phục che đậy xa khách rút ra một thanh lại mỏng vừa mảnh vừa dài lợi kiếm. Không.
Ngươi chính là đế đỉnh tuần tra cũng không thể tùy tiện giết người, chúng ta là Đông Linh phái trưởng lão, ngươi không có quyền lực giết chúng ta. Một người trung niên đạo sĩ kêu lên.
Hừ.
Trả lời hắn là một tiếng khinh miệt hừ nhẹ, sau đó là chướng mắt kiếm quang.
Thật nhanh kiếm.
Lệ Trường Sinh hay mắt, tốc độ này so với mình đương nhiên kém xa, nhưng là đã tại Đạm Đài Tĩnh Du phía trên.
Đương đương đương.
Hai tên trung niên đạo sĩ hợp lực tiếp nhận áo đen kỵ sĩ kiếm chiêu. Nhưng mà tiếp theo mà đến là áo đen kỵ sĩ kiếm chiêu càng thêm dày đặc, đem hai tên Đông Linh phái trưởng lão đánh cho không hề có lực hoàn thủ.
Không tốt,
chúng ta không phải là đối thủ của hắn, trốn a, một người trung niên đạo sĩ kêu lên.
Một
kiếm quang chói mắt, chợt lóe lên, trung niên đạo sĩ tiếng kêu im bặt mà dừng.
Vô Ảnh kiếm,
ngươi là Mạc đạo Vô Ảnh thượng quan bình.
Đế đỉnh tổng tuần tra, ta liền nói đế đỉnh tuần tra võ công làm sao sẽ cao như vậy.
Khác một người trung niên đạo sĩ kêu lên.
Biết ta là ai lại như thế nào?
Ta vẫn còn muốn giết ngươi.
Các ngươi loại này xuất sinh liền không nên sống trên đời.
Áo đen kỵ sĩ thượng quan bình nói.
Đừng nói đến dễ nghe như vậy, đế đỉnh tổng quản gia Cát Xuân Thu làm ác so với chúng ta nhiều 1000 lần gấp 1 vạn lần.
Trung niên đạo sĩ quát tầm lên.
Nói hết à?
Thượng quan bình lạnh lùng nhìn xem hắn, trung niên đạo sĩ bị thượng quan bình hai đạo phát lạnh ánh mắt đảo qua, khí diễm lập tức dập tắt.
Tha mạng giọng thấp rất nhiều, trung niên đạo sĩ sợ chết cực kỳ.
Không thể tha cho ngươi.
Thượng quan bình vung ra tay bên trong Vô Ảnh kiếm.
Máu tươi băng lưu, trung niên đạo sĩ tử vong.
Thượng quan Bình thu bảo kiếm, lạnh lùng nhìn thoáng qua đánh xe ngựa Lệ Trường Sinh, nhảy lên đỏ thấp ngựa, trong nháy mắt đi xa.
Lệ Trường Sinh nhảy xuống xe ngựa, đi vào thi thể trước mặt, lấy tay tại hai tên trung niên đạo sĩ chóp mũi thăm dò một phen, lại sờ lên lồng ngực của bọn hắn.
Quả nhiên giả chết, cái này Thượng quan Bình cũng không đáng kể.
Lệ Trường Sinh nói,
là Đông Linh phái tàn bao.
Đạm Đài Tĩnh Du từ trong xe ngựa đưa đầu ra ngoài.
Đã gặp gỡ ta, coi như các ngươi không may.
Lệ Trường Sinh nói lấy tay bóp gãy một người trung niên đạo sĩ hết hầu.
Khác một người trung niên đạo sĩ đổ máu quá nhiều, dù cho Lệ Trường Sinh không xuất thủ hắn cũng không sống nổi, thế nhưng là Lệ Trường Sinh vẫn đưa hắn một chỉ, để hắn sớm đăng cực lạc.
Lệ Trường Sinh nhảy lên xe ngựa, vung roi đuổi ngựa, nói, sự tình đã giải quyết, chúng ta đi thôi.
Năm gần đây, đế đỉnh thế lực càng lúc càng lớn.
Đạm Đài Tĩnh Du nói,
cũng khó nói là chuyện tốt, đế đỉnh vốn là bị thất đại môn phái nắm trong tay thế lực.
Hiện tại đế đỉnh người dã tâm bừng bừng. Thất đại môn phái đã không cách nào áp chế cỗ thế lực này.
Lệ Trường Sinh nói.
Thất đại môn phái người lãnh đạo cũng không nghĩ tới đế đỉnh sẽ diễn biến thành loại tình huống này đi, bằng không mà nói, năm đó bọn hắn liền sẽ không đến đỡ đế đỉnh.
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
Đế đỉnh. Là thế giới này bán chính thức tổ chức.
Thế giới này làm thật võ đại lục, lấy võ vi tôn, trung nguyên khu vực cũng không có đại nhất thống vương triều.
Thất đại môn phái cùng còn lại bang phái trên cơ bản là các nơi bá chủ, ở địa bàn của mình là coi trời bằng vùng tồn tại.
Giống Lưu Vân phái loại này không thế nào tranh bá môn phái, tại phạm vi ngàn dặm địa phương đối với người bình thường cũng là có sinh tử đại quyền.
Đế đỉnh là các đại môn phái vì giữ gìn võ lâm an nguy thành lập tổ chức, đế đỉnh chủ nhân là một đời võ đế thượng quan Nam Sơn hậu nhân, nghe nói võ công của hắn cũng chẳng ra sao cả, chỉ là nhận lấy thất đại môn phái đến nữa, mới có thể ngồi vững vàng đế đỉnh chủ nhân bảo tọa.
Đế đỉnh chủ nhân bình thường cũng không quản sự, chủ yếu sự vụ đều giao cho đế đỉnh tổng quản gia Cát Tiên Sinh gia Cát Xuân Thu.
Chương 64, Đường Như Liên.
Gia Cát Xuân Thu nghe nói là một đời kiêu hùng, chẳng những võ công tuyệt thế, mà lại mưu lược vô song, khống chế đế đỉnh mười mấy năm qua, chẳng những để đế đỉnh thoát ly thất đại môn phái khống chế, hơn nữa còn đem đế đỉnh phát triển thành ẩn ẩn tại thất đại môn phái phía trên siêu cấp thế lực.
Võ Lâm Xuân Thu khí, giang hồ tiêu giao đao.
Đạm Đài Tĩnh Du xuất thần đọc lên câu này giang hồ ngạn ngữ.
Tĩnh Du tỷ tỷ, câu nói này chẳng lẽ nói chính là Tiêu Giao công tử cùng Gia Cát tiên sinh?
Hàn Vô Tà đạo, nàng biết Đạm Đài Tĩnh Du cùng Tiêu Giao công tử có quan hệ, lại không biết là quan hệ như thế nào.
Đạm Đài Tĩnh Du nhuyễn miệng cười, nói: "Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, hỏi ngươi cũng không hiểu."
Nhìn xem Đạm Đài Tĩnh Du biến thành nam mặt cười đến vẫn là như vậy mê người, Hàn Vô Tà trong lòng một trận hâm mộ, miết miệng nhỏ không nói.
Di Nhiên Đỉnh.
Di Nhiên Đỉnh cũng không phải là một cái đỉnh, mà là một cái cao cấp quán rượu thêm khách sạn.
Đi Thần Quyền Sơn Trang võ lâm hào kiệt nhiều lắm, nhưng mà Thần Quyền Sơn Trang trang chủ Tạ Ôn Đình thọ yến ngày còn chưa tới, quần hào chỉ có thể tự mình tìm địa phương trước ở Lệ Trường Sinh mang theo Đạm Đài Tĩnh Du cùng Hàn Vô Tà cũng ở tại nơi này.
Lại nói trong võ lâm, kết giao bằng hữu cũng phải giảng cứu môn đăng hộ đối.
Lệ Trường Sinh làm Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử, bình thường tiểu môn phái đến bắt chuyện, Lệ Trường Sinh cũng chỉ là gật gật đầu mà thôi.
Có thể làm cho Lệ Trường Sinh có thể bình đẳng đối đãi, tại cái này Di Nhiên Đình bên trong chỉ có hai người, Đường Gia Bảo Đường Như Liên cùng Nam Cung Thế Gia Nam Cung Tư Viễn.
Đường Gia Bảo, lấy độc dược cùng ám khí nghe tiếng giang hồ, là bất kỳ môn phái nào cũng không dám tùy tiện đắc tội thế lực.
Nam Cung Thế Gia là võ lâm một trong tứ đại thế gia, trong võ lâm uy danh gần với thất đại môn phái.
Lưu Vân phái những năm này uy danh không hiện, trong võ lâm uy thế cũng không so Đường Gia Bảo cùng Nam Cung Thế Gia mạnh đi đâu.
Cơm trưa thời gian, Lệ Trường Sinh đám ba người trên lầu gần cửa sổ cái bàn dùng cơm, Đạm Đài Tĩnh Du ngồi tại Lệ Trường Sinh đối diện, Hàn Vô Tà ngồi tại Lệ Trường Sinh một bên. Lúc này, Đường Như Liên cùng Nam Cung Tư Viễn cùng nhau tới. Bọn hắn hôm qua đã bắt chuyện qua, bây giờ cũng coi là bằng hữu. Không ngại cùng một chỗ đi. Nam Cung Tư Viễn nói. Không ngại, mời. Lệ Trường Sinh nói. Tốt, Đường cô nương ngồi trước. Nam Cung Tư Viễn nói. Vị trí tận có, ai cần ngươi nhường. Đường Như Liên kéo cái chiếc ghế ngồi xuống, cũng không có lĩnh Nam Cung Tư Viễn nhân tình. Nam Cung Tư Viễn cười khổ, cũng kéo cái ghế ngồi xuống. Đường Như Liên tới gần Lệ Trường Sinh ngồi, Đạm Đài Tĩnh Du mặt mũi tràn đầy không cao hứng, bất quá bây giờ nàng là dịch dung thành nam nhân, lại không tốt như vậy nổi giận. Lệ thiếu hiệp lần đầu hành tẩu giang hồ. Đường Như Liên đối Lệ Trường Sinh rất là hứng thú bộ dáng. Không sai, trước đó một mực tại trong núi luyện kiếm. Lệ Trường Sinh nói, tỷ tỷ ta đều trên giang hồ chạy 3 năm, ngươi có cái gì không hiểu liền hỏi ta, hì hì. Đường Như Liên nở nụ cười. Lệ Trường Sinh cùng Nam Cung Tư Viễn đều bị nụ cười của nàng hấp dẫn, ngơ ngác không nói gì. Khụ khụ. Đạm Đài Tĩnh Du phát ra cảnh cáo âm thanh, Lệ Trường Sinh mới đem ánh mắt từ Đường Như Liên trên mặt rời. Vị thiếu hiệp kia là đối ta bất mãn sao? Đường Như Liên nói. Ta nào dám đâu. Đường cô nương là võ lâm 10 đại mỹ nhân một trong, bài danh thứ 8, tiểu sinh ta nhưng không có đảm lượng đắc tội. Đạm Đài Tĩnh Du đem bài danh thứ 8 nói đến rất nặng, nói cho Lệ Trường Sinh nàng bài danh dưới mình đâu. Lệ Trường Sinh cười cười, võ lâm 10 đại mỹ nhân tuy có bài danh, nhưng là cũng không tuyệt đối. Yến gầy và mập, đều có chỗ yêu, Đường Như Liên mặc dù bài danh thứ 8, tại mỹ mà bên trên cũng hoàn toàn không kém Đạm Đài Tĩnh Du. Đường Như Liên đối với ngấp nghé mình đồ vô sỉ, trừng trị cực nặng, bình thường đều là dùng mang độc ám khí chào hỏi, để cho người ta không dám nhìn gần. Đường Như Liên tính cách ngay thẳng, hoạt bát nhiệt tình, yêu hận rõ ràng, Lệ Trường Sinh mười phần thưởng thức, về phần về sau như thế nào phát triển, lại không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy. Đường Như Liên đối Lệ Trường Sinh chủ đề không ngừng, một bên nữ trang Hàn Vô Tà cũng bị nàng trực tiếp không để mắt đến. Chỉ chốc lát, Đường Như Liên trong miệng Lệ thiếu hiệp liền biến thành Lệ tiểu đệ. Lệ tiểu đệ, ta nói với ngươi à, ngươi sơ nhập giang hồ, cái gì cũng không hiểu, ta phải dạy dỗ ngươi. Đường Như Liên nói, trước nói với ngươi nói trên giang hồ thế lực đi. Hàn Vô Tà nghe, miệng nhất biển nói, cái này có gì có thể nói. Người nào không biết trong trốn võ lâm thất đại môn phái uy chấn thiên hạ. Đường Như Liên cười nói, tiểu muội muội ngươi chỉ biết là thất đại môn phái, nhưng lại không biết thất đại môn phái chỉ là truyền thừa xa xưa mà thôi, luận thế lực thất đại môn phái cũng không phải là mạnh nhất. Hàn Vô Tà nói, nào thế lực mạnh nhất? Đường Như Liên nói, mạnh nhất thế lực là Đế Đỉnh, tiếp theo là Tam Đại Bang, sau đó mới là thất đại phái, lại về sau chính là võ lâm tứ đại thế gia, đương nhiên ta Đường gia bảo thế lực cũng không yếu. Hàn Vô Tà nói, Tam Đại Bang, tứ đại thế gia đều là nào? Đường Như Liên nói, Tam Đại Bang liền là cái thê anh hùng bang, Phong Vân Bang cùng Trường Phong Bang. So với thất đại phái dùng võ công truyền thừa là mục đích chủ yếu, Tam Đại Bang chính là vì tranh thổ đoạt lợi. Trường Phong sông lớn đem Trung Nguyên đại địa chia làm Nam Bắc hai bộ phận, phương Bắc địa bàn mền thế anh hùng bang chiếm đoạt, phương Nam bị Phong Vân Bang chiếm đoạt, Trường Phong lớn hai bên bờ sông bị Trường Phong Bang chiếm đoạt. Cái thế anh hùng bang, nó sáng lập người cái thế hùng thật có thể nói là một vị cái thế anh hùng. Cái thế hùng sáng lập anh hùng bang 10 năm, kỳ thế lực liền mở rộng đến Trung Nguyên các nơi, so sánh dưới, thất đại phái cũng ảm đạm phai mờ. Cái thế hùng truyền xuống cái thiên thập bát tuyệt, cũng là đuổi sát võ lâm ngũ đại kỳ thư võ công tuyệt thế, mấy trăm năm qua có thể đủ thắng quá cái thiên thập bát tuyệt võ công cũng là gần như không tồn tại. Đáng tiếc, kẻ kế tục không có cái thế hùng cái thế ba khí, không có mấy đời liền bức bỏ hơn phân nửa địa bàn. Hiện tại bang chủ cái thế anh, nghe nói là cái thế hùng hậu đại, hơi có chút nó tiên tổ năm đó phong phạm, lập chí trọng trấn cái thế anh hùng bang. Chỉ là, đụng phải Phong Vân Bang cùng Trường Phong Bang ha. Y cái đối thủ khó dây dưa, cái thế anh vận khí thật sự là xuôi vãi cả nhìn rồi. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nói tóm lại, cái thế anh hùng bang tại ba giúp ở trong vẫn còn có chút ưu thế. Phong Vân Bang, nghe nói có hai cái bang chủ, theo thứ tự là Phong Tôn cùng Vân Tôn. Gió, mây hai tôn võ công cũng là cực kỳ cao, đến cùng cao bao nhiêu? Không biết. Bởi vì gặp qua bọn hắn động thủ địch nhân đều chết rồi. Gió, mây hai tôn tại mấy chục năm bên trong chỉnh hợp phương Nam 10 cái bang phái, tạo thành hiện tại độc bá Giang Nam quy mô, kỳ thế lực không cần phải nói cũng là tiêu chuẩn. Trường Phong Bang, nó hiện nhâm bang chủ Thượng Quan Nhất Phàm cũng là một đời kiêu hùng, có thể đem một cái nguyên lai cũng không phải là rất cường đại Trường Phong Bang chế tạo thành có thể cùng cái thê anh hùng bang, Phong Vân Bang sánh vai cùng siêu cấp đại bang, độc bá Trường Phong lớn hai bên bờ sông, thật sự là sao mà khó khăn a. Nhưng Thượng Quan Nhất Phàm vậy mà làm được, thật sự là không đơn giản á, không đơn giản. Càng khiến người ta sợ hãi than là, Thượng Quan Nhất Phàm chưa từng có hiện lộ qua võ công, có người thậm chí phỏng đoán hắn căn bản liền sẽ không võ công. Còn Trường Phong Bang bên trong cái khác cao thủ cùng mấy đại bang phái cũng là vô pháp so sánh, nhưng là người ta trong nước công phu tốt, chỉ cần có nước địa phương, Trường Phong Bang liền có thể xưng vương ít. NG Bá. Chương 65, Thiên Địa Bảng. Đường Như Liên nhìn một bên Nam Cung Tư Viễn, nói, tứ đại thế gia, vị công tử ca này rõ ràng nhất. Nam Cung Tư Viễn tranh thủ thời gian ôm quyền, khiêm tốn nói, đâu có đâu có, ta Nam Cung Thế Gia mặc dù là một trong tứ đại thế gia, nhưng cùng thất đại môn phái so vẫn còn có chút khoảng cách. Đường Như Liên nói, ngươi cũng chớ khiêm nhường, cha ngươi kiếm trảm ngân long Nam Cung Kỵ, không chỉ là võ lâm tám tuyệt một trong, còn leo lên võ lâm thiên địa bảng thiên bảng, thật sự là thật đáng mừng a. Lần này Nam Cung Tư Viện thật không có ý tứ, vội vàng nói, đường cô nương miệng hạ lưu tình, ngươi lại nói ta cũng không dám ngồi ở chỗ này. Đường Như Liên hì hì cười nói, sợ cái gì? Ta lại không nói láo. Hàn Vô Tà nói, này thiên địa bảng lại là chuyện gì xảy ra? Đường Như Liên nói, tốt, hôm nay Lệ tiểu đệ ở chỗ này, ta liền nói với ngươi nói. Ý kia là đều xem tại Lệ Trường Sinh trên mặt mũi. Mới vừa nói đến tứ đại thế gia, ngoại trừ Nam Cung Thế Gia, còn có Âu Dương Thế Gia, Tư Mã Thế Gia, Vũ Văn Thế Gia. Cái này tứ đại thế gia cũng là truyền thừa mấy trăm năm võ lâm thế gia, so thất đại môn phái thanh thế hơi thấp, thực lực cụ thể lại không tốt phỏng đoán. Đến ở thiên địa bảng, là mấy năm gần đây mới lưu hành lên một cái bảng danh sách. Bảng danh sách này chuyên môn sắp xếp trong chốn võ lâm cao thủ bài danh cùng với võ công đặc điểm, phân thiên bảng cùng địa bảng. Thiên bảng 36 người, địa bảng 72 người, hết thể 108 người, so trước kia giang hồ công nhận tam thánh bốn kỳ bát đại tuyệt 15 đại cao thủ, nhiều hơn gấp bội. Bảng danh sách này tựa hồ chỉ lấy vào trung nguyên địa khu võ lâm cao thủ, cái khác bốn cái địa phương cao thủ không có thu nhập trong đó. Nam Cung tiểu tử cha hắn liền là được thu vào trời trong bảng cao thủ. Nam Cung Tư Viễn thở dài nói, từ khi cha ta bị xếp vào thiên địa này bảng, tới tìm hắn tỷ võ người là càng ngày càng nhiều, thật sự là phiền thấu, bằng vào ta ý kiến, nghĩ ra bảng danh sách này người nhất định không phải người tốt. Đạm Đài Tĩnh Du nhìn Lệ Trường Sinh một chút, trên mặt lộ ra một loại không lời nào có thể diễn tả được tiêu dung. Lệ Trường Sinh lại bừng tỉnh như không nghe thấy, nghe được hữu tư hữu vị. Hàn Vô Tà nói, đã trên bảng danh sách người bị khiêu chiến qua, như vậy bảng danh sách này liền là đang không ngừng biến động ở trong rồi. Đường Như Liên nói, không sai, ngoại trừ thiên bảng bên trong mấy cái đặc thù nhân vật bài danh không nhúc đích, còn lại đều nhiều lần biến động, trong bảng bài danh biến động càng là nhanh đến đáng sợ, có khi trong vòng vài ngày liền có mấy lên mới bài danh xuất hiện. Hàn Vô Tà nói, cái kia xếp hàng thứ nhất chính là ai? Đường Như Liên nói, thiên bảng đệ nhất cao thủ, cố nhiên vẫn là võ thánh hậu nhân, nhạn đãng chuyên nhân, 15 lớn trong cao thủ tam thánh đứng đầu, kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung. Hàn Vô Tà nói, cái kia bài danh thứ hai chính là ai? Đường Như Liên nói, bài danh thứ hai liền là đế đỉnh tổng quản Gia Cát Tiên Sinh Gia Cát Xuân Thu. Hàn Vô Tà nói, chẳng lẽ Gia Cát Tiên Sinh võ công đã so trong tam thánh hai vị khác cao hơn hay sao? Đường Như Liên nói, đó cũng không phải, bởi vì trong tam thánh mặt khác hai thánh Cẩm Thánh cùng Tiêu Thánh đã ẩn độn giang hồ, không hỏi thế sự, cho nên không tham dự bài danh. Hàn Vô Tà nói, thì ra là thế, cái kia bài danh thứ ba chính là ai? Đường Như Liên nói, là Tiêu Giao công tử. Hàn Vô Tà nói, ta nghe nói cái gì võ lâm xuân thu khí, giang hồ Tiêu Giao đao. Cái này Tiêu Giao công tử rốt cuộc là ai? Lại có thể bài danh thứ ba? Đường Như Liên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, câu này ngạn ngữ là mấy năm gần đây mới lưu truyền ra tới, tựa hồ là nói cái kia Tiêu Giao công tử võ công là một loại đao pháp, mà lại đã có thể cùng Gia Cát Tiên Sinh xuân thu khí công tương để tịnh luận. Chỉ là Tiêu Giao công tử là ai, võ công của hắn đến cùng như thế nào, không ai có thể nói được rõ ràng, người này liền là một điều bí ẩn. Hàn Vô Tà nhìn Đạm Đài Tĩnh Du một chút, nói, xem ra không ai có thể biết thân phận của hắn. Đường Như Liên nói, ta nghe nói gần nhất thiên hạ đệ nhất đao Đoạn Ngạo Thiên muốn tìm Tiêu Giao công tử luận võ, khả năng Tiêu Giao công tử thân phận không lâu liền muốn sáng tỏ. Hàn Vô Tà nói, thiên hạ đệ nhất đao, thật cuồng danh hảo, võ công của hắn như thế nào? Tại thiên địa trong bảng xếp hàng thứ mấy? Đường Như Liên nói, Đoạn Ngạo Thiên cả đời chỉ cùng đao pháp cao thủ tỷ thí, cũng không có tham gia cùng thiên địa bảng bài danh. Còn võ công của hắn như thế nào? Đương nhiên là rất cao rất cao. Đến cùng cao bao nhiêu đâu? Nghe nói, thiên địa bảng giữa bầu trời bảng xếp hạng thứ 11 cao thủ, cũng là năm đó tam thánh bốn kỳ bát đại tuyệt bên trong bốn kỳ đứng đầu, trong rượu chi kỳ say tiên trưởng Túy Tiên Ông, cuộc đời thích trưng diện nhất rượu, bởi vì không quen nhìn Đoạn Ngạo Thiên làm đổ rượu ngon, liền nhiều lời hắn vài câu. Đoạn Ngạo Thiên trời sinh tính kiêu căng, sao có thể túi đầu trước Túy Tiên Ông? Thế là hai người lên xung đột. Đoạn Ngạo Thiên chỉ xuất 7 chiêu, Túy Tiên Ông liền nhận thua. Hàn Vô Tà nói, bốn kỳ đứng đầu võ công, đuổi sát tam thánh đi, vì cái gì tại thiên địa trong bảng chỉ đầy thứ 11? Đường Như Liên nói, cái này cùng Túy Tiên Ông thảm bại tại Đoạn Ngạo Thiên trong tay cũng có quan hệ, đi qua việc này, người trong võ lâm liền đối với bốn kỳ võ công coi thường rất nhiều, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn còn không bằng tám tuyệt đâu. Hàn Vô Tà nói, trên thực tế đâu? Đường Như Liên nói, trên thực tế cũng có đạo lý, bốn kỳ đều có tuyệt nghệ, lại không phải tại võ công một đạo bên trên, riêng lấy võ công đến luận, bọn hắn so tám tuyệt bên trong một ít người nổi bật sát thực hơi có không bằng. Hàn Vô Tà nói, thiên địa bảng chỉ án võ công đến sắp xếp, địa vị của bọn hắn bị ép thấp xuống. Lệ Trường Sinh nghe Đoạn Ngạo Thiên cùng Túy Tiên Ông luận võ, thầm nghĩ, Đoạn Ngạo Thiên đao pháp nhất định 10 phần lăng lệ, chỉ là 7 chiêu, Túy Tiên Ông liền nhìn ra nếu như tiếp tục đánh xuống, mình sẽ làm bị thương tại Đoạn Ngạo Thiên đao hạ. còn Thúy Tiên ông có thể tiếp Đoạn Ngạo Thiên nhiều ít chiêu, cái này liền không dễ đoán đo. Cho nên, có thể khẳng định là Đoạn Ngạo Thiên võ công so Thúy Tiên ông muốn cao thêm một bậc, nhưng là hắn đến cái nào tình trạng, lại khó mà nói. Đường Như Liên lại nói, Đoạn Ngạo Thiên vẫn cảm thấy đao pháp của mình thiên hạ đệ nhất, lúc này, lại có một cái Tiêu Giao công tử lấy Tiêu Giao đao văn danh thiên hạ, đưa tới chú ý của hắn. Nếu như Tiêu Giao công tử không có xếp vào thiên địa bảng, có lẽ lấy Đoạn Ngạo Thiên tự đại, căn bản liền sẽ không đem Tiêu Giao công tử nhìn ở trong mắt. Nhưng là Tiêu Giao công tử có thể tại thiên địa trong bảng thiên bảng xếp hạng thứ 3, danh khí cùng bài danh thứ 2 ra cắt xuân thu cân bằng, đuổi sát võ lâm đệ nhất cao thủ kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung, Đoạn Ngạo Thiên đương nhiên sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hàn Vô Tà nói, không biết ta Lưu Vân phái có người hay không tiến vào thiên địa bảng đơn. Đường Như Liên nói, có, sư phụ ngươi Đỗ Phi Vân ở trên trời trong bảng xếp hạng thứ 33 vị, sư mẫu của ngươi trên mặt đất trong bảng xếp hạng thứ 12 vị. Hàn Vô Tà nói, thứ hạng này có chút thấp, ta cảm thấy không hợp lý. Đường Như Liên cười nói, mấy năm này người khác đều là khiêu chiến tới khiêu chiến đi, sư phụ ngươi sư nương lại không có tham dự khiêu chiến, bài danh vẫn là mấy năm trước. Lấy sư phụ ngươi sư nương tuổi tác đến xem, mấy năm này võ công của bọn hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, thiên địa này bảng bài danh sát thực thấp chút. Hàn Vô Tà nhẹ gật đầu, sư phụ sư nương bài danh mặc dù có chút thấp, nhưng là hưu thức chi sĩ còn có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe. Chương 66, lại có bí kíp võ công. Đường Như Liên ngày thường tinh trắng như ngọc, da thịt hơi phong, nét mặt tươi cười như hoa nhưng không mất kiên nghị chi khí, theo Lệ Trường Sinh nàng là một cái hợp cách nữ hiệp. Ở trước mặt nàng, Đạm Đài Tĩnh Du chỉ là một cái tinh lịch tiểu cô nương, Hàn Vô Tà càng là một cái không chút tâm cơ nào ngốc trắng ngọt. Đường cô nương. Lệ Trường Sinh nói. Lệ tiểu đệ, muốn gọi tỷ tỷ. Đường Như Liên rất là cố ý cười nói. Đường tỷ tỷ. Lệ Trường Sinh nói. Nếu như một tiếng tỷ tỷ, liền có thể đem Đường Gia Bảo kéo lên mình trên xa, đối với Lệ Trường Sinh tới nói, không thể nghi ngờ là có lợi. Tốt đệ đệ, ngươi có cái gì không hiểu cứ hỏi ta. Đường Như Liên rất vui vẻ nói. Không nhìn Đạm Đài Tĩnh Du nhìn chằm chằm, Lệ Trường Sinh tiếp tục nói chuyện với Đường Như Liên, nói, còn chưa tới Thần Quyền Sơn Trang chúc thọ ngày, chỉ cái này Di Nhiên Đình liền tụ tập đại lượng giang hồ hào kiệt. Thần Quyền Sơn Trang trong võ lâm mặc dù uy danh lan xa, nó trang chủ Kim Cương Thần Quyền Tạ Ôn Đình võ công cũng là cực cao, nhưng là nhiều như vậy giang hồ hào kiệt đều đưa cho hắn chúc thọ, rầm rộ cũng là khó gặp, chẳng lẽ mặt mũi của hắn thật có lớn như vậy? Tạ Ôn Đình mặt mũi đương nhiên không có lớn như vậy, nhưng là võ công tuyệt thế bí kíp mặt mũi lại có lớn như vậy. Đường Như Liên nói, võ công tuyệt thế bí kíp, đây là có chuyện gì? Lệ Trường Sinh nghi hoặc nói, trước đây không lâu, chính là Thần Quyền Sơn Trang đại phát anh hùng thiếp về sau, trên giang hồ liền có truyền ngôn, nói Thần Quyền Sơn Trang có giấu võ công tuyệt thế bí kíp. Đường Như Liên nói, cái này hiển nhiên là tung tin đồn nhảm a, chẳng lẽ có người vậy mà tin tưởng? Lệ Trường Sinh nói, không cần tin tưởng, bán tín bán nghi là được rồi. Mà lại cái kia truyền ngôn nói rất có lý có theo, không khỏi người không tin. Đường Như Liên nói, cái kia truyền ngôn là như thế nào nói? Lệ Trường Sinh nói, cái kia truyền ngôn đạo, Thần Quyền Sơn Trang bỗng nhiên quật khởi, cũng bất quá thời gian mấy chục năm. Trong chốn võ lâm bất kỳ môn phái nào võ công đều là có lai lịch cùng truyền thừa, nhưng là Thần Quyền Sơn Trang dựa vào quật khởi võ công lại không người nào biết lai lịch. Nguyên nhân như thế nào người trong giang hồ cũng không cần truy đến cùng, cái kia tất nhiên là Thần Quyền Sơn Trang đạt được một bản tuyệt thế bí kíp võ công mới có hôm nay huy hoàng. Đường Như Liên nói, dù cho Thần Quyền Sơn Trang đạt được bí kíp võ công, người khác cũng không thể cưỡng đoạt đi. Lệ Trường Sinh nói, cưỡng đoạt, lấy Tạ Ôn Đình thần quyền lại là có thể ngăn cản. Có lẽ đại đa số giang hồ hào kiệt ôm tìm vận may tâm thái, có thể mượn gió bẻ măng, đó chính là bọn hắn ý nghĩ. Đường Như Liên nói, không biết cái này Thần Quyền Sơn Trang đến cùng đạt được dạng gì võ công tuyệt thế bí kíp, lại để nó có thể cấp tốc quật khởi. Lệ Trường Sinh nói, tiểu đệ ngươi cũng tin tưởng cái kia truyền ngôn sao? Đường Như Liên nói, cái kia truyền ngôn nói xác thực có đạo lý. Lệ Trường Sinh nói, nghe nói đó là một bản Phật môn thần công bí kíp, Kim Cương Thần Quyền chỉ là cái kia bí kíp võ công bên trong một đường quyền pháp mà thôi, bởi vì Tạ Ôn Đình tư chất quá kém, không thể lĩnh ngộ Phật môn thần công này chân lý, cho nên cái kia Phật môn thần công tương đương với người tài giỏi không được trọng dụng. Đường Như Liên nói, đa tạ Đường tỷ tỷ cáo chi, bất quá chúng ta mấy cái đều là danh môn chính phái đệ tử, cũng đều có truyền thừa, đến lúc đó nhìn cái náo nhiệt cũng không sao, không cần thiết tham dự loại này vô vị tranh chấp. Lệ Trường Sinh nói, hì hì, đa tạ tiểu đệ quan tâm, tỷ tỷ ám khí còn không có luyện đến nhà đâu, làm sao lại đi tranh đoạt hòa thượng luyện võ công đâu. Đường Như Liên nét mặt tươi cười đổi ra nói, Đạm Đài Tĩnh Du nhìn không được, nàng biết cái kia lời đồn lại là Lệ Trường Sinh thủ bút, nói, Lệ công tử thật biết quan tâm người. Lệ Trường Sinh cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời. Đường Như Liên nghe, nghiêm sắc mặt, quay đầu đối Đạm Đài Tĩnh Du nói, Lệ tiểu đệ quan tâm ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Còn không biết ngươi là vị nào? Nói nghe một chút. Đạm Đài Tĩnh Du nói, thân phận của ta không tiện nói cho các ngươi. Nguyên lai là cái hạ người giấu đầu lòi đuôi.
Đường Như Liên không chút nào cho hắn lưu lại mặt mũi nói.
Hai vị chớ quấy rầy, chúng ta vẫn là nói điểm khác ca.
Lệ Trường Sinh nói.
Đã tiểu đệ mở miệng, ta liền bỏ qua hắn tốt.
Đường Như Liên quay đầu mặt hướng Lệ Trường Sinh thời điểm, đã trên mặt tiểu dung.
Hừ.
Đạm Đài Tĩnh Du rất ngạo kiểu cũng không nói thêm gì nữa.
Nam Cung Tư Viễn nói tránh đi, Thần Quyền Sơn Trang Trang chủ chúc thọ, chúng ta muốn hay không chuẩn bị chút thọ lễ?
Chuẩn bị cái gì thọ lễ?
Chúng ta đi chính là cho hắn mặt mũi.
Đường Như Liên nói.
Cái này, nói đến cần không dễ nhìn.
Nam Cung Tư Viễn nói.
Nam Cung tiểu tử liền là dối trá, lần này Tạ Ôn Đỉnh cho nhà ngươi phát tiếp mời cũng là anh hùng thiết đi, trong lòng ngươi còn không biết nhiều hận hắn đâu, này lại muốn làm người tốt.
Đường Như Liên nói.
Nam Cung Tư Viễn hắc hắc cười một tiếng, nói, Liên tỷ ngươi không phải ngay mặt vạch trần người có được hay không, rất lúng túng.
Có cái gì không tốt?
Ngươi muốn làm mặt làm người tốt, trong âm thầm quấy rối, không nói rõ ràng, liền muốn kéo chúng ta xuống nước.
Đường Như Liên nói.
Lệ Trường Sinh nhìn Nam Cung Tư Viễn một chút, thầm nghĩ, nhìn không ra, cái này Nam Cung Tư Viễn một bộ trung thực dáng vẻ, nguyên lai cũng là sẽ thầm dở trò xấu hàng A.
Nam Cung Tư Viễn nói, cũng không có gì có thể lời nhắn nhủ, dù sao lần này Thần Quyền Sơn Trang phạm vào chúng nộ, mọi người liền là nghĩ cho hắn cái khó coi mà thôi, cũng không có muốn làm sao đối phó hắn.
Nha!
Phạm vào chúng nộ, các ngươi tứ đại thế gia muốn cùng một chỗ hành động.
Đường Như Liên nói.
Sao có thể chứ?
Âu Dương thế gia cùng Tư Mã thế gia luôn luôn xem thường ta Nam Cung thế gia, ta mới sẽ không tiến tới tự chuốc nhục nhã đâu.
Nam Cung Tư Viễn nói.
Cái kia chính là Vũ Văn thế gia, Vũ Văn thế gia có vẻ như không có lấy đạt được môn đệ tử đi.
Đường Như Liên nói.
Vũ Văn thế gia tam tiểu thư Vũ Văn Tố Lan ngày mai nhưng đến.
Nam Cung Tư Viễn nói.
Làm sao?
Ngươi dự định cùng Vũ Văn thế gia thông gia?
Đường Như Liên nói.
Làm sao có thể?
Ta thế nhưng là đối Liên tỷ một mực trung thành có thừa, chưa bao giờ thay đổi.
Nam Cung Tư Viễn chắp tay trước ngực, để ở trước ngực nói.
Chúng ta không có khả năng, ngươi vẫn là nhiều tại Vũ Văn tiểu thư trên thân nghị cách đi.
Đường Như Liên nói.
Nam Cung Tư Viễn quét Lệ Trường Sinh một chút, nói, hẳn là Liên tỷ đối Lệ thiếu hiệp cố ý.
Ta dựa vào.
Cái này Nam Cung Tư Viễn rất âm hiểm đâu.
Lệ Trường Sinh đối với hắn thầm hận, đây là hết bài giết.
Một đôi tình lữ còn chưa tới loại kia chặt chẽ không thể tách rời trạng thái, bị bại lộ tại trước công chúng trước mắt lời nói, da mặt không đủ dày liền sẽ lập tức băng tán. Chỉ cần Đường Như Liên hơi có ngượng ngùng, trong lời nói có chút không làm chỗ, Nam Cung Tư Viễn liền sẽ dẫn đạo hai người sinh ra hiểu lầm, như vậy bọn hắn nhất định sẽ mỗi người đi một ngả.
Bất quá Đường Như Liên cũng không phải đơn giản cô nương, nàng nói, Nam Cung tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào?
Ta cùng Lệ tiểu đệ có hay không duyên phận?
Cái này Nam Cung Tư Viễn rơi vào tình huống khó xử, sắc mặt cực kỳ khó coi, chẳng lẽ ta nói các ngươi không có có duyên phận?
Vậy cũng quá đắc tội với người, nói các ngươi có duyên phận.
Mình cũng không cam chịu tâm A.
Đường Như Liên lại đối Lệ Trường Sinh nói, Lệ tiểu đệ, ngươi nói chúng ta có hay không duyên phận?
Lệ Trường Sinh sắc mặt cũng có nhìn, nơi này có Đạm Đài Tĩnh Du cùng Hàn Vô Tà hai vị ở đây. Không thể miệng lưỡi dẻo quẹo nói lung tung A.
Nếu không hậu quả khó mà lường được.
Chương 67, Quân Hùng Tất Tập.
Cuối cùng, Lệ Trường Sinh cũng không có cho Đường Như Liên một đáp án.
Lệ tiểu đệ, ngươi còn thẹn thùng A.
Đường Như Liên nói.
Ta đây không phải thẹn thùng.
Ta là thẹn thùng có được hay không?
Bên cạnh còn có hai vị muội tử ở đây.
Ngươi để cho ta nói thế nào?
Lệ Trường Sinh biểu thị trong lòng bị thương rất nặng.
Ngày 10 tháng 10, Thần Quyền Sơn Trang Trang chủ Tạ Ôn Đỉnh 60 đại thọ, võ lâm hảo kiệt nhau nhau tới đây chúc mừng. Dĩ nhiên đỉnh khoảng cách Thần Quyền Sơn Trang cũng bất quá trong vòng hơn 10 dặm, Lệ Trường Sinh bọn người thật sớm liền đến Thần Quyền Sơn Trang. Thần Quyền Sơn Trang quả nhiên bất phàm, tu được xa hoa hùng vĩ, không nói chiếm diện tích trăm mẫu trở lên, tường viện liền có cao hơn 2 trượng, không phải nhất lưu cao thủ khinh công không thể bay vọt đầu tường. Thần Quyền Sơn Trang đại môn bốn mở, nên đón anh hùng thiên hạ. Đại môn bên trái treo Thần Quyền Trấn Bắc Hải, đại môn bên phải treo chính là Kim Cương Hộ Thiện Môn, thượng thủ hành phi Thần Quyền vô địch. Hai tòa ngàn cân thạch sư phân loại bên cạnh cửa, càng thêm uy thế.
Cổng người tiếp khách một người, nô bộc vô số.
Cái kia người tiếp khách chính là Thần Quyền Sơn Trang nhị tổng quản Tạ An, hắn cùng đại tổng quản Tạ Bình là Tạ Ôn Đỉnh phụ tá đắc lực, quyền pháp của hắn được từ Tạ Ôn Đỉnh thân truyền, trong giang hồ cũng được cho nhất lưu cao thủ.
Khoảng cách Thần Quyền Sơn Trang vẫn rất xa, Nam Cung Tư Viễn liền đem Thần Quyền Sơn Trang người tiếp khách lai lịch nói cho Lệ Trường Sinh nghe.
Cái kia Tạ An nhìn thấy Nam Cung Tư Viễn, thật xa liền nhận lấy, hiển nhiên là biết hắn.
Nam Cung thiếu hiệp, mấy vị này là?
Tạ An nhìn một chút Nam Cung Tư Viễn sau lưng, phát hiện còn có hai đôi nam nữ, mình cũng không nhận ra.
Nam Cung Tư Viễn nhường ra thân vị, nói, vị này chính là Đường Gia Bảo đại tiểu thư, Đường Như Liên Đường cô nương.
Đường đại tiểu thư.
Tạ An ôm quyền thi lễ nói.
Ừm.
Đường Như Liên nhẹ gật đầu, cũng không có cùng hắn nói nhiều.
Nam Cung Tư Viễn lại chỉ vào Lệ Trường Sinh nói, vị này là Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử, Lệ Trường Sinh Lệ thiếu hiệp.
Bên cạnh là sư muội của hắn Hàn Vô Tà Hàn cô nương.
Lệ thiếu trưởng môn, Hàn cô nương.
Tạ An lại ôm quyền thi lễ nói,
Tạ quản gia tốt. Lệ Trường Sinh cười nói. Không dám, không dám. Tạ An liên tục khoát tay, vừa nhìn về phía Đạm Đài Tĩnh Du nói, vị này là.
Nam Cung Tư Viễn nói, vị bằng hữu này tính danh ta cũng không biết.
Đạm Đài Tĩnh Du nói, ta chính là Tiêu Giao công tử giá trước thử kiếm đồng tử, Đạm Đài Kinh Vũ.
Nha.
Đạm Đài thiếu hiệp, Tiêu Giao công tử cũng tới sao? Tạ An hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia Tiêu Giao công tử mặc dù thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, ai cũng không biết hắn nội tình, nhưng là người ta là có thể đứng hàng thiên bảng thứ ba cao thủ, cái kia võ công còn có thể thấp. Dù sao thần quyền sơn trang là không trọng nổi. Nam Cung Tư Viễn cùng Đường Như Liên cũng quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Tĩnh Du, sắc mặt đại biến, không biết suy nghĩ cái gì. Công tử lão nhân gia ông ta thân phận cao quý, làm sao lại đến nơi này?
Đạm Đài Tĩnh Du một mặt không cao hứng, nghiêng đầu đi, ánh mắt lại đặt ở Lệ Trường Sinh trên thân.
Là ta nghĩ nhiều rồi. Chư vị mời. Tạ An cung cung kính kính đem đám người để tiến thần quyền sơn trang đại môn. Bên cạnh có hô hào đại hán kêu lên, Nam Cung Thế gia công tử, Nam Cung Tư Viễn, Nam Cung thiếu hiệp đến.
Đường gia bảo đại tiểu thư, Đường Như Liên đường cô nương đến.
Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử, Lệ Trường Sinh Lệ thiếu hiệp, cùng với sư muội Hàn cô nương đến.
Cách một hồi, hắn mới hô, Tiêu Giao công tử ra trước, thử kiếm đồng tử, Đạm Đài Kinh Vũ, Đạm Đài thiếu hiệp đến.
Một tiếng này, để thần quyền sơn trang người tiếp khách đại sảnh nổ tung.
Nam Cung Thế gia, Đường gia bảo, thậm chí Lưu Vân phái, mặc dù uy danh rất cao, nhưng cũng vì người giang hồ biết rõ.
Mà cái kia Tiêu Giao công tử lại là thiên địa bảng bên trong bài danh thứ ba cao thủ tuyệt thế, cùng cái kia đế đỉnh tổng quản gia Cắt Tiên Sinh nổi danh, mà lại hắn từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cho tới bây giờ không có trước mặt người khác từng xuất hiện. Lần này tới mặc dù chỉ là Tiêu Giao công tử một cái thử kiếm đồng tử, tại giang hồ hào kiệt bên trong, cũng đưa tới khắp nơi hoành động.
Tiêu Giao công tử muốn hiện thân giang hồ sao?
Cái này thử kiếm đồng tử liền là một cái tín hiệu a.
Võ Lâm Xuân Thu Khí, giang hồ Tiêu Giao đao.
Ta muốn nhìn cái này Tiêu Giao công tử đến cùng có bản lãnh gì, có thể cùng hùng tài đại lược đế đỉnh tổng quản gia Cắt Tiên Sinh nổi danh.
Gia Cắt Tiên Sinh mặc dù võ công chắc tuyệt, mưu lược vô song, thế nhưng là hắn tại mưu lược phương diện tiêu tốn thời gian nhiều lắm, tại võ công một đường bên trên hẳn là hoang phế không ít. Tiêu Giao công tử lần này là chuẩn bị phía dưới nghịch bên trên, tranh đoạt thiên bảng thứ hai chỗ ngồi.
Tiêu Giao công tử mặc dù là cái kỳ tài, nhưng là xuất đạo cũng không có mấy năm, so sánh công lực không đủ thâm hậu.
Chỉ so đao kiếm, có lẽ Tiêu Giao công tử có thể thắng được, nhưng là muốn tỷ võ, công lực phương diện là hắn nhược điểm a.
Quy Nguyên phái trưởng môn đệ tử, Lục Vi Đống Lục thiếu hiệp đến.
Thiên Trọng phái Đạt Ma Đường thủ tịch đệ tử, Viên Tuệ đại sư đến.
Đại La phái đệ tử, Linh Xu Tử đạo trưởng đến.
Thiên Cầm phái đệ tử, Đại Bằng công tử đến.
Thất Đại phái bên trong, ngoại trừ Nam Lĩnh phái cùng Thương Sơn phái khoảng cách quá xa, không có phái người đến, còn lại các phái đệ tử đều đã đến đông đủ.
Cái này tuổi trẻ tuấn ngạn, giang hồ địa vị cùng Lệ Trường Sinh không sai biệt nhiều, bị thần quyền sơn trang đại tổng quản Tạ Bình an bài vào một cái khách quý trên mặt bàn.
Quy Nguyên phái trưởng môn đệ tử Lục Vi Đống, 20 tuổi, ngày thường 10 phần tuấn tú, dáng người trung thượng, lưng đeo một thanh kiếm bảng rộng, như điện hai mắt để lộ ra công lực của hắn không tầm thường.
Quy Nguyên phái,
không biết cùng Quy Nguyên chân kinh có phải hay không có liên quan, Lệ Trường Sinh thầm nghĩ.
Hắn cũng không nghe thấy lưu lại Quy Nguyên chân kinh áo vàng lão nhân cùng Cửu Duyên kiếm khách đối thoại, cho nên không biết cái kia áo vàng lão nhân liền là làm nay Quy Nguyên phái trưởng môn sư tổ, Lục Vi Đống thái sư tổ.
Thiên Trọng phái Viên Tuệ, là cái chừng 30 tuổi hòa thượng, người khoác màu đỏ cà sa.
Làm một cái đệ tử Phật môn, dưới tình huống bình thường, chỉ có trở thành trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có tư cách mặc cà sa.
Mà Viên Tuệ hòa thượng, lấy đệ tử thân phận ăn mặc cà sa, có thể thấy được Thiên Trọng phái đối với hắn coi trọng.
Đại La phái Linh Xu tử, 16-17 tuổi, cũng là một bộ xoáy ca bộ dáng, cùng trên người hắn tím nhạt đạo bảo, lộ ra không có chút nào hòa hợp.
Đạo phái đệ tử, bình thường sẽ mặc đạo bào màu xanh, mặc đạo bào màu tím đồng dạng đều là giáo chủ cấp bậc.
Linh Xu tử tuổi còn trẻ mặc tím nhạt đạo bào, cũng hiện lộ rõ ràng Đại La phái đối với hắn ưu ái.
Thiên Cầm phái Đại Bằng công tử, nhưng phải trách dị, trên đầu của hắn vậy mà trải lấy một cái chim đầu bộ dáng tiểu tóc, trên thân mặc quần áo cũng vẽ đầy chim đồ hình, để cho người ta nhìn không khỏi bật cười.
Bất quá người đang ngồi nhưng không ai dám cười ra tiếng, bởi vì Thiên Cầm phái mặt mũi không cho phép người khác chế giễu.
Đây cũng là cái xoay ca, lại bị kỳ quái quần áo cách ăn mặc cho dọn dẹp thành quái vật.
Đám người còn lại, phần lớn là giang hồ hào kiệt cùng bất nhập lưu giang hồ bang phái, cái gì Thiết Kiếm môn, Đại Đao đường, những tên này Lệ Trường Sinh ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua.
Cái này ghế khách quý, Đường Như Liên làm duy nhất đại mỹ nhân, thế nhưng là nhận lấy như chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ.
Cái kia Lục Vi Đống cùng Đại Bằng công tử đều đối Đường Như Liên rất là ân cần, Linh Xu tử mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng cũng đó có thể thấy được nội tâm của hắn không bình tĩnh đến, chỉ có Viên Tuệ tựa hồ đối với Đường Như Liên mỹ mạo không có quá nhiều phản ứng.
Chương 68, Kiếm Thánh chi nữ.
Võ Thánh về sau, nhạn đặng truyền nhân, Kiếm Thánh chi nữ, Tư Đồ Hương Ngọc đến.
Hoa.
Toàn bộ đại sảnh lại nổ tung, thiên hạ đệ nhất nhân độc nữ, có thể tới đây, tất cả võ lâm hảo kiệt đều cảm thấy cùng có vinh yên.
Phải biết Tư Đồ Hương Ngọc không chỉ có là kiếm thánh chi nữ, vẫn là võ lâm 10 đại mỹ nhân một trong, bài danh thứ tư, quân hùng cảm thấy lần này tới đến không lỗ, có mỹ nữ nhìn à. Mặc dù Đường Như Liên cũng là mỹ nữ, nhưng là nàng quá cay, động một chút lại cầm ám khí đánh người, quân hùng cũng không dám ở trên người nàng nhìn nhiều. Không nghĩ tới kiếm thánh vậy mà bỏ được để nữ nhi của hắn xông xáo giang hồ tới. Đường Như Liên nói, không có người cho nàng hộ giá hộ tống, kiếm thánh tâm cũng là thật lớn. Nam Cung Tư Viễn nói, Lục Vi Đống cùng Đại Bằng công tử liên tục gật đầu. Vì cái này kiếm thánh chi nữ lo lắng, âm thầm nghĩ có phải hay không muốn trở thành Tư Đồ Hương Ngọc hộ hoa sứ giả. Cái thế anh hùng bang thiếu bang chủ, cái anh kiệt cái thiếu hiệp, cùng với sư đệ Tào Anh Trác Tào thiếu hiệp đến. Nguyên lai người ta có hộ hoa sứ giả, đang ngồi nam tính sắc mặt rất khó coi, ai cũng biết cái thế anh hùng bang bang chủ cái thế anh, bình sinh người bội phục nhất liền là kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung, bình thường một mực lấy chính mình coi như kiếm thánh tiểu đệ tới. Lần này kiếm thánh chi nữ hành tẩu giang hồ, cái thế anh không có tự mình hộ tống, nhưng cũng phải hắn thân nhi tử cùng đệ tử ưu tú nhất tới. Thật đẹp a. Tư Đồ Hương Ngọc vừa đi vào đại sảnh, quân hùng liền bị nàng dung nhan tuyệt thế hấp dẫn lấy, mà sau lưng nàng cái thê anh hùng bang thiếu bang chủ cái anh kiệt cùng Tào Anh Trác lại bị quân hùng không để ý đến. Lệ Trường Sinh cũng quay đầu nhìn lại, Tư Đồ Hương Ngọc quả nhiên rất mới đẹp, chỉ là niên kỷ quá mức bé nhỏ, thấy thế nào đều là một cái tiểu nữ hài. Tư Đồ Hương trên mặt ngọc mang theo mờ mịt, cái này ngốc manh khí chất lại mê đảo một đám quần hào. Tư Đồ cô nương, ta là Lâm Nhất Nhưng. Tư Đồ cô nương, ta là Mạnh Hảo Nhưng. Có lớn mật người trẻ tuổi giơ cao lên tay, hướng Tư Đồ Hương Ngọc hô to. Tư Đồ Hương Ngọc mỉm cười gật đầu đáp lại, một chút cũng không có cảm giác đến bọn hắn mạo phạm nàng. Mà sau lưng nàng cái anh kiệt cùng Tào Anh Trác lại sắc mặt tái xanh, trừng mắt những chuyện lặt vặt kia vọt tuổi trẻ hào kiệt, một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Tư Đồ Hương Ngọc nhận kiếm thánh quang hoàn tăng thêm, nàng võ lâm địa vị là tại Lệ Trường Sinh bọn người phía trên, Tạ Bình đem nàng đơn độc dẫn tới một cái khác chỗ khách quý ngồi. Bất quá, nàng tùy tùng cái anh kiệt cùng Tào Anh Trác cũng đội vàng đi theo. Lần này tuổi trẻ tuấn ngạn nhóm có thể khâm phục, từng cái kích động đến hai mắt đỏ lên, giống như là phát tình tựa như thỏ. Tạ lao tiền bối đi ra. Có người nói. Ha ha. Tư Đồ chất nữ cũng tới, mặt mũi của ta thật sự chính là rất lớn. Người chưa tới, tiếng tới trước, một cái rộng thoáng thanh âm từ đại sảnh chỗ sâu truyền đến. Quân hùng thuận thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, đập vào mắt là một cái khôi ngô lão giả, râu tóc đều là hắc, sư miệng khoát mũi, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, không chút nào trông có vẻ già thái, hắn người mặc đỏ chót áo mang bảo. Lộ ra lộng lẫy mà uy vũ. Tạ trang chủ, ta thay mặt thay cha đến cấp ngươi chúc thọ. Tư Đồ Hương Ngọc thở dài làm lễ, đối ra sân lão giả nói. Ra sân lão giả lộ ra lại chính là Thần Quyền Sơn trang trang chủ Tạ Ôn Đình. Đều cái gì Tạ trang chủ? Gọi Tạ thúc thúc. Tạ Ôn Đình ra vẻ mất hứng nói. Tạ thúc thúc tốt. Tư Đồ Hương Ngọc khéo léo nói. Ha 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 ha. Tốt. Tạ Ôn Đình cười to nói, lại hướng Tư Đồ Hương Ngọc phía sau nhìn lại nói, đây chính là uy chấn võ lâm thiên cương thần kiếm đi. Là cha để cho ta mang theo phòng thân. Tư Đồ Hương Ngọc gật đầu nói. Tạ trang chủ tốt. Cùng đi cái anh kiệt ôm quyền nói, hắn cảm giác mình đã bị khinh thị, thái độ đối với Tạ Ôn Đình bất mãn hết sức. Tiểu cái A. Cha ngươi thế nào không đến? Tạ Ôn Đình dừng dưng nói. Ta nào biết được lão nhân gia ông ta sự tình. Cái anh kiệt càng thêm không vui nói. Ha ha, các ngươi ngồi đi. Tạ Ôn Đình để Tư Đồ Hương Ngọc bọn người một lần nữa vào chỗ ngồi, mình cũng chạy đại sảnh ngồi quỳ đi lên. Lúc này Nam Cung Tư Viễn thấp giọng nói. Cái này Tạ Ôn Đình giả bộ cũng rất giống, người ta kiếm thánh cùng hắn có cái gì giao tình. Còn Tư Đồ chất nữ. Cái anh kiệt tiểu tử này mặc dù ta cũng nhìn hắn không thuận mắt, nhưng là người ta cha hắn cái thê anh tốt xấu là thiên điệu bảng xếp hạng thứ 10 cao thủ, lão Tạ cũng dám nói để cái thê anh đưa cho hắn chúc thọ. Lục Vi Đồng nói, lão tiểu tử này lại không đắc ý, tiếp qua mấy năm liền đắc ý bất động. Đường Như Liên đối Nam Cung Tư Viên nói, các ngươi tứ đại thế gia làm sao cũng không tới người, chỉ một mình ngươi tới, ngươi cái kia Vũ Văn Tố Lan cũng không đến. Có phải hay không đem ngươi xuyến? Nam Cung Tư Viễn nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, bọn hắn tới hay không cũng không làm chuyện của ta, ta cùng Vũ Văn cô nương thế nhưng là nửa điểm quan hệ đều không có. Lệ Trường Sinh lúc này trong lòng có cái chủ ý, đột nhiên đứng dậy, hướng Tư Đồ Hương Ngọc cái kia tịch đi đến. Nam Cung Tư Viễn lườm Đường Như Liên một chút, cất cao giọng nói, Lệ huynh tựa hồ bị Tư Đồ cô nương mỹ mạo hấp dẫn. Đường Như Liên sắc mặt biến hóa, lại chấn định mà nói, võ lâm đồng đạo lên tiếng kêu gọi cũng là bình thường. Đạm Đài Tĩnh Du mặc dù có chút đoán được Lệ Trường Sinh dự định, nhưng là sắc mặt cũng khó nhìn, chỉ là hiện tại thân phận của nàng là dịch dung vì Tiêu Giao công tử thử kiếm đồng tử, lại khó thực hiện ra cái gì động tác tới. Hàn Vô Tà hâm mộ nhìn về phía Tư Đồ Hương Ngọc, có một cái kiếm thánh lao cha bà bọc, tất cả mọi người vây quanh nàng chuyện, thật là thật hạnh phúc ca. Tư Đồ cô nương tốt, ta là Lưu Vân phái Lệ Trường Sinh. Không để ý chút nào Tư Đồ Hương Ngọc bên người hai cái người hầu lớn lao để ý, Lệ Trường Sinh bằng phẳng cùng Tư Đồ Hương Ngọc chào hỏi. Tư Đồ Hương Ngọc sắc mặt đỏ lên, nói: Lệ thiếu hiệp tốt, ta có thể trực tiếp gọi tên của ngươi sao? Lệ Trường Sinh ôn hòa nói. A Tư Đồ Hương Ngọc không biết làm sao. Hương Ngọc, lần đầu hành tẩu giang hồ sao?
Lệ Trường Sinh lại nói. Vâng, ngươi Tư Đồ Hương Ngọc vẫn không biết như thế nào nói chuyện với Lệ Trường Sinh.
Gọi ta Lệ Đại Ca.
Lệ Trường Sinh nói.
Lệ Đại Ca.
Tư Đồ Hương Ngọc do dự một lát, vẫn là nghe theo Lệ Trường Sinh đề nghị.
Ta có thể hướng ngươi lĩnh giáo một cái kiếm pháp sao?
Lệ Trường Sinh nói.
Đương nhiên có thể a.
Tư Đồ Hương Ngọc trả lời vậy mà mang theo một vẻ vui mừng.
Cái anh Kiệt cùng Tào Anh Chắc sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn không phải là không muốn cùng Tư Đồ Hương Ngọc lãnh giáo một chút võ công, nhưng là bọn hắn sẽ ngoại trừ trường pháp liền là thương đồng, hết lần này tới lần khác không biết kiếm pháp, cùng Tư Đồ Hương Ngọc trò chuyện không đến cùng nhau đi.
Lệ Trường Sinh không khách khí chút nào ngồi ở Tư Đồ Hương Ngọc bên người, cái anh Kiệt cùng Tào Anh Chắc cũng không tốt đuổi người, dù sao đây là Tạ gia địa bàn, không phải cái thê anh hùng bang địa bàn. Tư Đồ Hương Ngọc mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là kiếm pháp của nàng là thiên hạ đệ nhất cao thủ kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung thân truyền, chỉ lấy kiếm pháp mà nói, trong võ lâm cũng là ít có đối thủ.
Chương 69, quân cờ xuất hiện.
Lệ Trường Sinh cùng Tư Đồ Hương Ngọc trò chuyện khí thế ngất trời, quân hùng thế nhưng là đem hắn đấu kỵ đến toàn thân bốc hỏa.
Người kia là ai, vô sỉ như vậy a?
Lá gan quá lớn, sau đó liền sẽ bị cái anh Kiệt đánh thành cục thịt.
Nghe nói người này là Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử, chưa chắc sẽ sợ cái thế anh hùng bang.
Lưu Vân phái đệ tử không phải luôn luôn cao nhã nhàn nhạt sao? Làm sao trưởng môn của bọn hắn đệ tử là cái đồ vô sỉ?
Ai biết được?
Biết người biết mặt không biết lòng a.
Nếu không chúng ta cũng đi qua đến một chút.
Dẹp đi đi, ta dám cam đoan, ngươi đi qua, cái thê anh hùng bằng có thể cả đến ngươi khóc nửa đời sau.
Mạng nhỏ trọng yếu, vẫn là chớ đi.
Quân hùng mặc dù đấu kỵ Lệ Trường Sinh, nhưng không ai học hắn, địa vị thấp cũng không dám tại cái thê anh hùng bang thiếu bang chủ cái anh Kiệt trước mặt đi vậy Tư Đồ Hương Ngọc, địa vị tương đương cũng liền mấy người kia, lại ngượng nghịu mặt kia học Lệ Trường Sinh.
Tại ôn đình chúc thọ yến hội, Lệ Trường Sinh mới không có tâm tình đó chú ý, mãi cho đến yến hội kết thúc, Lệ Trường Sinh liền bồi Tư Đồ Hương Ngọc tán gẫu.
Đi qua hai đời lịch luyện, Lệ Trường Sinh là kiến thức rộng rãi a, dừng lại trời nam biển bắc lớn tán gẫu, đem tiểu cô nương nói đến đầy mắt sáng lên, đối Lệ Trường Sinh bội phục không muốn không muốn.
Ở giữa còn có việc nhỏ xen giữa, cái kia chính là Lệ Trường Sinh mấy năm trước năm coi như nhàn cờ phát triển phương trấn nam xuất hiện.
Trương Thủy đại hiệp Tề Thiên Lộc cùng đệ tử phương trấn nam đến.
Lệ Trường Sinh phát hiện quần hùng thanh âm nhỏ xuống, hẳn là cái này Trương Thủy đại hiệp Tề Thiên Lộc còn có cái gì kỳ quặc hay sao?
Bất quá hắn công lực thâm hậu, rất nhanh liền từ quần hùng nghị luận bên trong biết được Trường Thủy đại hiệp Tề Thiên Lộc lai lịch.
Nguyên lai cái này Trường Thủy đại hiệp Tề Thiên Lộc là một cái thật to lớn hiệp, ngày bình thường liền ưa thích bên vực kẻ yếu, trừng phạt mạnh đỡ yếu.
Phải biết cái này Chân Vũ đại lục trung nguyên địa khu là không có quan phủ, chỉ có một cái thất đại môn phái đến đỡ lên đế đỉnh.
Nhưng là đế đỉnh cũng là một cái lớn giang hồ thế lực, cùng phổ thông bang phái cũng không hề có sự khác biệt.
Cho nên, khách giang hồ người trên cơ bản đều là coi trời bằng vung ác đồ.
Một nói cái gì đại hiệp, không cần nghe ngóng. Đây tuyệt đối là giết người không chớp mắt đại ma đầu.
Giống thất đại môn phái vẫn tương đối muốn mặt, ngày bình thường làm chuyện ác đều không lộ ra trước mắt người đời, kỳ thực trên bản chất vẫn là ác bá.
Trương Thủy đại hiệp Tề Thiên Lộc cái này thật to lớn hiệp trên giang hồ liền thành dị loại, một người bạn cũng không có.
Ngoại trừ đại bang phái, khách giang hồ liền dựa vào là bằng hữu nhiều, mặt mũi rộng, Trương Thủy đại hiệp Tề Thiên Lộc dạng này một người bạn cũng không có kỳ hoa cũng thật sự là gia đại danh.
Nếu bàn về võ công, Tề Thiên Lộc bất quá là nhị lưu, rất nhiều nhìn hắn không thuận mắt ác đồ đều muốn giết hắn.
Bất quá cái này Trường Thủy đại hiệp có thể là danh tự lên được tốt, vận khí đến cực điểm tốt.
Tại một lần hành hiệp trượng nghĩa về sau, bị ác đồ truy sát lúc vậy mà đụng phải Võ Lâm Tam Thánh một trong Tiêu Thánh.
Cũng không biết Tiêu Thánh không đúng chỗ nào, dù sao liền là nhìn Tề Thiên Lộc tuấn mắt, chẳng những cứu được hắn, còn trên giang hồ bưng lời, Tề Thiên Lộc là hắn che đậy.
Lần này tốt, cái nào khách giang hồ còn dám gây Tề Thiên Lộc.
Đây không phải là muốn tìm hấn Tiêu Thánh, đừng mạng nhỏ rồi.
Thế là, người trong giang hồ từng cái đều trốn tránh hắn, nhưng là Tề Thiên Lộc ý nghĩa nguyên không có bằng hữu.
Tiêu Thánh loại này thần long kiến thủ bất kiến vi thế ngoại cao nhân, cũng sẽ không trông coi Tề Thiên Lộc cái này giang hồ nhị lưu.
Tề Thiên Lộc mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là lẫn vào ý nghĩa nguyên thảm đạm vô cùng.
Ngươi một cái luyện võ, không làm ác sự tình, làm sao chiếm lấy tài sản?
Không có bằng hữu, ai tới đón tế ngươi?
Trong giang hồ lăn lộn mấy chục năm, Trường Thủy đại hiệp Tề Thiên Lộc ý nghĩa nguyên ăn bữa trước không có bữa sau, lẫn vào so tên ăn mày còn thảm.
Chí ít tên ăn mày còn có thể đi xin cơm, Trường Thủy đại hiệp Tề Thiên Lộc nhưng mất hết mặt mũi xin cơm a.
Phương Trấn Nam cũng đã trưởng thành, ngày thường tuấn tú vô cùng, dáng người thẳng tắp, mặc dù ăn mặc rách dưới, lại như cũng lộ ra siêu quần bạc tụy.
Phương Trấn Nam thành Trường Thủy đại hiệp Tề Thiên Lộc đô đệ, cái này tam quan tố thành dạng gì có thể tưởng tượng được, không nói những cái khác, ít nhất phải nghèo cả một đời.
Người tới là khách, mặc dù thần quyền sơn trang đại quản gia Tạ Bình trướng mắt Tề Thiên Lộc, nhưng vẫn là muốn đem hắn để tiến khách tịch.
Lấy toàn lễ nghi.
Nào biết Tề Thiên Lộc lại nói, ta muốn bái kiến Tạ trang chủ.
Tạ Bình nói, hôm nay tới khách không ít người, trang chủ có bận điệu. Trường Thủy đại hiệp vẫn là trước ngồi vào vị trí đi.
Tề Thiên Lộc vặn lấy cổ nói, ta nhất định phải bái kiến Tạ trang chủ.
Tạ Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn đầu Tề Thiên Lộc tới gặp Tạ Ôn Đình.
Tề Thiên Lộc quay đầu đối Phương Chấn Nam nói, nhanh lên đuổi theo, hy vọng ngươi có thể bị Tạ trang chủ coi trọng. Lệ Trường Sinh minh bạch, cái này Tề Thiên Lộc mang theo Phương Chấn Nam đến là muốn cho hắn bái Tạ Ôn Đỉnh vi sư a. Phương Chấn Nam gặp gỡ, không hỏi có biết, hắn muốn luyện thành không chọn vẹn bản Thiên La bí kíp là không thể nào. Nếu muốn ở võ công bên trên có chỗ tạo nghệ, hắn nhất định phải có danh sư chỉ điểm. Rất hiển nhiên, hắn không thể bái nhập các đại môn phái. Không phải hắn tư chất không tốt, mà là hắn căn bản là không gặp được các đại môn phái người cầm quyền. Còn giữ cửa, người ta quản Phương Chấn Nam có phải hay không khả tạo chi tài. Trực tiếp đuổi đi sự tình. Còn tốt, Phương Chấn Nam mặc dù không có kỳ ngộ, nhưng cũng đụng phải người tốt, cái này người tốt liền là Trường Thủy Đại Hiệp Tề Thiên Lộc. Tề Thiên Lộc phát hiện Phương Chấn Nam là cái luyện võ kỳ tài, mừng rỡ trong lòng, toàn thân toàn ý bồi dưỡng lên hắn tới. Nhưng mà Tề Thiên Lộc bản lãnh của mình quá thấp, đối với phương diện võ công đối Phương Chấn Nam chỉ đạo cũng không quá đại bang trợ, liền muốn lấy vì hắn tìm một cái tốt sư phụ. Tề Thiên Lộc mang theo Phương Chấn Nam đi khắp các đại môn phái, nhưng mà Tề Thiên Lộc tên tuổi so Phương Chấn Nam mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Đối với danh môn đại phái tới nói, Tề Thiên Lộc dạng này giang hồ nhị lưu, ngay cả môn còn không thể nào vào được, đừng nói đàm chuyện gì. Liền ngay cả Lưu Vân phái, Tề Thiên Lộc cũng đã tới. Lưu Vân phái thủ sơn đệ tử, là phổ thông đệ tử, võ công cũng không phải là đối thủ của Tề Thiên Lộc. Nhưng là bọn hắn vẫn đem Tề Thiên Lộc đuổi đi, Tề Thiên Lộc lại không có chút nào biện pháp. Còn nguyên nhân, cần nguyên nhân sao? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thôi. Ỷ vào võ công lên núi. Ngươi là tới làm gì? Đánh người ta đệ tử, còn muốn bái nhập người ta môn phái. Muốn Phương Chấn Nam bái Tạ Ôn Đỉnh vị sư. Lệ Trường Sinh cười, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Tạ Ôn Đỉnh là cái tự tư dối trá, tự cao tự đại người, không có chỗ tốt còn muốn ra bên ngoài dựng tiện nghi sự tình hắn sẽ làm sao? Lại nói Tạ Ôn Đỉnh có con của mình, võ công không sợ thất truyền, hắn làm sao lại thu đồ đệ đệ đâu? Tạ Ôn Đỉnh đương nhiên cũng là có đồ đệ, nhưng này chút đồ đệ đều là con em nhà giàu, Tạ Ôn Đỉnh dùng để vơ vét của cải thôi, cũng không hảo hảo giáo sư võ công. Muốn hắn thu cái đường đường chính chính đồ đệ, hắn có cái kia thời gian dối sao? Nhưng mà Tề Thiên Lộc cùng Phương Chấn Nam không biết Tạ Ôn Đỉnh bản tính, bọn hắn còn cất đầy cõi lòng nhiệt tình, chờ mong đem phải bị Tạ Ôn Đỉnh thưởng thức. Lấy Tề Thiên Lộc ý nghĩ, chỉ cần để Tạ Ôn Đỉnh nhìn thấy Phương Chấn Nam, hắn liền sẽ bị Phương Chấn Nam thượng thừa luyện võ tư chất hấp dẫn, đồng thời sẽ ngạc nhiên muốn thu Phương Chấn Nam làm đồ đệ. Về phần Tạ Ôn Đỉnh sẽ ghét bỏ Phương Chấn Nam nghèo, không có rảnh phản ứng hắn, căn bản không tại Tề Thiên Lộc tuyển hạng bên trong. Chương 70, anh tài bị cự. Tạ Ôn Đỉnh đối với Tề Thiên Lộc đến không có cái gì phản ứng, đối với hắn khăng khăng bái kiến lại có chút chán ghét. Tạ Ôn Đỉnh là cái gì thân phận? Thần Quyền Sơn Trang trang chủ. Thần Quyền Sơn Trang, trong võ lâm đó là so thất đại môn phái chỉ thấp một nửa, không kém hơn bốn đại võ lâm thế gia tồn tại. Mà tại Tạ Ôn Đỉnh trong lòng, võ công của mình chắc tuyệt, đã siêu việt tứ đại thế gia gia chủ cùng thất đại môn phái đại đa số trưởng môn nhân, có thể cùng trong chốn võ lâm được xưng tụng ngôi sao sáng thiên trọng phái trưởng môn tương để tịnh luận. Về phần hắn còn đã từng thua ở võ lâm tứ đại thế gia Tư Mã Thế Gia Bách Bộ Thần Quyền Ti Mã Huy trong tay, đây không phải là 30 năm trước sự tình sao? Nay lại Tạ Ôn Đỉnh rất có tự tin đánh bại Ti Mã Huy, về phần ai cho tự tin của hắn, cái này lại khó mà nói. Bái kiến Tạ trang chủ. Tề Thiên Lộc không người hướng Tạ Ôn Đỉnh làm cái đại lễ. Phải biết, người trong võ lâm rất là muốn mặt, bình thường thi lễ cũng bất quá là làm bộ dáng, ôm cái quyền cũng không tệ rồi, ai còn thật xoay người thi lễ. Đó là thật là mất mặt sự tình. Nơi này Tề Thiên Lộc vì Phương Chấn Nam suy nghĩ, đem mình mặt mo cũng mất đi, đối Tạ Ôn Đỉnh làm đại lễ, trên thực tế Tề Thiên Lộc cũng hơn 60, nghiên kỷ so Tạ Ôn Đỉnh còn lớn hơn, lễ này cũng không nhẹ. Ừm. Tạ Ôn Đỉnh nhẹ nhàng lên tiếng, ngay cả đầu đều không có điểm, phất phất tay, ý kiến là muốn Tạ Bình đem bọn hắn mang đi, cho Tạ trang chủ dập đầu. Tạ Ôn Đỉnh vô lễ, Tề Thiên Lộc không có chút nào tức giận bộ dạng, còn đối Phương Chấn Nam nói. Phương Chấn Nam rất là ủy khuất, hắn là người thông minh, Tạ Ôn Đỉnh đối Tề Thiên Lộc lãnh đạo, hắn làm sao lại nhìn không ra. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Phương Chấn Nam nói. Không nghe sư phụ đúng không, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Tề Thiên Lộc nói. Vâng. Phương Chấn Nam chậm rãi quỳ xuống, quật cường hắn lại không chịu nói với Tạ Ôn Đỉnh một câu may mắn lời nói. Tề Thiên Lộc nhìn, trong lòng khó chịu, thầm nghĩ, ta cũng là vì ngươi tốt, chỉ cần Tạ trang chủ thu ngươi làm đồ, ta chính là lại nhiều thụ chút lạnh gặp cũng đáng. Tạ trang chủ, cái này là tiểu đồ Phương Chấn Nam, ngài nhìn hắn tư chất như thế nào? Tề Thiên Lộc cười, mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Giống nhau giống nhau. Tạ Ôn Đỉnh nhìn cũng không nhìn, liên tục phất tay. Tạ Bình tới, đối Tề Thiên Lộc nói, Tề đại hiệp, mời đi. Tề Thiên Lộc chưa từ bỏ ý định mà nói, Tạ trang chủ, ngươi nhìn nhìn lại, Chấn Nam tư chất thật rất tốt. Nhưng mà Tạ Ôn Đỉnh làm hắn thất vọng, còn không lôi đi. Lạnh nhạt mặt trở nên lạnh lùng, thái độ rất là không kiên nhẫn. Tề đại hiệp đi thôi, đừng để ta khó làm. Tạ Bình lôi kéo Tề Thiên Lộc cánh tay liền đi ra ngoài. Phương Chấn Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tạ Ôn Đỉnh một chút, bỗng nhiên đứng dậy, cùng sau lưng Tề Thiên Lộc đi. Đốt. Tạ trang chủ làm sao lại? Tề Thiên Lộc nghĩ mãi mà không rõ, Tạ Ôn Đình vì cái gì đối phương Trấn Nam Thượng Thừa luyện võ tư chất làm như không thấy. Ha 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 ha. Đây không phải Trường Thủy Đại Hiệp sao? Nghĩ như thế nào đến nịnh bợ Tạ Trang chủ rồi?
Đúng vậy a. Trường Thủy Đại Hiệp luôn luôn quang minh lẫm liệt, làm sao cũng sẽ đối với người cúi đầu.
Làm người không thể quá tể thiên lộc a.
Không phải sao, không có bằng hữu liền là kết cục này.